đây là làm gì đi? Dược Kỳ Hoàng nhíu mày một cái, bất quá nghĩ đến Hàn Lao ít nhất có thể chống được ngày mai lúc này, cũng sẽ không cuống cuồng, suy nghĩ hắn thấy điện thoại nghe hụt, liền sẽ cho mình đánh trở về. Tiêu Thần uống nhiều rồi, thực sự uống nhiều rồi. Cho dù là tiểu lượng của hắn, cũng bị những người này cho rót nhỏ nhặt mà rồi. Cuối cùng, chỉ lưu lại một chút thanh tỉnh, bị Sở Cuồng Nhân ném tới nào đó căn phòng đi nghỉ ngơi. Dùng Sở Cuồng Nhân nói mà nói, ở tứ cửu hội sở, không cần lo lắng vấn đề an toàn, huống chi nơi này là kinh thành. Từ đối với Sở Cuồng Nhân tín nhiệm, Tiêu Thần cũng buông ra lượng, uống cái chín phân say, cũng coi là mượn rượu giải sầu rồi. Về phần Long Chiến càng là không chịu nổi, ngay cả toàn trường cũng không có kiên trì nổi, cũng liền cái chàng, liền bị thả ngã xuống dưới đáy bàn. Hắn say đi qua kia trong nháy mắt, nghe có người nói như vậy lao tử uống bất quá nhĩ lao tử, còn không uống quá ngươi. Hôm nay xem như báo thủ. Nếu không phải đầu quá hôn mê, phỏng chừng hắn có thể từ dưới đáy bàn nhảy lên, ta ni mã, đây là khi dễ không được già, khi dễ nhỏ à. Quá đặc biệt nào không biết xấu hổ. Không tìm được Tiêu Thần, không riêng gì Dược Kỳ Hoàng một người, Hàn Nhất Phỉ lại mấy lần gọi điện thoại cho hắn, cũng không có nghe. Nàng không chỉ có chút nóng nảy, Tiêu Thần đã chạy đi đâu. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Bởi vì tâm niệm ra, hơn nữa không tìm được Tiêu Thần, Hàn Nhất Phỉ cơ hồ một đêm không ngủ, liền ở tại Hàn Lao Gia Tử bên ngoài, suy nghĩ miên man. Nữ nhi ngoan, ra của ngươi tạm thời không có việc gì, tạm thời đi ngủ đi. Hơn 5 giờ, Thiết Vân Phượng xuất hiện, có chút đau lòng nhìn con gái. Mẹ, ta không sao. Hàn Nhất Phỉ lắc đầu một cái, ngươi nói thật không biện pháp gì, chữa ông nội tốt sao? Hàn không có. Thiết Vân Phượng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Kia một cái khác tầng diện đây. Ngươi là thuyết cổ võ giới. Ân, có biện pháp sao? Trước, số 2 giới thiệu một cái cổ võ giới nổi danh dược sư, cho ra của ngươi nhìn rồi, hắn cũng bó tay toàn tập, biểu thị không thuốc có thể trị. Thiết Vân Phượng trầm giọng nói. Hàn Nhất Phỉ trong lòng cảm giác nặng nề, cả kia cái tầng diện dược sư, cũng không có cách nào. Vậy, Tiêu Thần được sao? Nha đồng đốc, đừng suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi và ra của ngươi cảm tình thâm, nhưng sinh tử không khỏi mệnh a. Thiết Vân Phượng ôm con gái, chậm rãi nói. Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn ra chết sao? Không được, ta nhất định phải thử một lần, bất kể hắn có biện pháp nào hay không, cũng phải khiến Tiêu Thần đi thử một chút. Hàn Nhất Phỉ giọng kiên định nói. Nữ nhi ngoan, ngươi cùng mẫu thân nói thật, ngươi cùng cái này Tiêu Thần, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chính sở vị biết con gái không ai bằng mẹ, Thiết Vân Phượng hiểu rất rõ con gái của mình rồi. Ta cũng không biết. Hàn Nhất Phỉ nghe được lời của mẫu thân, trong lòng hoảng hốt, lắc đầu một cái. Thiết Vân Phượng gặp con gái như thế, liền tâm lý nắm chắc rồi. Nếu là thật không có quan hệ gì, lấy nữ nhi tính tình, sẽ trực tiếp nói dứt khoát không có quan hệ. Nhưng bây giờ, lại nói nàng cũng không biết, vậy nói rõ quả thật có vấn đề. Bất quá, khiến Thiết Vân Phượng tò mò là, rốt cuộc là cái như thế nào thanh niên tuấn kiệt, lại có thể để cho nghĩ đến dám yêu dám hận con gái, trở nên như thế. Mẹ, ngươi nói ta có thể hay không len lén nắm Tiêu Thần mang vào, sau đó khiến hắn cho ra nhìn một chút. Hàn Nhất Phỉ nghĩ đến cái gì, hỏi. Không thể. Thiết Vân Phượng nghe nói như vậy, nghiêm túc lắc đầu chuyện này, muôn ngàn lần không thể làm, bằng không chỉ hội hại ngươi, cũng sẽ hại Tiêu Thần. Tại sao? Hàn Nhất Phỉ kinh ngạc hỏi. Mặc dù ai cũng biết, ra của ngươi giữ vững không được bao lâu, nhưng nếu như Tiêu Thần đi vào bị người ta biết rồi, vậy có nhiều trách nhiệm sẽ đẩy tới trên người hắn, ngươi không muốn hại rồi hắn chứ? Hàn Nhất Phỉ chậm rãi lắc đầu, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Còn nữa, ra ngươi mệnh tạm thời bảo vệ, nếu như đoán không sai nói, đẳng cấp trời đã sáng, hội có rất nhiều người tới bao gồm nhất hào đám người. Trong đó, có bạn, cũng có địch nhân. Cho nên, ngươi căn bản là không có cách nắm Tiêu Thần len lén mang vào. Ta đây nên làm cái gì? Nha đồng đốc, không cần làm gì rồi, ngươi làm đã quá nhiều. Thiết Vân Phượng sờ một cái Hàn Nhất Phỉ mái tóc, thương yêu nói. Bất kể như thế nào, ta đều được thử một chút, ta muốn cho Tiêu Thần gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có biện pháp hay không lại kéo dài một chút ông nội sinh mệnh. Hàn Nhất Phỉ nói xong, lại lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Thần gọi điện thoại. Vang lên mấy tiếng sau, điện thoại rốt cuộc nghe. Alo. Tiêu Thần có chút nhức đầu, thanh âm cũng lộ ra mấy phần không thoải mái. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Nhất Phỉ nghe được Tiêu Thần thanh âm của, gấp giọng hỏi. Bên cạnh, Thiết Vân Phượng nhìn nữ nhi lo lắng cùng cấp bách, âm thầm lắc đầu. Ai, nha đầu này vùi lấp tiến vào à? Bất quá, khả năng chính nàng đều không rõ ràng như vậy. À. Là Nhất Phỉ a, ta không sao mà tối hôm qua bị người chuốc say. Tiêu Thần dùng sức lắc đầu, rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Hàn Nhất Phỉ có chút không nói gì, nàng lo lắng một đêm, người này cũng chỉ là uống say. Nếu là đổi những người khác, phỏng chừng đã sớm mắng lên. Bất quá nghĩ đến là nàng nắm Tiêu Thần mang đến kinh thành, sau đó hắn lại bị đại bá đuổi ra ngoài, liền một trận áy náy. Vậy ngươi có hay không không thoải mái? Hàn Nhất Phỉ khối này vừa nói, nắm chính nàng giật nảy mình, khối này giống là mình lời nói ra sao? Tiết Vân Phượng vẻ mặt càng là quái dị, vỗ nhẹ nhẹ một cái hót, xong rồi, con gái thật là vùi lấp tiến vào. Ta còn được, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Nghe nói như vậy, Hàn Nhất Phỉ nhớ tới chính sự, bận rộn nắm tình huống nói một lần. Tiêu Thần nghe xong, vẻ mặt cũng nghiêm túc, ta biết rồi, Nhất Phỉ, ngươi yên tâm đi, giao cho ta, hôm nay ta nhất định sẽ đi qua. Ngươi có biện pháp rồi sao? Hàn Nhất Phỉ có chút kinh hỉ hỏi. Ừ, ta đã có biện pháp rồi. Tiêu Thần quyết định, cho Rồng Quân gọi điện thoại, khiến hắn mang chính mình đi Hàn gia, không thể kéo dài nữa. Được, vậy ta chờ ngươi. Hai người lại trò chuyện mấy câu sau, Tiêu Thần cúp điện thoại. Ừ. Tiêu Thần nhìn thấy nhiều như vậy điện thoại nghe hụt, không khỏi sững sờ. Dược Lao đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì? Hắn vẩy lại hất đầu, vội vàng trở về gọi điện thoại. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cho ta trả lời điện thoại rồi hả? Dược Kỳ Hoàng thanh âm của, tự trong ống nghe truyền tới. Ngạch, Dược Lao, ngượng ngùng, tối hôm qua uống nhiều rồi, cho nên. Ngươi tuổi trẻ a, không hiểu được tiết chế, uống nhiều rượu như vậy sẽ làm bị thương người. Ngạch, ta biết rồi. Tốt lắm, thuyết chính sự, ta nghe nói ngươi đáp ứng Lý Thắng, 3 tháng giúp hắn chữa trị một bệnh nhân. Ừ. Là có chuyện này, ta mỗi lần đi bệnh viện, hắn đều còn ta chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Thần cười khổ nói. Ha ha, bây giờ Lý Thắng nắm danh ngạch này đưa cho ta. Dược Kỳ Hoàng cười nói. À, ý gì? Tiêu Thần sửng sốt một chút. Ý gì? Nói đúng là, ta nghĩ rằng tìm ngươi trị liệu một cái người nào chết bệnh nhân. Ngạch, Dược Lão, đến mức đó sao? Ngươi tìm ta, còn dùng vị trí. Ngươi nói một tiếng là được, ta bảo đảm không hai lời. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Thật không? Ngạch, coi là thật, bất quá cũng không thể quá nhiều, nếu không ta không cần làm khác. Tiêu Thần sợ Dược Kỳ Hoàng 3 ngày 2 ngày tìm hắn chữa bệnh cho người khác, vội vàng lại nói thêm một câu. Yên tâm, ta là cái loại này đáng ghét người sao? Bệnh nhân thân phận đặc thù, ngươi lập tức đến kinh thành, đến lúc, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Dược Kỳ Hoàng bĩu môi nói xong, lại trầm giọng nói. Ừ, kinh thành. Dược Lão, ta bây giờ đang ở kinh thành A. Tiêu Thần lần nữa sửng sốt một chút. Cái gì? Ngươi ở kinh thành? Quá tốt. Dược Kỳ Hoàng mừng rỡ, ngươi ở địa phương nào, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Chương 467, có người có thể cứu. Hàn Lao gia tử người nào chết tin tức, ngắn ngủi mấy giờ, liền truyền khắp kinh thành cao tầng. Trong đó bao gồm Trung Nam Hải trong mấy vị kia, đều đẩy xuống một ít chuyện, chạy tới Hàn gia, đến thăm Hàn Lao gia tử. Hàn gia, hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, người tới nối liền không dứt. Hơn nữa đều là cái loại này dậm chân một cái, là có thể đưa tới một trận động đất đại nhân vật. Hàn Kiến Quốc thủ ở cửa, nên đón đưa về, không ngừng chiêu đãi khách tới. Khách tới bên trong, có bạn, cũng có địch nhân. Bằng hữu cũng còn khá, địch nhân mục đích tới nơi này, vậy thì rõ ràng rồi, muốn nhìn một chút Hàn Lao gia tử có phải thật vậy hay không không được, khi nào có thể nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Một khi Hàn Lao gia tử yết khí, kia tấn công kèn hiệu, thì có thể tùy thời thổi lên. Dù là Hàn gia trên cửa lớn treo thái tổ tự tay sở sách bảng hiệu, cũng không cách nào ngăn cản địch nhân răng nanh. Mặc dù không có thể đem Hàn gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng để cho rơi xuống thần đàn, từ siêu cấp gia tộc vị trí đi xuống, vẫn là có khả năng. Hàn bí thư, Hàn lão không riêng gì Hàn gia, cũng là quốc gia chúng ta quý báu tài sản, nhất định phải tận lực cứu vãn lão nhân gia ông ta sinh mệnh mới là a. Lời này nghe thật khách khí, nhưng thật ra là Hàn Kiến Quốc một cái đối thủ nói. Hàn Kiến Quốc sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải mọi người đều là chàng trên mặt nhân, phỏng chừng hắn có thể xoay quả đấm. Mới vừa rồi ta thấy Hàn lão tình trạng quả thật rất kém cỏi, ai, nhớ năm đó Hàn lão huy phong lấm lấm, nghiêm túc quan trường, bực nào để cho ta khâm phục. Người này cố ý thở dài, nhưng trong mắt lại thoáng qua lãnh sắc. Lần đó trình đốn, hắn một cái thúc thúc bị Hàn lão gia tử cho lấy đi xuống, cuối cùng chết già ở trong ngục, đến chết cũng không thể lại ra xem một chút. Có thể không thủ, có thể không hận. Nếu là đặt ở bình thường, Hàn Kiến Quốc có thể sẽ với hắn đấu mấy câu, nhưng hôm nay lại không có tâm tình gì. Đại ca, Dược Thần Y Lìa lại tới. Hàn Vệ Quốc xuất hiện. Được, ta lập tức đi tới. Hàn Kiến Quốc nghe được Dược Kỳ Hoàng tới, tinh thần rung một cái, vội vàng đứng lên đến, vội vã đi ra ngoài, nắm đây đối với đầu cứ như vậy ném ra. Đi ra bên ngoài, Hàn Kiến Quốc thật xa liền mở miệng Dược Thần Y Lìa, ngươi đã đến rồi. Ừ, ta lại tới xem một chút Hàn Lão. Dược Kỳ Hoàng nhìn Hàn Kiến Quốc, ánh mắt có như vậy điểm cổ quái. Thật tốt, Dược Thần Y, mời vào bên trong. Hàn Kiến Quốc cũng không có chú ý tới Dược Kỳ Hoàng ánh mắt của, vội vàng nói. Đi tới Hàn Lao gia tử căn phòng của, thấy Dược Kỳ Hoàng tới, Hàn gia con cháu toàn bộ đều đứng lên. Ngươi là Hàn Nhất Phỉ. Dược Kỳ Hoàng đến phòng sau, cũng không có trước tiên đi xem Hàn Lao gia tử, mà là ánh mắt quét qua chung quanh, cuối cùng rơi vào Hàn Nhất Phỉ trên người. Hàn Nhất Phỉ sững sờ, gật đầu một cái đúng vậy, Dược Thần Y, chuyện gì? Ha ha, không có gì. Dược Kỳ Hoàng cười một tiếng, không có nói nhiều, tâm lý lại thở dài, cháu gái có lực địch ta. Hàn Nhất Phỉ có chút không giải thích được, làm sao có đầu không đuôi, ý gì? Dược Kỳ Hoàng đi tới mép giường, ngồi xuống, tử quan sát kỹ một cái hạ Hàn Lao gia tử sắc mặt, sau đó nắm được cổ tay hắn, cẩn thận chẩn đoán lên. Trong căn phòng an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Dược Kỳ Hoàng. Nhất là Hàn gia con cháu, tim đều nói lên, mặc dù nhưng đã biết rồi kết quả, nhưng vẫn là sợ Dược Kỳ Hoàng lại nói ra cái gì biến đổi không tốt đến. Ai? Đã lâu, Dược Kỳ Hoàng thu hồi tay trái, thở dài một cái. Nghe được Dược Kỳ Hoàng một tiếng ai? Hàn Kiến Quốc đẳng cấp trong lòng người đồng loạt run run một cái, làm sao cái tình huống? Bảo tâm đan dược liệu, đã dần dần yếu bớt, đẳng cấp dược liệu hoàn toàn biến mất lúc, chính là. Dược Kỳ Hoàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ của hắn, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu. Dược liệu không có, nhân cũng không có rồi. Hàn Kiến Quốc đẳng cấp trên mặt thoáng qua bi thương vẻ, Hàn Nhất Phỉ, Hàn Vũ đẳng cấp nữ hải thân thể lắc lư một cái, hốc mắt đỏ. Mà Hàn gia mấy cái đối đầu, mặc dù trên mặt không nhìn ra cái gì đến, nhưng con mắt sâu bên trong lại hiện lên vẻ vui mừng, Hàn Lao gia tử vừa chết, kia Hàn gia liền dễ dàng đối phó. Dược Kỳ Hoàng ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nắm ánh mắt của bọn hắn thu vào đáy mắt bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp kéo dài Hàn Lao mệnh. Nghe được Dược Kỳ Hoàng nói, mọi người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó trợn to hai mắt. Dược Thần Y Kỳ, ngươi nói cái gì? Có biện pháp kéo dài ông nội mệnh. Hàn Nhất Phỉ không hổ là làm cảnh sát, phản ứng nhanh nhất rồi, lớn tiếng hỏi. Ngay sau đó, Hàn Kiến Quốc mấy người cũng mừng rỡ, vội vàng hỏi Dược Thần Y, như thế nào mới có thể kéo dài Lao gia tử mệnh. Dược Kỳ Hoàng lắc đầu một cái, ta không có cách nào. Cái gì? Ngươi không có cách nào? Hàn Kiến Quốc đám người tâm, giống như là ngồi xe cắp treo tựa như, một chút thiên đường một xuống địa ngục. Dược Thần Y, ngươi không phải mới vừa nói, có thể kéo dài ông nội mệnh sao? Nếu không phải nhìn Dược Kỳ Hoàng cũng là một lao đầu tử, Hàn Nhất Phỉ cũng có thể tiến lên một cái nắm được cổ của hắn, ép hỏi ra toàn bộ lời. Ta chỉ nói là, ta không có cách nào, nhưng không có nghĩa là người khác không có cách nào. Dược Kỳ Hoàng chậm rãi nói. Hàn Nhất Phỉ thiếu chút nữa nổ tung, lao đầu nhi này lại không thể thoải mái nói xong sao. Dược Thần Y, ai có thể kéo dài cha ta mệnh? Lần này không đợi Hàn Nhất Phỉ hỏi, Hàn Kiến Quốc liền gấp giọng hỏi. Ta nói người này, cũng không tốt xin. Dược Thần Y, ngươi nói đi. Chỉ cần có thể cứu cha ta, ta Hàn gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hàn Kiến Quốc trầm giọng nói. Được. Dược Kỳ Hoàng gật đầu một cái, ta biết một thần y thuật lợi hại hơn ta nhiều lắm, có lẽ hắn hội có biện pháp. Người nào? Không riêng gì người của Hàn gia vĩnh hai, chính là những người khác cũng đều vĩnh hai, nhất là mấy cái đối đầu. Bọn họ đều có điểm không cam lòng, khối này lập tức phải chết, tại sao lại văng ra một thần y đến à? Tiêu Thần. Dược Kỳ Hoàng nhìn Hàn Kiến Quốc, chậm rãi nói. Tiêu Thần. Hàn Nhất Phỉ trợn to hai mắt, là hắn. Hàn Kiến Quốc là như mày, danh tự này làm sao có chút quen tai à? Ai, nữ nhi ngoan, khối này Tiêu Thần có phải hay không? Tiết Vân Phượng lôi kéo Hàn Nhất Phỉ cánh tay, vẻ mặt có chút quái dị. Ừm. Hàn Nhất Phỉ vẻ mặt, cũng có chút quái dị, nàng lúc này, đã nghĩ tới một ít. Ở trong điện thoại, Tiêu Thần thuyết hắn có biện pháp, chẳng lẽ đây chính là hắn phương pháp xử lý? Hàn Hữu Vi, Hàn Vũ đám người, cũng đều kịp phản ứng, vẻ mặt giống nhau cổ quái. Dược Thần Y Lìa, khối này Tiêu Thần, ta thật giống như nghe qua, chẳng lẽ là một cái trung y lìa thế gia. Hàn Kiến Quốc suy nghĩ một chút, hỏi. Ừ, hắn quả thật xuất thân trung y lìa thế gia, chỉ bất quá lúc trước chưa bao giờ đi ra, người biết không nhiều. Dược Kỳ Hoàng nói xong, cố ý vấn đạo ngươi nghe qua danh tự này. Ừ, ta nghe qua Tiêu Thần. Dược Thần Y Lìa, hắn xuất thân cái nào trung y lìa thế gia? Trung y lìa Tiêu gia. Dược Kỳ Hoàng nào biết Tiêu Thần xuất thân cái gì trung y lìa thế gia, thuận miệng biên một cái. Trung y lìa Tiêu gia. Cái gì? Trung y lìa Tiêu gia. Hàn Kiến Quốc trợn mắt hốt mồm, hắn rốt cuộc nhớ tới khối này Tiêu Thần là thần thánh phương nào tới. Làm sao, Hàn Bí Thư biết rõ? Dược Kỳ Hoàng nhìn Hàn Kiến Quốc hỏi. Hàn Kiến Quốc nhìn Dược Kỳ Hoàng, trên mặt có mấy phần không tưởng tượng nổi, cũng có vài phần khổ sở. Dược thân y kìa, ngươi nói Tiêu Thần, là người tuổi trẻ.
Đúng vậy, người tuổi trẻ, nhưng y thuật cao siêu, lão phu ta vô ngửa không kịp.
Dược Kỳ Hoàng gật đầu một cái. Hàn Kiến Quốc nghe được Dược Kỳ Hoàng tán dương, trong lòng càng là khổ sở, cái tên đó y y thuật, thật lợi hại như vậy.
Ha ha, có người mặt không đau sao?
Thiết Vân Phượng nghĩ đến con gái bị hủy khuất, cười lạnh một tiếng.
Hàn Kiến Quốc sắc mặt biến đổi, lúc trắng lúc xanh.
Đây là thế nào? Dược Kỳ Hoàng biết rõ còn hỏi, ở trong điện thoại, Tiêu Thần đã nói với hắn ở Hàn gia sự tình, mà hắn cũng vui vẻ phối hợp Tiêu Thần.
Hàn Kiến Quốc nhìn một chút Dược Kỳ Hoàng, nếu là biến thành người khác, phỏng chừng hắn sẽ nhớ có phải hay không cùng Tiêu Thần làm ra trò lừa bịp, nhưng là Dược Kỳ Hoàng, cũng sẽ không.
Dược thân y kìa, ngươi có chỗ không biết ta ngày hôm qua gặp qua cái này Tiêu Thần.
Hàn Kiến Quốc cười khổ nói.
Cái gì?
Ngươi gặp qua hắn?
Cái này không thể nào chứ.
Hắn không phải là ở Long Hải sao?
Dược Kỳ Hoàng cố làm kinh ngạc.
Hàn Kiến Quốc càng chắc chắn, Dược Kỳ Hoàng nói Tiêu Thần, chính là cháu gái từ Long Hải mang về người tuổi trẻ kia.
Hắn hôm qua tới qua ta Hàn gia, ta cho là hắn là một tên giang hồ lừa bịp, liền đem hắn cho đuổi ra ngoài.
Hàn Kiến Quốc do dự một chút, vẫn là nói.
Cái gì?
Ngươi bắt hắn cho đuổi ra ngoài?
Dược Kỳ Hoàng trợn to hai mắt hồ đồ a, ngươi làm sao có thể nắm đuổi hắn ra ngoài?
Ta nói như thế, ở trên thế giới này, trừ hắn ra, không người có thể lại kéo dài Hàn lão mệnh.
Mặc dù Dược Kỳ Hoàng không biết là có hay không còn lại kỳ nhân dị sĩ có thể kéo dài Hàn lao ra từ trước mặt, nhưng nói như vậy thuyết cũng không có vấn đề, ngược lại là hắn biết một cái như vậy.
Không sai, ở Dược Kỳ Hoàng trong mắt, Tiêu Thần là thuộc về cái loại này kỳ nhân dị sĩ.
Hàn Kiến Quốc sắc mặt tái biến, thật chẳng lẽ muốn lại đi cầu Tiêu Thần hay sao?
Nghĩ đến ngày hôm qua nắm Tiêu Thần đuổi ra ngoài tình hình, lại nghĩ tới đi cầu hắn, hắn nét mặt già nua liền một trận nóng hừng hực.
Nhưng là không cầu thì có thể làm gì?
Ngay cả Dược Kỳ Hoàng đều nói như vậy, muốn cứu lao gia tử, chỉ có đi tìm Tiêu Thần.
Đồng nhiên, Hàn Kiến Quốc nghĩ đến cái gì, quay đầu xem tướng Hàn Nhất Phỉ.
Nhất Phỉ, ngươi cùng cái đó Tiêu Thần, không là bằng hữu sao?
Nếu không, ngươi lại gọi điện thoại cho hắn.
Hàn Kiến Quốc nặn ra một mặt mày vui vẻ.
Hắn là tên giang hồ lừa bịp, hay là chớ tìm hắn tới?
Mặc dù lo lắng ông nội cơ thể, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua Tiêu Thần gặp đãi ngộ, không nhịn được nói.
Hàn Kiến Quốc mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói Nhất Phỉ, ta ngày hôm qua không phải là không biết không?
Nếu không, ngươi liền lại gọi điện thoại cho hắn.
Ngươi đem nhân đuổi ra ngoài, ta cũng không mặt gọi số điện thoại này.
Hàn Nhất Phỉ cũng không phải dễ nói chuyện nhân, nhất là chú ý tới Dược Kỳ Hoàng hướng nàng nháy mắt, lập tức công khai.
Nhất Phỉ, là đại bá sai lầm rồi, được không?
Hàn Kiến Quốc liếc nhìn trên giường cha, thấp giọng nói.
Nghe được Hàn Kiến Quốc lời nói, người chung quanh đều lộ ra thần sắc giật mình.
Nhất là người của Hàn gia, đều là kinh hãi.
Hàn Kiến Quốc coi như Hàn gia lão đại, ở Hàn gia uy nghiêm đứng sau lão gia tử, bình thường cũng là nói một không hai.
Đừng nói là đối với tiếp theo bối rồi, liền là cùng đời nhân, cũng ít có người dám vi phạm hắn, chớ đừng nhắc tới thuyết khiến hắn nói xin lỗi rồi.
Bây giờ, hắn lại đang Hàn Nhất Phỉ trước mặt túi đầu.
Ngay cả Hàn Nhất Phỉ chính mình, cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhất Phỉ, xem ở gia gia ngươi phân thượng, ngươi cho thêm Tiêu Thần gọi điện thoại đi.
Hàn Kiến Quốc trầm thâm nói.
Hàn Nhất Phỉ nghe nói như vậy, nghiêng đầu liếc nhìn trên giường bệnh gia gia, gật đầu một cái.
Chương 468, tự mình đi xin.
Hàn Nhất Phỉ cho Tiêu Thần gọi điện thoại.
Alo.
Điện thoại vừa vang lên mấy tiếng, Tiêu Thần liền nghe điện thoại.
Hàn Nhất Phỉ rất hoài nghi, người này có phải hay không sớm sẽ chờ cú điện thoại này đây?
Tiêu Thần, là ta, Hàn Nhất Phỉ.
Ân, sao hả nha?
Hàn Nhất Phỉ bĩu môi, người này giả bộ ngược lại thật giống.
Tiêu Thần, ông nội của ta bệnh tình lại nghiêm trọng rồi, ngươi có thể đến cho ta ra ra nhìn một chút sao?
Hàn Nhất Phỉ biết rõ, Tiêu Thần tâm lý kìm nén một hơi thở đâu rồi, cho nên hắn cũng nguyện ý phối hợp, hơn nữa mở ra loa ngoài.
Nhất Phỉ, không phải là ta không đi à, là đại bá của ngươi không để cho ta đi, hắn không phải nói ta là tên giang hồ lừa bịp sao?
Còn định đem ta xoay đưa cục công an.
Tiêu Thần vừa nói, liền nghe ra Hàn Nhất Phỉ mở ra loa ngoài, thầm khen nàng phản ứng không tệ, cố ý đùa cợt nói.
Tiêu Thần thanh âm của, xuyên thấu qua âm thanh ống truyền ra, người chung quanh vẻ mặt đều có chút cổ quái.
Hàn Kiến Quốc mặt già đỏ lên, cũng rất là lúng túng.
Dược Kỳ Hoàng là ngồi ở một bên, tạm thời xem náo nhiệt.
Tiêu Thần, đại bá ta đã biết sai lầm rồi.
Cái gì?
Hắn biết lỗi rồi.
Hắn đường đường Hàn đại thư ký, đại lãnh đạo, có thể biết rõ mình sai lầm rồi.
Nhất Phỉ, ta từ Long Hải chạy tới, chính là muốn cho ra ra của ngươi trị liệu, kết quả thế nào?
Bị ngươi đuổi ra khỏi cửa, may ta ở kinh thành có mấy cái bằng hữu,
nếu không tối hôm qua ta phải đi ngủ mạ lại xì ạ đường a. Hàn Nhất Phỉ thấy Lớn Bá mặt không phải là mặt, mũi không phải là lỗ mũi, vội vàng nói Tiêu Thần, chuyện này coi như ta sai lầm rồi, được không? Ông nội của ta thật nghiêm trọng, ngươi qua tới xem một chút đi. Ta khả năng y dị thuật có hạn a. Tiêu Thần từ Dược Kỳ Hoàng kia đã biết Hàn lao ra tử tình huống, cho nên cũng không nóng nảy. Tiêu Thần, Dược Thần y dị tự mình đề cử ngươi, còn nói y dị thuật của ngươi rất lợi hại đây. Ồ, ta nói đâu rồi, nguyên lai là Dược lao đề cử Nhất Phỉ, muốn cho ta đi chữa bệnh, cũng không thành vấn đề, khiến đại bá của ngươi tự mình đến cùng ta xin lỗi, sau đó mời ta đi qua. Tiêu Thần nói ra hắn đã sớm suy nghĩ xong điều kiện. À, khiến đại bá ta tự mình đi nói xin lỗi. Hàn Nhất Phỉ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Hàn Kiến Quốc. Hàn Kiến Quốc sắc mặt cũng là khẽ biến, khiến hắn đường đường tỉnh bộ cấp cao quan, đi theo một người trẻ tuổi nói xin lỗi. Nếu là chuyến đi, mặt mũi quét sân A. Bất quá nghĩ đến thân thể của phụ thân, hắn rất nhanh làm ra quyết định được, ta tự mình đi nói xin lỗi, tự mình đi xin hắn. Hàn Kiến Quốc nhanh như vậy làm ra quyết định, khiến tất cả mọi người đều có nhiều ngoài ý muốn. Bất quá lại nghĩ tới Hàn gia tình huống bây giờ, cũng đều bình thường trở lại. Hàn lao gia tử nhưng là Hàn gia định hải thần châm A. Tiêu Thần, ngươi nghe chứ chứ? Đại bá ta nói, đi tự mình nói xin lỗi, tự mình xin ngươi. Hàn Nhất Phỉ bận rộn nói với Tiêu Thần. Được, vậy bọn ta hắn. Tiêu Thần nói cái địa chỉ sau, liền cúp điện thoại. Lão nhị, ngươi đi chuẩn bị xe, ta lập tức đi mời hắn. Hàn Kiến Quốc nói với Hàn Vệ Quốc. Được. Hàn Vệ Quốc vội vàng gật đầu, vội vã đi chuẩn bị. Các vị khách tới, lao gia tử tình huống. Mọi người cũng đều thấy được ta còn có việc, sẽ không phục bồi. Về phần lao gia tử tình huống gì, Hàn gia hội kịp thời thông báo. Hàn Kiến Quốc quét nhìn một vòng, coi như là hạ lệnh trục khách. Nghe được Hàn Kiến Quốc lời nói, các khách nhân cũng sẽ không tiếp tục ở lâu, kết bạn rời đi. Dược Thần Y Y, ta lưu lại nơi này, đẳng cấp Tiêu Thần đến, muốn nhìn một chút hắn làm sao cho Hàn lao chữa trị. Dược Kỳ Hoàng chậm rãi nói. Được. Hàn Kiến Quốc gật đầu một cái, có Dược Kỳ Hoàng ở bên cạnh nhìn, cũng ổn thỏa hơn một ít. Vốn là Hàn Kiến Quốc còn muốn khiến Hàn Nhất Phỉ đi theo đi tới, bất quá Tiết Vân Phượng lại trước một bước tìm lý do, nắm con gái kéo ra khỏi căn phòng. Mẹ, ngươi kéo ta ra tới làm chi? Hàn Nhất Phỉ có chút kỳ quái hỏi. Ngươi ở lại bên trong, đại bá của ngươi lão hồ ly kia, nhất định sẽ cho ngươi với hắn cùng đi đến lúc đó, Tiêu Thần nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, tốt như vậy làm khó dễ ngươi đại bá. Ngạch được rồi. Hàn Nhất Phỉ khỏe miệng giật một cái. Xem ra mẹ tâm lý đối với đại bá cũng rất có toán khi a. Và lại, nếu là Tiêu Thần làm khó dễ ngươi đại bá, trông coi ngươi đêm này bối trước mặt, đại bá của ngươi lại sao được cầu người. Dù sao, đại bá của ngươi cũng là một lãnh đạo, nắm mặt mũi đem so với cái gì đều nặng. Thiết Vân Phượng nhìn đến rất thấu triệt. Nghe nói như vậy, Hàn Nhất Phỉ gật đầu một cái, mẹ nói vẫn rất có đạo lý. Chừng 10 phút đồng hồ trái phải, Hàn Kiến Quốc rời đi Hàn gia, đi Tiêu Thần lời muốn nói địa chỉ. Chờ hắn đến sau. Không khỏi cả kinh, hắn nhận biết chỗ này kinh thành tiếng tăm lừng lẫy tứ cựu hội sở. Mới vừa rồi trong điện thoại, Tiêu Thần thuyết là bằng hữu, chẳng lẽ hắn có bạn, là kinh thành một cái thái tử hay sao? Nếu không, làm sao sẽ ở nơi này tứ cựu trong hội sở? Bởi vì lao ra tử nguyên nhân, hắn cũng không tâm tình đi quán khác, cho nên cũng không biết tối hôm qua kinh thành tin tức. Hàn Bí Thư, tối hôm qua có tin tức thuyết, sở cùng nhân lần nữa rời núi rồi. Tài xế gặp Hàn Kiến Quốc nhìn chằm chằm tứ cựu hội sở. Sắc mặt biến đổi không chừng, nghĩ đến cái gì, nói một câu. Sở cùng nhân. Hàn Kiến Quốc có chút kinh ngạc, mặc dù người này với hắn không thuộc về cùng thời đại, nhưng cũng không trở ngại hắn biết rõ sở cùng nhân ưu tú cùng năng lực. Nhà hưu tài tuấn 7-8 cái, không địch lại sở ra một người điên. Thuyết lời này vị kia, đã từng nhưng là làm chủ qua Trung Nam Hải A. Lời này, lúc ấy cũng truyền khắp kinh thành, khiến sở cùng nhân trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, bao gồm Hàn Kiến Quốc nhóm người này, cũng không dám không nhìn hắn. Đúng, hơn nữa hắn là tứ cựu hội sở ông chủ sau màn. Tài xế gật đầu một cái. Hàn Kiến Quốc kinh ngạc hơn rồi, tứ cựu hội sở là sở công nhân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tài xế đem hắn nghe được tin tức nói một lần, Hàn Kiến Quốc sắc mặt càng là biến ảo không ngừng rồi. Bởi vì ở chuyện giảng thuật bên trong, xuất hiện tên Tiêu Thần. Mà sở công nhân cũng chính là Tiêu Thần ra mặt, tài cao điều ra ánh sáng thân phận, tuyên bố hắn sở công nhân, lại trở lại. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thân phận gì? Nhận biết sở cùng nhân, ngay cả Long Chiến cũng quản hắn khỉ gió kêu ca xem ra, thật đúng là coi thường hắn. Hàn Kiến Quốc hé mắt, ngay sau đó lại nghĩ đến, Long gia đến Hàn gia giải trừ hôn ước, sẽ không cũng là bởi vì Tiêu Thần chứ. Chẳng lẽ, hắn thật cùng cháu gái có quan hệ gì hay sao? có thể tưởng tượng đến hắn lúc không có ai, đã cùng Tề gia vị kia thương lượng xong, trở nên đau đầu, nên làm cái gì? Được rồi, trước bất kể những thứ này, trước tiên đem hắn mời về đi, cho lão gia tử chữa trị quan trọng hơn. Hàn Kiến Quốc lắc đầu một cái, xua tan bừa bộn ý nghĩ dừng xe lại, chúng ta vào đi thôi.
Ừ.
Sau khi xuống xe, Hàn Kiến Quốc nghĩ đến cái gì được rồi, ngươi chính là chờ ta ở bên ngoài đi.
Hàn Bí Thư, khối này.
Tài xế có chút chần chờ, bởi vì hắn không riêng gì Hàn Kiến Quốc tài xế, biến đổi là hộ vệ của hắn.
Yên tâm đi, tứ cửu hội sở rất an toàn ngoại trừ sở cùng nhân chính mình bên ngoài, còn không có bao nhiêu người dám đánh vỡ quy củ của hắn.
Hàn Kiến Quốc trầm giọng nói.
Ừ.
Hàn Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn một chút tứ cửu hội sở bảng hiệu, hít sâu một hơi, bước dài đi vào bên trong.
Tiên sinh, xin lấy ra hội viên.
Cửa an ninh, ngăn cản Hàn Kiến Quốc.
Ta là Hàn Kiến Quốc, là tới tìm Tiêu Thần.
Hàn Kiến Quốc trầm giọng nói.
Hàn Bí Thư, ngài khỏe chứ, Tiêu Thiểu đã chào hỏi, mời vào bên trong.
Hàn Kiến Quốc gật đầu một cái, đi theo đám bọn hắn đi vào bên trong.
Hàn Bí Thư,
sở cùng nhân xuất hiện.
Ha ha, nguyên lai là sở lão đệ, kêu Hàn Bí Thư nhưng quá khách khí a.
Hàn Kiến Quốc thấy sở cùng nhân, lộ ra nụ cười, giả vờ giận nói.
Các cáp, là người điên lỗi, Hàn Đại Ca là tới tìm Tiêu Thần chứ.
Sở Cung Nhân cũng cười nói.
Ừ, ta tới tìm hắn.
Sở Cung Nhân gật đầu một cái, hướng người dẫn đường khoát khoát tay ngươi đi xuống trước đi.
Dạ, ông chủ.
Hàn Đại Ca, ta dẫn ngươi đi gặp Tiêu Thần.
Được.
Rất nhanh, hai người ở nào đó căn phòng trong, gặp được Tiêu Thần. Long Chiến không có ở đây, sáng sớm tỉnh sau khi, liền bị hắn lao tử kêu đi về nhà. Dù sao Sở Cung Nhân lại xuất hiện, hơn nữa trong này còn liên lụy đến rồi con của mình. Long Quân cũng có chút cấp thiết muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mới gặp lại Tiêu Thần, mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng Hàn Kiến Quốc trong lòng vẫn là có chút lúng túng. Chuyện hôm qua, còn rõ mồn một trước mắt, nhưng hắn bây giờ, lại trở thành cầu người người.
Sở Cung Nhân nắm Hàn Kiến Quốc đưa đến sau, cùng Tiêu Thần lên tiếng chào hỏi, liền xoay người rời đi.
Hắn biết rõ Tiêu Thần sẽ không dễ dàng nhả, phỏng chừng Hàn Kiến Quốc được xin hắn có hắn ở, Hàn Kiến Quốc mặt mà lên cũng gây khó dễ, cho nên hắn không có để lại. Hắn sở dĩ xuất hiện, là muốn cho Hàn Kiến Quốc biết rõ, nhưng ngàn vạn lần chớ coi Tiêu Thần là trưởng thành dễ khi dễ, ít nhất hắn sở cùng nhân không cho phép.
Tiêu Thần y vỉa, ngươi khỏe, ngày hôm qua nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi.
Gặp sở cùng nhân sau khi rời khỏi đây, Hàn Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, tương đối hắn đường đường tỉnh bộ cấp cao quan, cho một người trẻ tuổi nói xin lỗi, đi cầu đối phương, đã thật mất mặt rồi. Nếu là lại làm toàn người khác, vậy càng mất hết mặt mũi.
Tiêu Thần y vỉa.
Ha ha, không dám nhận, ngày hôm qua còn có người thuyết ta là tên giang hồ lửa bịp đây.
Tiêu Thần đại thứ thứ ngồi ở trên ghế salon, không hề bị lay động, cái gì tỉnh bộ cấp cao quan, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này.
Và lại, hắn không tính dễ dàng bỏ qua cho Hàn Kiến Quốc, một là bởi vì chuyện hôm qua, nhị là bởi vì thay Hàn Nhất Phỉ bất bình dùm.
Hàn Kiến Quốc nghe được Tiêu Thần nói, mặt lộ vẻ lúng túng, bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện hôm qua, thật giống như quả thật làm thật quá đáng.
Tiêu Thần y kìa. Ta cho ta ngày hôm qua lời nói cùng với hành vi nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta.
Hàn Kiến Quốc nhìn Tiêu Thần, chân thành nói.
Nghe được Hàn Kiến Quốc lời nói, Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn, người này không hổ có thể làm được tỉnh bộ cấp cao quan, thật đúng là có thể có gian à.
Hàn Bí Thư, ngày hôm qua ngươi không phải là phải nói, đem ta xoay đưa cục công an sao.
Cái này Tiêu Thần y kìa, chuyện này là ta không đúng, ta không nên lấy tuổi tác đến xem nhân.
Hàn Kiến Quốc vội vàng nói.
Tiêu Thần gặp Hàn Kiến Quốc thái độ cũng không tệ lắm, cũng sẽ không muốn làm khó nữa hắn.
Giết người bất quá đầu điểm địa, huống chi thân phận đối phương đặc thù đây.
Kia chuyện hôm qua, coi như xong đi.
Nghe nói như vậy, Hàn Kiến Quốc trong lòng vui mừng, coi như là vén đi qua sao.
Tiêu Thần y kìa, vậy có thể xin ngươi đi Hàn gia, là cha ta chữa trị một phen sao.
Muốn cho ta đi cấp Hàn lão gia tử chữa bệnh, không thành vấn đề, nhưng có một cái điều kiện.
Tiêu Thần nhìn Hàn Kiến Quốc, nghiêm túc nói.
Điều kiện gì? Ngươi nói,
chỉ cần ngươi có thể trị hết cha ta, khiến hắn sống lâu vài năm, ta Hàn gia nguyện ý trả bất cứ giá nào.
Hàn Kiến Quốc vội vàng gật đầu.
Chương 469, lại vào Hàn gia.
Nghe được Hàn Kiến Quốc lời nói, Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt hài lòng, đây mới là cầu người nên có thái độ đi.
Điều kiện của ta rất đơn giản, sau khi đừng nữa làm khó Hàn Nhất Phỉ đi làm một ít nàng chuyện không muốn làm, bao gồm dùng nàng để thông gia, lấy được một ít cái gọi là lợi ích chính trị.
Tiêu Thần nhìn Hàn Kiến Quốc, trầm giọng nói.
Hàn Kiến Quốc nghe nói như vậy, do dự một chút, không có lên tiếng.
Làm sao, có mệt chẳng lẽ?
Ta biết con em của đại gia tộc, đang hưởng thụ đến mọi người tộc mang tới hào quang cùng chỗ tốt lúc, ở nào đó chút thời gian phải làm ra hy sinh, nhưng là, ta tới chữa khỏi Hàn Lao gia tử, khiến hắn sống lâu vài năm, đủ để triệt tiêu Hàn Nhất Phỉ hưởng thụ được những hào quang này cùng chỗ tốt rồi, hơn nữa Hàn Lao gia tử khỏe mạnh, Hàn gia cũng không cần lại thông gia. Tiêu Thần nhíu mày. Không không, ta không phải là cái ý này, là ta ngày hôm qua cùng Tề gia gia chủ trò chuyện một chút, âm thầm đáp ứng cùng Tề gia thông gia, mà bọn họ cũng khai ra để cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Hàn Kiến Quốc có chút lúng túng nói. Tiêu Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó nổi giận. Tiêu Thần y kìa, ta thấy ngươi xuất hiện, cảm thấy ngươi và Nhất Phỉ có thể có chút quan hệ, cho nên không nghĩ lại kéo chuyện này, là ta làm không đúng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi yên tâm, sau khi ta tuyệt không lại vì khó khăn Nhất Phỉ, để cho nàng làm một ít nàng không thích việc làm, bao gồm thông gia. Hàn Kiến Quốc làm ra cam kết. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, đứng lên, có ngươi những lời này là được, chúng ta đi thôi. Đi. Hàn Kiến Quốc sửng sốt một chút, đi đâu à? Đương nhiên là đi Hàn gia cho Hàn lão gia tử chữa trị a. Thế nào, bây giờ không có phương tiện? À. Không không, dĩ nhiên dễ dàng. Hàn Kiến Quốc nói xong, nhìn một chút Tiêu Thần, ngươi không cần chuẩn bị cái gì không? Cứ như vậy đi. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Tiêu Thần gật đầu một cái. Được rồi, vậy chúng ta đi. Hàn Kiến Quốc cũng gật đầu một cái, hai người đi ra ngoài. Đi về trên đường, Hàn Kiến Quốc cùng Tiêu Thần câu được câu không trò chuyện, đối với hắn ấn tượng dần dần đổi cái nhìn. Ngày hôm qua, Tiêu Thần cho hắn ấn tượng, chính là không biết trời cao đất rộng, phách lối, cuồng vọng. Mà bây giờ, là gặp được Tiêu Thần một mặt khác, coi như là nói tới chính trị đến, cũng là hạ bút thành văn. Hàn Kiến Quốc cảm giác có dũng khí, nếu như người này tham chính, ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đều cảm giác có dũng khí, nếu là Nhất Phỉ cùng với Tiêu Thần, tựa hồ cũng thật không tệ. Người này, không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân, liền có thể hóa dầu. Đây là Hàn Kiến Quốc đối với Tiêu Thần mới nhất ấn tượng, vượt qua Hàn gia trẻ tuổi, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Lại vào Hàn gia, cùng ngày hôm qua đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Không nói Hàn Kiến Quốc trên mặt đống cười, chính là Hàn gia còn lại ba vị, trên mặt cũng đầy là nụ cười, phi thường khách khí. Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Dược Kỳ Hoàng tiến lên đón, mặt tươi cười. Ha ha, Dược Lão. Tiêu Thần cười cùng Dược Kỳ Hoàng chào hỏi. Bên cạnh, Hàn Nhất Phỉ nhìn Tiêu Thần, ánh mắt có chút ôn nhu. Quanh đi còn lại, bệnh của Gia Gia, hay lại là lạc ở trên người hắn. Tiết Vân Phượng cũng ở đây nhìn Tiêu Thần, bất quá nàng nhưng là dùng cái loại này mẹ vợ nhìn con rể nhìn kỹ ánh mắt, hơn nữa càng xem càng hài lòng. Tiểu tử không tệ à, muốn một đầu có một đầu, dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, hơn nữa khí chất phi phàm, còn có mình mị lực đặc biệt. Tiết Vân Phượng đối với cô gái này tế rất hài lòng. Nữ A, Tiêu Thần A, ta là mẫu thân của Hàn Nhất Phỉ, Tiết Vân Phượng. Tiết Vân Phượng tiến lên, thiếu chút nữa năm con rể gọi ra, cũng còn khá kịp thời đổi lời nói. Tiết A Di, ngài khỏe. Đối với cái này vị, Tiêu Thần cũng rất tò mò, quan sát mấy lần, khó trách có thể đem Hàn Nhất Phỉ xinh xinh đẹp như vậy, khối này làm mẫu thân rất xinh đẹp. Ha ha, thật tốt, Tiêu Thần A, có đói bụng hay không à? Nếu không A Di trước cho ngươi đi chuẩn bị ít đồ ăn, hoặc là đến ly trà. Khúc khục. Hàn Hữu Vi có chút nghe không nổi nữa, ho khan một cái, đây không phải là đến cho lão gia tử xem bệnh mà, tại sao vậy cùng con rể mới thượng môn mà tựa như. Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta trước đi xem một chút Hàn lão đi. Dược Kỳ Hoàng cũng có chút cuống cuồng, hắn rất muốn biết, Tiêu Thần có biện pháp gì, có thể diệu thủ hồi xuân, nắm một cái chân bước vào trong quỷ môn quan Hàn lão gia tử cho kéo trở về. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái, dù sao không có tự mình cho Hàn lão gia tử chẩn đoán qua, hết thảy đều là nghe Dược Kỳ Hoàng nói. Về phần 100% nắm chặt, hắn là như vậy không có. Đi tới Hàn lão gia tử căn phòng của, Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy Hàn lão gia tử. Dĩ vãng, Tiêu Thần trên báo chí nhiều lần thấy qua liên quan tới Hàn lão gia tử báo cáo, phía trên cũng có lão nhân gia ông ta hình. Bất quá, trong hình kia Hàn lão gia tử, lại anh tuấn thần vũ, khí chất bất phàm, hơn nữa còn cưỡi ngựa dơ roi, toàn bộ một bạch mã vương tử. Lúc này Hàn lão gia tử, chính là một thông thường ngã gục ông già, giống như mục nát gỗ. Cả người lộ ra khô bại tử khí. Chỉ từ Hàn lão gia tử khí sắc lên, Tiêu Thần liền nhíu mày, nếu so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng một ít ta. Tiêu Thần quan sát sau, ngồi ở mép giường, bắt đầu cho Hàn lão gia tử trần mạch. Hắn một ngón tay, khoác lên Hàn lão gia tử đích cổ tay lên, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng khởi, sau đó sẽ hạ xuống. Mọi người thấy hắn trần mạch thủ pháp, đều có chút kỳ quái, trong bọn họ khác chữa bệnh đều là dùng ba ngón tay, hắn tại sao dùng một cây? Hơn nữa còn thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống. Ngược lại Dược Kỳ Hoàng, trong ánh mắt thoáng qua hết sạch, đây cũng là một môn thất truyền trần mạch thủ pháp. Người này, rốt cuộc lai lịch gì, vì sao sẽ nhiều như thế đã thất truyền đồ vật. Mấy phút sau, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc thu hồi tay trái. Nhìn Tiêu Thần sắc mặt, Hàn Kiến Quốc đẳng cấp trái tim của người ta đều nói lên. Tiêu Thần, như thế nào đây? Dầu cạn đèn tắt, nếu không có bảo tâm đan treo mệnh, đèn này đã sớm diệt bất quá, yên tâm, ta còn là có thể giữ được lao ra tử mệnh, khiến hắn lại sống thêm mấy năm. Tiêu Thần nhìn Hàn Nhất Phỉ trên mặt lo lắng, cười với nàng rồi cười, cũng không có đem trong lòng làm khó nói ra. Hàn lao ra tử trái tim, đã bị tử khí quấn quanh, nếu như tùy tiện chữa trị, kia tử khí sẽ chuyển tới trên người Hàn đến, nguy hại cực lớn, thậm chí bỏ mình. Nếu không có Cửu Viêm Huyền Châm, Tiêu Thần căn bản sẽ không thử. Mặc dù hắn kính nể Hàn lao ra tử làm người, nhưng kính nể thuộc về kính nể, còn không đến mức thuyết khiến hắn đi chết rồi đi. Hắn cảm thấy, hắn từ trước đến giờ không phải là vĩ đại như vậy người. Tổn nhân lợi kỷ sự tình, hắn khả năng thường thường làm, nhưng tổn hại mình lợi nhân sự tình, hắn rất ít đi làm. Nghe được Tiêu Thần nói, Hàn Nhất Phỉ đám người đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Tiêu Thần y kìa, thật sự có biện pháp. Hàn Kiến Quốc mặt đầy vui mừng, lớn tiếng hỏi. Có. Tiêu Thần gật đầu một cái, nếu quyết định phải cứu rồi, vậy hắn cũng lười nói nhiều. Dù sao hắn cứu người, cũng không phải là muốn cho Hàn gia nhiều cảm kích chính mình, mà là thuần túy kính nể Hàn lão gia tử làm người cùng với Hàn Nhất Phỉ. Cho nên, hắn một ít hy sinh và nguy hiểm, liền không cần phải nói. Thực sự có thể. Ngược lại Dược Kỳ Hoàng, nhíu mày. Mặc dù hắn bó tay toàn tập, nhưng không có nghĩa là hắn chẩn đoán không ra chút gì. Hàn lão gia tử quấn quanh tim tử khí, hắn giống nhau chẩn đoán được tới. Cũng chính bởi vì khối này tử khí, tài nhượng hắn bó tay toàn tập, bởi là thuốc bắc căn bản vô dụng. Tử khí chưa trừ diệt, mệnh sẽ không thuộc về. Ừ, có thể. Tiêu Thần gật đầu một cái. Tiêu Tiểu Hữu, Hàn lão nơi buồng tim tử khí, ngươi dự định làm sao hóa điệu? Dược Kỳ Hoàng từ góc độ chuyên nghiệp tới hỏi. Biến hóa không hết, chỉ có thể thông qua châm cứu, nắm khối này một dạng tử khí dẫn ra ngoài. Cái gì? Dẫn ra? Dược Kỳ Hoàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cả kinh. Dược lão, thế nào? Hàn Nhất Phỉ chú ý tới Dược Kỳ Hoàng sắc mặt, hỏi vội. Tử khí, một khi dính vào người, không chết cũng bị thương, mặc dù ta không biết Tiêu Tiểu Hữu dùng như thế nào châm cứu đưa tới khối này tử khí, nhưng đối với hắn mà nói, nguy hiểm tuyệt đối rất lớn. Tiêu Thần không nói, Dược Kỳ Hoàng cũng không biết không nói, Tiêu Thần mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, hắn đều phải nhường người Hàn gia biết rõ. Nghe nói như vậy, Hàn Nhất Phỉ mặt liền biến sắc, cho ra ra chữa bệnh, Tiêu Thần hội có nguy hiểm rất lớn. Tiêu Thần, Dược lão là nói thật sao? Hàn Nhất Phỉ nhìn về phía Tiêu Thần, gấp giọng hỏi. Ha ha, cũng không nghiêm trọng như vậy, nguy hiểm sẽ có, nhưng không lớn. Tiêu Thần lắc đầu một cái, an ủi nói. Hàn Nhất Phỉ nhìn một chút Tiêu Thần, nhìn thêm chút nữa trên giường ra ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Mặc dù từ tâm lý, nàng muốn trị ông nội tốt, không bỏ được hắn chết, nhưng nếu như là khiến Tiêu Thần mạo hiểm nguy hiểm to lớn đến chữa trị, nàng lại không nghĩ. Cho nên, nàng có chút khó khăn. Tốt lắm, ta không sao. Tiêu Thần nhìn Hàn Nhất Phỉ làm khó dễ rủa dáng vẻ, trong lòng ấm áp, cười nói. Thực sự sao? Dĩ nhiên thực sự, ta còn không vĩ đại đến có thể hy sinh chính mình, đến cứu vớt mạng của người khác. Tiêu Thần nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Kiến Quốc đi tìm một cái chậu đồng, bên trong mãn chậu nước ấm, đợi một hồi ta hữu dụng nơi. Được. Hàn Kiến Quốc gật đầu một cái, nhìn Tiêu Thần bất kể có thể hay không cứu về lao ra tử mệnh, ngươi đều là chúng ta Hàn gia bằng hữu. Ha ha, khiến nhân chuẩn bị đi. Tiêu Thần cười một tiếng, hôm nay Hàn Kiến Quốc biểu hiện, hay là để cho hắn rất hài lòng rất thoải mái đấy. Rất nhanh, hết thảy đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thần. Tất cả mọi người đi ra ngoài trước, Dược lão lưu lại. Tiêu Thần vốn là muốn làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, có thể tưởng tượng đến Dược Kỳ Hoàng khẳng định đủ loại nhớ, nếu để cho hắn cũng đi ra ngoài, phỏng chừng hắn ba ngày được không ngủ ngon ăn không ngon rồi. Quả nhiên, Dược Kỳ Hoàng nghe nói như vậy, mừng rỡ, hôm nay vừa có thể làm chứng kỳ tích sao. Hàn Kiến Quốc đám người liếc nhìn trên giường Hàn lao gia tử, xoay người đều đi ra ngoài. Tiêu Thần, ngươi cẩn thận một chút quả thực không được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hàn Nhất Phỉ đi ở cuối cùng, nhỏ giọng nói với Tiêu Thần một cái câu. Ừ, ta biết rồi. Tiêu Thần gật đầu một cái. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Tiêu Thần lấy ra Cửu Viêm Huyền Châm. Đây là Cửu Viêm Huyền Châm. Mặc dù không là cổ võ giới nhân sĩ, nhưng Dược Kỳ Hoàng hay lại là nhận biết trong lúc này y ở giới trọng bảo, liếc mắt liền nhận ra được, rất là khiếp sợ. Ha ha, Dược lão quả nhiên nhận biết. Tiêu Thần cười một tiếng, cầm lên rồi một cây châm. khối này thật sự là cửu viêm huyền châm. Dược Kỳ Hoàng cũng cầm lên một cây, vào tay ấm áp, cùng trong truyền thuyết cửu viêm huyền châm giống nhau như lúc.
Ừ, chính là cửu viêm huyền châm.
Tiêu Thần gật đầu một cái. Dược lão, chúng ta cứu người trước, đợi một hồi thảo luận lại cái này đi.
À, nha nha, được a.
Chương 469, tỉnh. Tiêu Thần cởi ra Hàn Lao gia tử quần áo, nhìn hắn thân hình gầy gò, không chỉ có hơi xúc động. Nhớ năm đó, Hàn Lao gia tử cũng là hoành đao lập mã anh hùng hảo hán, bây giờ lại nằm ở trên giường chờ chết sinh lão bệnh tử, ai cũng tránh không thoát ta. Dược lão, đợi một hồi ta cho Hàn Lao gia tử châm cứu, ngươi giúp ta đỡ hắn. Tiêu Thần cầm lên hai cây cửu viêm huyền châm, nói với Dược Kỳ Hoàng.
Được, còn cần ta làm gì?
Dược Kỳ Hoàng vội vàng gật đầu, hắn lúc này, giống như là một học sinh hiếu học. Một màn này, nếu là truyền ra ngoài, phỏng chừng có thể đưa tới chấn động, hắn chính là đường đường dược thần Ilya.
Không cần.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, nhìn chuẩn huyệt vị sau, thật nhanh hạ châm.
Quét quét quét.
Tiêu Thần động tác thật nhanh, cho dù là Dược Kỳ Hoàng cũng thầm kinh hãi, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn được nhàn nhạt tàn ảnh, thậm chí còn không chờ hắn coi trọng huyệt vị, châm liền ghim vào rồi. Chờ châm sau khi ghim xong, bắt đầu có quy luật rung rung, mà Hàn Lao gia tử cũng có phản ứng, tái nhợt khô héo sắc mặt, dần dần trở nên hồng nhuận. Mới vừa rồi cửu châm, mỗi một châm, Tiêu Thần đều vận dụng bên trong đan điền tinh thần sức lực, trong khoảng tinh thần sức lực đến khiến huyết dịch lưu thông, kích hoạt một ít huyệt vị. Mặc dù chỉ có cửu châm, nhưng Tiêu Thần lại cái chán đầy hắn rồi, thậm chí tay trái đều đang khẽ run. Bất quá, hắn lại không có ngừng nghỉ, mà là nắm được hai cây ngân châm, khiến nội kính tiếp tục truyền vào, đến mở rộng kích hoạt diện tích. Dược Kỳ Hoàng đứng ở bên cạnh, mắt không hề nháy một cái, khối này được sao? Mặc dù hắn không biết đây là cái gì châm pháp, nhưng là có thể thấy rõ một ít, xúc tiến tim huyết dịch tuần hoàn, sau đó kích thích sức sống, đến bức ra tử khí. Dược Kỳ Hoàng quay đầu liếc nhìn vẫn còn ở bốc hơi nóng chậu đồng, trong mắt như có điều suy nghĩ, cũng có chút bội phục, cũng thua thiệt người này có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. 10 phút sau, Tiêu Thần gỡ xuống cửu viêm huyền châm, lại lần nữa đổi huyệt vị, lần nữa châm cứu. Nửa giờ, tổng cộng đổi 3 lần huyệt vị, mà Tiêu Thần thân thể, đã run rẩy không xong rồi. Con mẹ nó, liều mạng. Tiêu Thần từ trong túi móc ra một chai chất lỏng màu đỏ, ngửa đầu đổ xuống.
Đây là vật gì?
Dược Kỳ Hoàng có chút hiếu kỳ.
Đồ đại bổ.
Tiêu Thần tuét miệng cười một tiếng, khối này kích thích tiềm lực lọ HE, đã dần dần phát triển là ở nhà lữ hành, đánh nhau cứu người cần thiết vật A.
Đại bổ.
Dược Kỳ Hoàng sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc phát hiện, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, đã trải qua đỏ thắm, mà là đánh bệnh sốt rét hai chân, cũng rất giống trở nên có lực. Cái loại này tính dễ nổ lực lượng, tuân hướng tứ chi bách hải, từ địa ngục đến thiên đường, cái loại này cảm giác thoải mái, thiếu chút nữa khiến hắn kêu ra đến. Tiêu Thần lần nữa nổ châm, ghim kim nhanh chóng tuần hoàn, mà Hàn Lao gia tử trạng thái, tựa hồ cũng càng ngày càng tốt rồi. Bên cạnh kiểm tra nghi khí, cũng đủ để chứng minh. Dược Kỳ Hoàng có chút trợn to hai mắt, điều này thật sự là quá hiệu quả nhanh chóng a.
Dược lão, tránh ra, chuẩn bị xếp hàng tử khí.
Tiêu Thần có thể cảm giác được thân lực lượng trong cơ thể đang ở dần dần tiêu tan, hắn khẽ quát một tiếng, nắm để nước gấm chậu đồng bưng đến rồi mép giường. Dược Kỳ Hoàng nhanh chóng lùi về phía sau, khối này tử khí nhưng không là thứ tốt gì, dính vào một chút xíu, thì có thể làm cho nhân một trận bệnh nặng. Tiêu Thần lần nữa đâm vào cửu viêm huyền châm, mắt trần có thể thấy, Hàn Lao gia tử hai một cánh tay màu sắc dần dần thay đổi, trở nên có chút màu xanh đen, phảng phất bên trong tất cả đều là máu bầm như thế. Hơn nữa khối này màu xanh đen còn giống như ở rong ruổi, ở cửu viêm huyền châm dưới sự bức bách, từ trên hướng xuống, dần dần hướng chỗ đầu ngón tay rong ruổi. Tiêu Thần không dám thờ ơ, lại lấy ra một cây châm, nhanh chóng đâm rách Hàn Lao gia tử đích ngón tay đang lúc, sau đó đem hai tay của hắn tất cả đều bỏ vào trong chậu đồng.
Bạch!
Từng cổ một máu tươi màu đen, từ đầu ngón tay Hàn bắn ra, mà trên cánh tay màu xanh đen, cũng mau tốc độ đi xuống rong ruổi, cuối cùng tống ra bên ngoài cơ thể. Tiêu Thần cũng tận lực lui về phía sau đứng. Một tay vịn Hàn Lao gia tử cơ thể, tử quan sát kỹ toàn trong chậu đồng biến hóa. Đại khái nửa phút trái phải, hắn thân thể lắc lư một cái, có chút kiệt lực. Bất quá, khiến hắn thở phào là, Hàn Lao gia tử cánh tay, đã khôi phục bình thường màu sắc, không nữa có màu xanh đen.
Cũng có thể.
Tiêu Thần cố nén kiệt lực, nắm Hàn Lao gia tử hai tay của tử trong chậu đồng lấy ra, sau đó khiến hắn chậm rãi nằm ở trên giường. Chờ làm xong hết thệ các thứ này sau, Tiêu Thần cũng không nhịn được nữa. Đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất, thậm chí ngay cả trên giường chậu đồng đều không chú ý lấy xuống.
Tiêu Thần, ngươi như thế nào đây?
Dược Kỳ Hoàng gặp Tiêu Thần đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi cả kinh, vội vàng tiến lên.
Dược lão, ta không sao mà,
chỉ là có chút kiệt lực mà thôi. Tiêu Thần miễn cưỡng cười cười, hắn bây giờ nhưng không riêng gì kiệt lực, vùng đan điển còn bị xé nứt như thế đau đớn. Ta đây dịu ngươi đến bên cạnh ngồi một chút.
Được.
Dược Kỳ Hoàng nắm Tiêu Thần đỡ dậy, muốn đem trên giường chậu đồng bưng xuống đến.
Dược lão, ngươi đừng đụng.
Tiêu Thần ngăn cản Dược Kỳ Hoàng, bây giờ có thể đem bọn họ kêu tiến vào.
Vậy là được rồi.
Ừ, có thể. Tiêu Thần gật đầu một cái, tử khí đã hoàn toàn tống ra, nhưng vấn đề khác cũng không lớn rồi. Coi như là Dược Kỳ Hoàng, cũng có thể quyết định được, mở thảo dược điều chỉnh thân thể, sau đó cố bổn bồi nguyên. Dược Kỳ Hoàng cũng không có lập tức kêu Hàn Kiến Quốc đám người, mà là bấu vào Hàn Lao gia tử đích cổ tay, bắt đầu cho hắn trần mạch. Rất nhanh, hắn liền mặt lộ vẻ khó tin, mặc dù hắn vẫn cảm thấy, Tiêu Thần có thể trị liệu Hàn Lao gia tử, nhưng trên thực tế cũng không có nắm chặt. Hơn nữa, coi như là có thể trị liệu, cũng sẽ không như thế nhanh à, thật sự là quá hiệu quả nhanh chóng. Thông qua bắt mạch, hắn kinh ngạc phát hiện, quấn quanh tim tử khí đã hoàn toàn không coi ở đây, những vấn đề khác, đều là vấn đề nhỏ. Tỷ như Hàn Lao gia tử số tuổi quá lớn, các tạng khí đều già yếu, mặc dù loại vấn đề này là đại vấn đề, nhưng Dược Kỳ Hoàng nhưng có thể mở mấy loại thảo dược, cho hắn điều chỉnh xuống. Chờ chắc chắn Hàn Lao gia tử không sao sau, Dược Kỳ Hoàng tài đi ra ngoài nắm Hàn Kiến Quốc đám người kêu vào. Bọn họ liếc mắt, liền thấy vẫn ngồi ở trên ghế Tiêu Thần, mặt đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Thần, ngươi như thế nào đây? Hàn Nhất Phỉ nhìn Tiêu Thần, vội vàng tiến lên hỏi. Tiêu Thần lắc đầu một cái, ha ha, ta không sao rồi, chỉ là có chút thoát lực mà thôi.
Thực sự sao?
Ừ, thực sự. Tiêu Thần gật đầu một cái. Hàn Bí Thư, ngươi tìm người trẻ tuổi lực tráng tiểu tử, nắm trên giường chậu đồng bưng ra đi, đổ sạch. Nhớ, ngàn vạn lần không nên đụng bên trong huyết thủy.
Được.
Hàn Kiến Quốc gật đầu một cái, tìm đến một người, nắm chậu đồng bưng đi ra ngoài. Tiêu Thần y kìa, cha ta hắn. Ta đã giúp hắn chữa trị qua, phỏng trừng liền nhanh tỉnh.
Tỉnh.
Hàn Kiến Quốc đám người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ. Quả nhiên, cũng liền mấy phút, trên giường Hàn Lao gia tử, chậm rãi mở mắt. Ý hắn thưởng thức vẫn còn có chút loạn, mở mắt sau, nhìn nóc nhà đến gần mấy chục giây, sau đó hoàn toàn tỉnh.
Ra ra, ngươi cảm thấy thế nào?
Hàn Nhất Phỉ nhìn Hàn Lao gia tử, bận rộn lớn tiếng hỏi. Nghe được Hàn Nhất Phỉ nói, Hàn Lao gia tử nhìn về phía nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói chuyện rồi. Nhất Phỉ, ta đây là chết sao? Ngươi làm sao cũng ở đây?
Ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi không có chết, ngươi vẫn còn ở phòng ngươi.
Hàn Nhất Phỉ nhìn ra ra tỉnh dậy, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Ta không có chết.
Hàn Lao gia tử có chút khó tin, thân thể của mình tự mình biết, hơn nữa không hôn mê trước, thì có y lý thuật cao siêu thầy thuốc thuyết, hắn chống đỡ không được bao lâu. Sau đó, hắn lâm vào hôn mê, bắt đầu một đoạn thời gian, cũng không có lâm vào độ sâu hôn mê. Cho nên, người bên cạnh nói chuyện A làm gì, trong lòng của hắn đều là biết. Chỉ bất quá tỉnh bất quá A mà thôi. Về sau nữa, ý thức lâm vào độ sâu hôn mê, đối với hết thể chung quanh cảm giác, đều hoàn toàn biến mất.
Ân ân, ra ra, ngươi không có chết, là Tiêu Thần cứu ngươi.
Hàn Nhất Phỉ kích động nói.
Tiêu Thần.
Hàn Lao gia tử có chút kinh ngạc, đây là thầy thuốc sao? Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi tìm Tiêu Thần, mà là nhìn về phía Hàn Kiến Quốc đám người. Hàn Kiến Quốc đám người cũng tương tự đang nhìn hắn, nội tâm kích động giật vu nôn biểu. Hàn Lao gia tử thức tỉnh, rốt cuộc tỉnh.
Ba, ngươi cảm giác thế nào?
Hàn Hữu Vi hỏi vội.
Ta tốt vô cùng.
Hàn Lao gia tử vẫn là rất suy yếu, thanh âm không lớn, nói mấy chữ, liền thở hừng hộp. Hàn Lao gia tử vừa tỉnh, cơ thể hoàn hư yếu, không thể trò chuyện nhiều, khiến hắn nghỉ ngơi nữa một trận đi.
Tiêu Thần đối với Hàn Kiến Quốc đám người nói.
Bây giờ đối với Tiêu Thần, Hàn Kiến Quốc đã là 100% công nhận, tự nhiên sẽ nghe lời từ hắn.
Ngươi chính là Tiêu Thần.
Hàn Lao gia tử nghe được Tiêu Thần nói, cố gắng xoay người lại, không liên tục hỏi.
Ừ, Hàn Lao, ta chính là Tiêu Thần.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Tiêu Thần đa tạ ngươi đã cứu ta, đem ta lao đầu tử, từ Diêm Vương trong tay đoạt lại.
Hàn Lao gia tử mặt đầy cảm kích nói.
Ha ha, Hàn Lao gia tử, một cái nhấc tay.
Tiêu Thần cười nói.
Không, đây là đại ân cứu mạng, Hàn gia, nhất định sẽ nhớ.
Hàn Lao gia tử nghiêm túc nói.
Thật tốt, có thể nhớ, ngài hay lại là chớ nói chuyện. Trước thật tốt dưỡng sinh thể.
Tiêu Thần khuyên Hàn Lao gia tử.
Hàn Lao gia tử gật đầu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Gặp Hàn Lao gia tử nghỉ ngơi, trong căn phòng an tĩnh không ít.
Tiêu Thần, thật sự là cảm ơn ngươi, giống như là Lao gia tử nói như vậy, đại ân cứu mạng, Hàn gia không bao giờ quên ngày sau, nếu như có cần gì, cứ mở miệng, ta Hàn gia nhất định không còn hai lời.
Ha ha, được a.
Tiêu Thần cười gật đầu, cũng không làm sao coi lời đó là thật.
Chờ nghỉ ngơi một trận sau, Tiêu Thần cầm giấy lên bút, quét quét viết một toa thuốc đi ra, sau đó đưa cho Hàn Kiến Quốc. Ngươi khiến người đi lớn nhất tiệm thuốc hút thuốc, sau đó mỗi ngày uy lão gia tự uống, nhiều nhất thời gian một tuần, hắn thì không có sao. Tiêu Thần nắm toa thuốc cho Hàn Kiến Quốc, nghiêm túc nói.
Được. Ta biết rồi.
Hàn Kiến Quốc gật đầu một cái, nắm toa thuốc lại cho lão nhị Hàn Vệ Quốc cùng lão tam Hàn Viên Chiêu, để cho bọn họ tự mình đi hút thuốc. Hàn Vệ Quốc hai người gật đầu một cái, vội vã rời đi. Tiêu Thần lại đi tới mép giường, lần nữa cho Hàn lão gia tử chẩn đoán một chút, yên lòng. Nhất Phỉ, may mắn không làm được mệnh. Tiêu Thần gặp Hàn Nhất Phỉ chính mặt đầy thương tiếc nhìn hắn, cười nói.
Tiêu Thần, cảm ơn ngươi.
Hàn Nhất Phỉ cảm kích nói. Hai ta cũng không cần thuyết cảm ơn nhiều chứ. Nếu là thật cảm tạ ta mà nói, bây giờ đi cho ta làm ít đồ ăn.
Ta thật là đói a.
Tiêu Thần cười nói. Hàn Nhất Phỉ sững sờ, ngay sau đó cũng lộ ra nụ cười được. Chương 470, Nghịch Thiên Cửu Châm. Hàn Nhất Phỉ cùng Tiết Vân Phượng đi tự mình nấu cơm, Tiêu Thần nhưng là Hàn gia ân nhân, đây là Hàn lão gia tử tự mình nói, không người dám không nhìn những lời này. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Tiêu Thần đã khá nhiều, cùng Dược Kỳ Hoàng đồng thời, rời đi Hàn lão gia tử căn phòng của, đi tới phòng ăn ăn cơm. Hắn là thật đói, mới vừa rồi đều thoát lực, nếu không có hồng sắc dược tề chống giữ, hắn ngay cả toàn bộ quá trình trị liệu đều không kiên trì nổi. Mà Dược Kỳ Hoàng ngoại trừ khiếp sợ với Tiêu Thần chữa trị bên ngoài, biến đổi nhớ Cửu Viêm Huyền Châm. Đây là bên trong y y giới trọng bảo một trong, nghe nói có thể cứu người chết thịt bạch cốt, thuộc về cái loại này vật trong truyền thuyết. Cho dù là Dược Kỳ Hoàng, đời này cũng chưa từng thấy qua, chẳng qua là nghe qua mấy lần tin tức, thuyết Cửu Viêm Huyền Châm lại xuất hiện thế gian. Hết lần này tới lần khác, Cửu Viêm Huyền Châm lại không đơn thuần là bên trong y y giới trọng bảo, càng là cổ võ giới trọng bảo, chuyện liên quan đến Viêm Đế truyền thừa chỗ. Cho nên mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ vén lên tình phong huyết vũ. Các đại tông môn, thế gia cũng sẽ tham dự tranh đoạt, về phần một ít trung y lìa gì, căn bản không cơ hội, càng không tư cách tham dự tranh đoạt. Cho dù là Dược Kỳ Hoàng địa vị này, cũng là như vậy. Tiêu Thần, A-di cũng không biết ngươi thích gì khẩu vị, ngươi nếm thử một chút, nhìn một chút có thích ăn hay không cái này, còn có cái này, đều là Nhất Phỉ đứa nhỏ này tự mình làm cho ngươi, ta đây là mẹ, cũng chưa từng ăn nàng làm cơm đây. Thiết Vân Phượng nói với Tiêu Thần. Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Hàn Nhất Phỉ hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên, không dám đi chạm đến Tiêu Thần ánh mắt. Tiêu Thần liếc nhìn Hàn Nhất Phỉ, sau đó nhìn về phía Tiết Vân Phượng A-di, cái này đã rất phong phú rồi, ta nhất định sẽ rất thích, cảm ơn ngài. Tiết Vân Phượng nghe nói như vậy, đối với Tiêu Thần ấn tượng tốt hơn, nhìn một chút tiểu tử này, so với kinh thành những thứ kia chó má thái tử mạnh hơn nhiều lắm. Có bản lĩnh không tính là, vẫn như thế biết lễ phép, thật là làm cho nhân càng xem càng hiếm a. Thật tốt. Thích ăn liền có thể, mau ăn đi. Nếu là không đủ, A-di không, khiến Nhất Phỉ sẽ cho ngươi làm. Thiết Vân Phượng cười híp mắt nói. Tiêu Thần khỏe miệng giật một cái, khối này Hàn Nhất Phỉ mẹ, cũng quá nhiệt tình điểm chứ. Còn nữa, khối này ánh mắt làm sao có điểm là lạ a. Bên cạnh, Dược Kỳ Hoàng vẻ mặt cũng hơi có chút cổ quái, hắn sao có thể không nhìn ra, khối này Tiết Vân Phượng nhìn Tiêu Thần ánh mắt khác thường a. Xong đời con bê, đây là mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt a. Lại nghĩ tới tôn nữ của mình, Dược Kỳ Hoàng thở dài, Hàn Nhất Phỉ muốn vóc người có vóc người, dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, không so với cháu gái của mình kém một chút. Bây giờ nàng mẹ lại ra trận hỗ trợ, cháu gái một người chống lại mẹ con các nàng hai, còn có phần thắng sao? A, Dược thân y yể, ngượng ngùng, bỏ quên ngài ngài cũng mệt mỏi chứ. Ngài cũng ăn một chút. Thiết Vân Phượng chú ý tới Dược Kỳ Hoàng sắc mặt, vội vàng nói. Dược Kỳ Hoàng lắc đầu một cái, hắn không có gì khẩu vị, hắn theo tới. Cũng chỉ là muốn cùng Tiêu Thần phiếm vài câu thôi. Dược lão, cũng ăn chút đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Thần tự nhiên rõ ràng Dược Kỳ Hoàng tâm tư, cười nói.
Được rồi.
Dược Kỳ Hoàng gật đầu một cái, hắn suy nghĩ, chính mình cùng Tiêu Thần trò chuyện, vẫn tốt hơn mẹ con này hai với hắn trò chuyện. Không thể không nói, hắn là tôn nữ của mình, cũng là thao toái liêu tâm, ngay cả loại này tiểu tâm tư đều có. Vậy các ngươi ăn trước trò chuyện, chúng ta đi ra xem một chút. Tiết Vân Phượng hướng con gái nháy mắt. Sau đó cười một tiếng, kéo Hàn Nhất Phỉ đi ra ngoài. Mẹ, ngươi kéo ta ra tới làm chi? Hàn Nhất Phỉ có chút kỳ quái hỏi.
Ai, ta hỏi ngươi, khối này Dược Kỳ Hoàng cùng Tiêu Thần quan hệ thế nào?
Ta cũng không biết ta.
Không biết.
Tại sao ta cảm giác lão đầu tử này nhìn Tiêu Thần nhãn quang, cũng có chút quái a. Tiết Vân Phượng nhíu mày, không thể không nói, trực giác của nữ nhân, vẫn là vô cùng đáng sợ.
Quái.
Ta không cảm thấy a. Hàn Nhất Phỉ lắc đầu một cái. Sau đó nhìn mẹ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi là lạ.
Ta quái.
A, ta biết rồi, lão đầu tử này sẽ không cũng cùng ta cũng như thế tâm tư chứ.
Không được, ta phải khiến nhân đi điều tra một chút, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dám cùng nữ nhi của ta kiếm nam nhân, rút kiếm chém bọn họ.
Thiết Vân Phượng lẩm bẩm nói.
Mẹ, ngươi lẩm bẩm cái gì chứ?
Hàn Nhất Phỉ không có nghe rõ, hỏi một câu.
À, không có gì.
Thiết Vân Phượng lắc đầu một cái, chút chuyện nhỏ này tự mình tiến tới làm là tốt, không cần con gái tham dự vào.
Trong phòng ăn, Tiêu Thần cùng Dược Kỳ Hoàng vừa ăn vừa nói chuyện.
Dược Kỳ Hoàng cũng còn khá, cơ bản không làm sao động, Tiêu Thần cũng sẽ không khách khí, từng ngụm ăn.
Tiêu Tiểu Hữu, ngươi có thể nắm Cửu Viêm Huyền Trâm, cho ta nhìn xem một chút sao?
Dĩ nhiên, cho.
Tiêu Thần lấy ra Cửu Viêm Huyền Trâm, đưa cho Dược Kỳ Hoàng, sau đó lại gấp một tảng lớn thịt.
Dược Kỳ Hoàng lấy tới, mở ra, tay đều có điểm run rẩy.
Đối với Dược Kỳ Hoàng loại này say mê với y y thuật nhân, Cửu Viêm Huyền Trâm loại này trọng bảo sức dụ dỗ, so với một cái mỹ nữ tuyệt thế lớn hơn nhiều lắm.
Tiêu Thần, ngươi lấy được Cửu Viêm Huyền Trâm, nói như vậy, cũng nhận được Nghịch Thiên Cửu Trâm truyền thừa.
Mới vừa rồi cho Hàn lão chữa bệnh, liền là dùng Nghịch Thiên Cửu Trâm sao?
Dược Kỳ Hoàng nhìn một hồi, nghĩ đến cái gì, hỏi.
Nghịch Thiên Cửu Trâm?
Đây là cái gì quỷ?
Tiêu Thần sửng sốt một chút.
Ừ.
Vậy ngươi mới vừa rồi dùng, không phải sao?
Không phải là a?
Ngươi chỉ đạt được rồi Cửu Viêm Huyền Trâm.
Đúng vậy.
Tiêu Thần gật đầu một cái, chẳng lẽ ngoại trừ cái gọi là Viêm Đế truyền thừa bên ngoài, khối này Cửu Viêm Huyền Trâm còn có một cái gì Nghịch Thiên Cửu Trâm truyền thừa?
Không nên a, chẳng lẽ truyền thuyết là giả?
Dược Kỳ Hoàng có chút kỳ quái, hắn biết rõ Tiêu Thần sẽ không lừa hắn.
Truyền thuyết?
Tiêu Thần khỏe miệng co quắp một cái, truyền thuyết, làm sao đều mẹ nó truyền thuyết a?
Có dám hay không đáng tin một chút?
Nghe nói Nghịch Thiên Cửu Trâm phối hợp Cửu Viêm Huyền Trâm thực dụng, cứu người chết thịt bạch cốt, chẳng qua là cơ bản nhất, còn có tác dụng khác cụ thể là tác dụng gì, lại mơ hồ không rõ.
Sau đó, Dược Kỳ Hoàng kiểm định với Nghịch Thiên Cửu Trâm sự tình nói một lần, nghe Tiêu Thần mắt sáng rực lên.
Nhưng nghĩ tới đây khả năng chẳng qua là truyền thuyết, hắn lại bĩu môi một cái, liền như vậy, chứ không thèm nghĩ nữa.
Những thứ này, toàn bằng cơ duyên, muốn có một dám dùng à?
Có thể được Cửu Viêm Huyền Trâm, đã là cơ duyên vô cùng to lớn rồi.
Trọng bảo, hữu duyên giả có.
Nếu hắn có thể được Cửu Viêm Huyền Trâm, nói không chừng ngày nào đó thật hội được cái gì Viêm Đế truyền thừa hoặc là Nghịch Thiên Cửu Trâm châm pháp truyền thừa.
Dược Kỳ Hoàng nhìn sau một hồi, nắm Cửu Viêm Huyền Trâm trả lại cho Tiêu Thần, sau đó cùng hắn thảo luận Hàn lão gia tử cơ thể.
Đợi lát nữa cơm nước xong, lại đi cho hắn châm cứu một chút, toàn diện kích hoạt một chút sức sống, ta cảm thấy được không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn lão gia tử sống thêm cái 3 năm rưỡi, hoàn toàn không thành vấn đề.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cho ra cái kết luận này.
3 năm rưỡi.
Đây đã là kỳ tích.
Dược Kỳ Hoàng có chút kinh ngạc, hắn biết rõ Tiêu Thần cái gọi là kích hoạt sức sống, là chuyện gì xảy ra.
Dù sao, Hàn lão tuổi quá lớn, cơ thể cơ năng khắp mọi mặt cũng không được, giống như là một máy cũ kỹ máy, mài mòn quá mức nghiêm trọng.
Loại này kích hoạt phương pháp, cũng có một cái tệ đoan, đó chính là đầy đủ kích hoạt sức sống, đẳng cấp đại hạn đến, sợ rằng thần tiên khó cứu rồi.
Thật sự là dầu cạn đèn tắt rồi.
Bất quá, lại suy nghĩ một chút Hàn lão gia tử trạng thái, có thể sống 3 năm rưỡi, đã là kỳ tích chúng kỳ tích, còn xa cầu cái gì à?
Hai người chính trò chuyện, Hàn Kiến Quốc đám người tiến vào.
Tiêu Thần Y Lệ, Dược Thần Y Lệ, đa tạ đại ân cứu mạng.
Hàn gia tứ huynh đệ, đứng ở Tiêu Thần cùng Dược Kỳ Hoàng trước mặt, đồng loạt khom lưng cúi người.
Điều không vinh dự này là bởi vì bọn hắn cứu Hàn lão gia tử, càng là cứu toàn bộ Hàn gia.
Bốn người bọn họ, nhưng là bây giờ Hàn gia trụ cột vững vàng, bây giờ đang ở Tiêu Thần trước mặt không lưng, nhưng thấy bọn họ cảm kích.
Phải biết, ở toàn bộ Hoa Hạ, có thể để cho bọn họ tứ huynh đệ đồng thời cúi người, tuyệt đối không cao hơn một cái tay.
Ha ha, không có gì.
Tiêu Thần cười lắc đầu, hôm nay người Hàn gia biểu hiện, coi như không tệ.
Tiêu Thần y kìa, mặc dù chúng ta đều biết, ngươi có thể đến cho lão gia tử chữa bệnh, đều xem ở Nhất Phỉ mặt mũi của. Nhưng chúng ta cũng không tiện cho ngươi bạch bước lên lớn như vậy mạo hiểm, đây là tiểu chuyện nhỏ, bất thành kính ý.
Hàn Hữu Vi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Tiêu Thần.
Tiêu Thần ánh mắt phiêu động qua chi phiếu, trong lòng hơi động, không hổ là Hoa Hạ nổi danh đại phú hào a, ra tay một cái chính là 5 cái ức.
Hơn nữa, nghe người ta lời này, 5 cái ức, chẳng qua chỉ là tiểu chuyện nhỏ.
Nhưng lại suy nghĩ một chút, đối với Hàn gia loại này siêu cấp gia tộc mà nói, 5 cái ức còn không tính thật cái gì, thậm chí cũng không bằng Hàn gia mấy vị này một câu cam kết tới đáng tiền.
Hàn lão gia tử nhưng là Hàn gia định hải thần châm, hắn ở, Hàn gia liền vững như Thái Sơn, 5 cái ức đổi hắn một cái mạng, thật sự là quá tiện nghi rồi.
Tiêu Thần y kìa, khối này chỉ là chúng ta Hàn gia một chút lòng thành, lui về phía sau ngươi chính là chúng ta Hàn gia bằng hữu. Hàn Kiến Quốc gặp Tiêu Thần không nhận, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói. Ha ha, Hàn Thúc Thúc, ngươi đem chi phiếu nhận lấy đi. Thật ra thì ngươi nói không hoàn toàn đúng, ta tới cấp cho Hàn Lao gia tử chữa bệnh, cũng không phải đều xem toàn nhất phỉ mặt mũi của. Ngoài ra ta còn kính nể Hàn Lao gia tử làm người lão nhân gia ông ta nhất sinh lung mã, vì quốc gia làm quá nhiều cống hiến. Hàn Hữu Vi nghe nói như vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, khó trách tiểu tử này có thể làm cho mình lao bà đều la hét thuyết, nhất định đem hắn giành được làm con rể, thật không phải phàm nhân a. Hắn lại nhìn mắt Hàn Kiến Quốc đám người, cuối cùng gật đầu một cái, nắm chi phiếu thu vào được, ngươi đã gọi ta một tiếng thúc thúc, ta đây liền thu đến. Ha ha, tốt. Sau đó, Hàn Hữu Vi lại lấy ra một tờ, đưa cho Dược Kỳ Hoàng. Tiêu Tiểu Hữu cũng không muốn, mà ta còn không ra sức gì, sao có thể thu chi phiếu này, nhận lấy đi. Dược Kỳ Hoàng cũng không muốn, cười lắc đầu một cái. Hàn Bí Thư, Hàn Thúc Thúc, các ngươi đã tới vừa vặn, ta cùng Dược Lao chính đang thảo luận Hàn Lao gia tử cơ thể. Tiêu Thần đối với Hàn gia bốn vị này, vẫn có khác nhau đối đãi, từ gọi lên là có thể nghe được. Nghe được Tiêu Thần nói, Hàn gia bốn vị mặt liền biến sắc, chẳng lẽ còn có cái gì bất chắc hay sao? Một hồi ta lại đi cho Hàn Lao gia tử kích hoạt thân thể một chút sức sống, nhiều không dám nói, ít nhất 3 năm không thành vấn đề. Tiêu Thần nhìn Hàn gia bốn vị, nghiêm túc nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Hàn gia bốn vị này đều là sức sở, ngay sau đó trên mặt vui mừng. 3 năm, dưới cái nhìn của bọn họ, đã lâu. Đây cũng không phải thuyết bọn họ không muốn để cho Hàn Lao gia tử sống lâu vài năm, mà là Lao gia tử số tuổi không nhỏ, chủ yếu nhất là lần này đều thiếu chút nữa chết, cơ hồ toàn bộ thầy thuốc đều tuyên bố không thể cứu vãn rồi. Bọn họ đều cảm thấy, lần này Hàn Lao gia tử tốt lắm, kiên trì nữa mấy tháng nửa năm gì, đã không tệ. Không có so sánh, liền không có tổn hại, càng không có hạnh phúc. Cho nên, có thể để cho một cái người nào chết ông già lại sống thêm 3 năm, chỉ có thể nói là kỳ tích chúng kỳ tích. Chương 471, kích hoạt. Nhất là Hàn Kiến Quốc, ngoại trừ từ một cái làm con trai góc độ bên ngoài, còn từ chủ nhà họ Hàn góc độ để cân nhắc vấn đề. Thời gian 3 năm, đủ khắc các loại bố trí. Nói bất hiếu nói, dù là đến lúc đó hậu lao ra tử đi, Hàn gia cũng sẽ không lại giống bây giờ bị động như vậy. Đến lúc đó coi như địch nhân lại phát động công kích, hắn cũng không sợ rồi. Cho nên, 3 năm này không riêng gì Hàn Lao gia tử mệnh, hay lại là Hàn gia trọng yếu phát triển thời gian. Chờ trò chuyện xong sau, Tiêu Thần cùng Dược Kỳ Hoàng lần nữa đi tới Hàn Lao gia tử căn phòng của. Hàn Lao gia tử vẫn còn ở ngủ mê man, bất quá sắc mặt lại coi trọng rất nhiều, không còn là cái loại này tái nhợt khô héo, mà là có chút đỏ thắm. Tiêu Thần đi tới mép giường, lần nữa cho Hàn Lao gia tử trần mạch. Không hổ là nhất sinh nung mã lao tướng, tính cảnh giác rất mạnh, Tiêu Thần vừa mới vào tay, hắn liền tỉnh lại, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, thoáng qua một vệt vẻ cảnh giác. Khi hắn thấy là Tiêu Thần sau, ánh mắt khôi phục bình thường. Tiêu Thần y kìa. Hàn Lao gia tử, ta cùng nhất phỉ là bằng hữu, ngài gọi ta Tiêu Thần là tốt. Tiêu Thần cười nói. Hàn Lao gia tử sững sờ, ngay sau đó cũng lộ ra nụ cười được, vậy ta gọi tên ngươi. Hàn Lao gia tử, ta cho thêm ngài chẩn đoán xuống. Được. Tiêu Thần cho Hàn lão gia tử chẩn đoán một phen, phát hiện khôi phục nếu so với hắn tưởng tượng bên trong còn khá hơn một chút. Chờ chẩn đoán qua sau, hắn năm trước đối với Hàn Kiến Quốc đám người đã nói, cũng nói một lần. Nghe được mình còn có thể sống thời gian 3-5 năm, Hàn lão gia tử đầu tiên là sửng sốt một hồi, cuối cùng trong mắt lóe lên hết sạch. Vốn là suy nghĩ, lần này là có thể đi gặp những thứ kia lao đầu rồi không nghĩ tới, lão thiên còn chưa thu mệnh à. Ha ha, Hàn lão gia tử, vậy ngài là đồng ý rồi sao? Dĩ nhiên, đừng nói sống thêm cái 3 năm rưỡi, chính là 3 tháng, cũng vui. Hàn Lao gia tử nhất sinh việc trải qua quá nhiều, đã sớm nhìn thấu sinh tử, cũng không sợ chết hắn lo lắng duy nhất là, hắn đã chết, Hàn gia gặp phải dạng gì cục diện. Được, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tiêu Thần vừa nói, lại lấy ra Cửu Viêm Huyền Châm. Hàn Lao gia tử liếc nhìn Cửu Viêm Huyền Châm, mặc dù hắn không nhận biết, nhưng nhãn lực vẫn phải có, liếc mắt liền nhìn ra châm này nhất định không phải phàm vật. Bất quá. Hắn cũng không hỏi nhiều, mà là muốn nhìn một chút Tiêu Thần làm sao tới cho hắn kích hoạt toàn thân sức sống. Ba ba bá. Tiêu Thần giơ tay, nhanh chóng biện huyệt, Cửu Viêm Huyền Châm khóa lại mấy cái đại huyệt, sau đó lấy nào đó quy luật rung rung. Hắn tử quan sát kỹ toàn loại này rung rung, dần dần nhập thần. Dược Kỳ Hoàng cũng ở bên cạnh nhìn kỹ, loại này kích hoạt cơ thể sức sống sự tình, hắn cũng có thể làm được, nhưng là quá trình cũng rất rườm rà. Đâu có thể nào giống Tiêu Thần như vậy, chỉ bằng vào mấy cây châm là có thể kích hoạt thân thể sức sống. Hàn Kiến Quốc đám người là xem không rõ rồi, bất quá bọn hắn cũng ở bên cạnh nhìn, mắt không hề nháy một cái. Cách mỗi 10 phút, Tiêu Thần liền đổi một lần huyệt vị, đại khái 1 giờ trái phải, hắn tài thu hồi cửu viêm huyền châm. Mà Hàn lão gia tử cơ thể biến hóa, cũng lớn vô cùng, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, thậm chí có thể chính mình ngồi dậy. Hàn lão gia tử mình cũng phi thường khiếp sợ, không người so với hắn biến đổi biết mình cơ thể, mới vừa rồi căn bản không khí lực gì, nhưng là bây giờ lại phảng phất tràn đầy khí lực. Ta đói rồi. Hàn lão gia tử sờ một cái bụng của mình, quay đầu đối với Hàn Kiến Quốc nói. Hàn Kiến Quốc sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, biết rõ đói là chuyện tốt ta. Ngài chờ một chút, ta lập tức đi an bài. Đơn giản điểm liền có thể, chịu đựng điểm cháo. Tiêu Thần đối với Hàn Kiến Quốc nói. Được. Hàn Kiến Quốc vội vàng gật đầu, xoay người vội vã đi ra ngoài. Hàn lão gia tử, ngài bây giờ cảm giác thế nào?
Được, ta cảm giác thân thể trạng thái, giống như là 10 năm trước.
Ồ, khả năng này ngài còn có thể sống cái chừng 10 năm đây. Tiêu Thần mở câu đùa giỡn. Sống lâu như thế làm gì, nắm chuyện nên làm xong, đến lượt đi theo những thứ kia các ông bạn già gặp mặt. Hàn lão gia tử lắc đầu một cái. Nghe được Hàn lời của lão gia tử, anh em nhà họ Hàn mặt đều là một đỏ, bọn họ biết rõ Hàn lão gia tử cái gọi là chuyện nên làm là cái gì, không phải là không yên tâm Hàn gia thôi. 2 giờ sau, Dược Kỳ Hoàng rời đi Hàn gia. Tiêu Thần là không có đi, Hàn lão gia tử đám người thịnh tình giữ lại, hắn cũng chỉ có thể để lại. Nhất là Tiết Vân Phượng, kéo tay hắn, nhiệt tình không được, nhất định chính là so với mẹ ruột còn thân hơn a. Trong lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện Tiết Vân Phượng lại là cổ võ tu luyện giả, hơn nữa cảnh giới không thấp, đặt tới ám kình hậu kỳ. Chẳng lẽ, khối này Tiết Vân Phượng là một cái cổ vũ thế gia đi ra ngoài? Lại nghĩ tới Hàn Nhất Phỉ cũng tu luyện cổ võ, hắn cũng có chút bình thường trở lại, mẹ tu luyện, con gái tự nhiên cũng có thể tu luyện. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Hàn Nhất Phỉ cơ thể, lần trước chữa trị cho nàng sau, sẽ thấy cũng không trị liệu. Lần này, thừa dịp ở Kinh Thành, cũng trị liệu cho nàng thêm một chút, tranh thủ chỉ rũ đi. Khi hắn nói chuyện này sau, Hàn Nhất Phỉ cũng còn khá, Tiết Vân Phượng lại kinh hãi. Thậm chí so với thấy Hàn lão gia tử ngồi dậy đều khiếp sợ. Nữ nhi tình huống thân thể, nàng là biết, hơn nữa cũng bái phỏng qua rất nhiều cổ võ giới danh y, đều không biện pháp gì. Bây giờ nghe thuyết Tiêu Thần có thể cho con gái chỉ rũ, nàng sao có thể không sợ hãi, sao có thể không thích. Mặc dù nữ nhi đại đạo thường, sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng là cổ võ cảnh giới lại nửa bước không vào, một mực để cho nàng rất là nhớ. Tiêu Thần, ngươi thật có thể trị liệu đại đạo thương. Thiết Vân Phượng vẫn còn có chút không thể tin được. Ừ, có thể, thật ra thì Nhất Phỉ đại đạo thương, không nghiêm trọng như vậy. Tiêu Thần gật đầu một cái, Thái Di đại đạo thương, có thể so với Hàn Nhất Phỉ nghiêm trọng hơn nhiều. Kia vậy còn chờ gì, nhanh đi. Thiết Vân Phượng thúc giục nói. Mẹ, gấp cái gì à? Hàn Nhất Phỉ có chút không nói gì. Mẹ làm sao có thể không gấp a? Nhất Phỉ, chúng ta đi phòng ngươi, trị liệu cho ngươi đi. Hàn Nhất Phỉ nghĩ đến lần trước chữa trị, khuôn mặt đỏ lên, sẽ không còn phải lại cởi hết quần áo chứ. Nhất Phỉ, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì, nhanh đi. À, nha nha, đi theo ta. Hàn Nhất Phỉ vội vàng gật đầu, mang theo Tiêu Thần đi về phòng. Vân Phượng, ngươi không phải là nghiêm túc chứ. Chờ Tiêu Thần cùng con gái sau khi rời đi, Hàn Hữu Vi không nhịn được hỏi. Cái gì? Kết hợp Tiêu Thần cùng ta con gái a? Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Ngươi không phát hiện ta con gái thích tiểu tử kia sao? Ngạch, không phát hiện. Đàn ông các ngươi có thể phát hiện tâm tư của nữ nhân sao? Là có thể phát hiện thân thể của nữ nhân. Thiết Vân Phượng trắng Hàn Hữu Vi liếc mắt, tức giận nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta không ý kiến a, ta chính là cảm thấy, Tiêu Thần có phải hay không? Là không phải là cái gì? Không xứng với ta con gái. Ừ, ta xem so với hắn Kinh Thành những thứ kia chó má thái tử ưu tú quá nhiều. Ta không phải là ý này, ta có thể nhìn ra tiểu tử này rất ưu tú, Kim Lân há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Đó là dĩ nhiên, ưu tú như vậy người tuổi trẻ, ngay cả ta cũng có chút động tâm rồi. Cái gì? Hàn Hữu Vi thoáng cái trợn mắt. Ngươi gấp cái gì, ta chỉ nói là, nếu như ta tuổi trẻ mấy mươi tuổi, ta cũng nhất định đuổi theo hắn. Hàn Hữu Vi cắn răng, các nàng này, thật đúng là thiếu dạy dỗ rồi. Làm Tiêu Thần cho Hàn Nhất Phỉ trị liệu thời điểm. Hàn lão gia tử cơ thể khôi phục tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài. Tin tức này, cơ hồ ở kinh thành cao tầng đưa tới một trận động đất, kinh điệu đầy đất con người. Không phải nói, Hàn lão gia tử lập tức phải chết sao? Thậm chí ngay cả nhà quản đều cho chuẩn bị xong. Làm sao một ngày ngắn ngủi, đống nhiên liền lại thích đây? Hồi quang phản chiếu. Hay là thật tốt lắm? Chuyện này, ngay cả Nhất Hảo mấy người cũng kinh động, bởi vì bọn họ ngày hôm qua đều đến Hàn gia thăm qua Hàn lao gia tử, biết rõ lao nhân gia ông ta tình trạng cơ thể. Đi tra một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Nam Hải bên trong, Nhất Hào ra lệnh. Đi hỏi một chút dược thần y gì, hắn hẳn biết cái gì. Thủ tướng trong phòng làm việc, thủ tướng cũng ra lệnh. Cơ hồ toàn bộ cự đầu, đều bởi Hàn lao gia tử khôi phục sự tình mà làm ra phản ứng. Trong đó lớn nhất không đạm định, đương kim Hàn gia đối đầu, bọn họ đều đã làm xong đủ loại an bài, liền Hàn lao gia tử hết khí mà rồi. Kết quả ngược lại tốt, bạch chuẩn bị. Từng cái điện thoại, đánh tới Hàn gia tứ huynh đệ điện thoại di động lên, hoặc hỏi hoặc dò xét, muốn moi ra điểm lời. Cũng còn khá, tiêu thần đã thông báo bọn họ, bất kể ai hỏi, đều phải giữ bí mật tuyệt đối, muôn ngàn lần không thể bắt hắn cho nói ra. Tiêu thần biết rõ, một khi bị ra ánh sáng, vậy kế tiếp sẽ có vô số đếm không hết phiền toái. Kinh thành vũng nước này, quá sâu, hắn tạm thời không nghi chuyến. Bất quá, vẫn có số ít mấy người biết. Thì như Long Chiến, lại tỉ như Sở Cùng Nhân. Nhất là Sở Cùng Nhân, biết được Hàn lao gia tử khôi phục tin tức sau, ngây người một hồi thật lâu. Con mẹ nó, ta đây huynh đệ, thật đúng là một kỳ nhân dị sĩ a, ngay cả người nào chết Hàn lao gia tử, đều có thể cứu được. Lại nghĩ tới tiêu thần thuyết hắn chúng thi độc, run run một cái, tranh thủ thời gian để cho nhân đi lấy thuốc rồi. Vốn là hắn còn không có làm sao để ở trong lòng, nhưng bây giờ không dám không để ở trong lòng rồi, tránh cho chết cũng không biết sao chết. Chờ tiêu thần cho Hàn Nhất Phỉ chữa trị xong, sắc trời đều tối. Toàn bộ quá trình, mặc dù không như trong tưởng tượng như vậy mờ mờ, nhưng đi ra lúc, Hàn Nhất Phỉ gương mặt của mà nhưng là hồng hồng. Tiết Vân Phượng chú ý tới nữ nhi sắc mặt, trong lòng có chút kỳ quái, hai người này ở trong phòng đảo đảo cổ trống mấy giờ, rốt cuộc làm gì rồi hả? Người tuổi trẻ sẽ không một cái xung động, gì đó đi. Bất quá, nếu là gì đó cũng tốt ta, năm đó chính mình, cũng không phải là cưỡng chế tính nắm Nhất Phỉ ba hắn cho gì đó rồi, cuối cùng mới có Nhất Phỉ sao. Buổi tối cơm nước xong, tiêu thần đơn độc tìm được Hàn Kiến Quốc. Hàn Bí Thư. Ừ. Tiêu thần y kìa, có chuyện gì sao? Gọi ta tiêu thần đi, chớ kêu tiêu thần y kìa rồi. Tiêu thần lắc đầu một cái cũng không có chuyện gì, chính là muốn Hàn Huyên với ngươi trò chuyện thân thể của ngươi. Hàn Kiến Quốc sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến tiêu thần đã nói, mặt liền biến sắc tiêu thần, ngươi nói là sự thật. Dĩ nhiên. Nhưng ta đi bệnh viện kiểm tra qua, không tra xảy ra vấn đề gì đến a. Ha ha, có chút bệnh viện là không tra được, nhưng lại hội yếu nhân mệnh. Tiêu thần cười một tiếng. Hàn Kiến Quốc sắc mặt tái biến. Dĩ nhiên, Hàn Bí Thư, ngươi cũng đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện gì đấy. Tiêu thần nói xong, ngồi xuống đưa tay cho ta đi. Ồ nha, tốt. Hàn Kiến Quốc vội vàng gật đầu, đưa tay cho rồi tiêu thần. Chương 471, thể ra người vừa tới. Buổi tối hôm đó, tiêu thần cho Hàn Kiến Quốc trần mạch, sau đó làm chữa trị. Hàn Kiến Quốc đối với tiêu thần càng là càng kích, hơn nữa quan hệ của hai người càng gần một bước. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là tiêu thần quản hắn khỉ gió kêu Hàn bà bá, mà không phải là Hàn Bí Thư. Chầm một chút, Hàn gia tứ huynh đệ tề tụ Hàn lao gia tử căn phòng, bắt đầu một trận không tính là quá lâu thời gian nói chuyện. Hàn lao gia tử dựa vào ở trên đầu giường, chút nào không nhìn ra mấy giờ trước, hắn vẫn một sắp chết lao đầu tử. Nghe xong bốn con trai đủ loại báo cáo, Hàn gia lão gia tử trong mắt lóe lên hàn quang. Nếu như hắn đã chết, lần này Hàn gia thật đúng là sẽ gặp phải đại phiền toái a. Nói cho cùng, chuyện này cũng là hắn, bởi vì hắn cơ thể cũng không tệ, hơn nữa không thích bốn con trai kéo bè kết phái, làm đủ loại bố trí, mới đưa đến Hàn gia gặp gỡ cục diện hôm nay. Nếu bọn họ sẽ đối Hàn gia động đao, kia cũng không cần khách khí. Kiến Quốc, ngươi bắt đầu an bài đi. Hàn lao gia tử chậm rãi nói. Ừ. Hàn Kiến Quốc tinh thần rung một cái, dùng sức gật đầu. Lão nhị, ngươi ở lúc mấu chốt bị đánh lén, tạm thời không cần phải gấp gáp, lại ở chỗ ngồi của mình ngây ngô một đoạn thời gian đi. Các ông thất mã yên chi phi phúc, không nên quá so đo trước mắt được mất. Hàn lao gia tử vừa nhìn về phía lão nhị Hàn Vệ Quốc. Ta biết rồi, cha. Hàn Vệ Quốc gật đầu một cái. Lao tam, ngươi bây giờ cũng coi là nhất phương phong cương đại lại, tạm thời không muốn hướng kinh thành chuyện, thật tốt kinh doanh chỗ của mình. Ừ. Lão tứ, đem ngươi buôn bán bản đồ lại mở rộng một chút, bất quá từ màn tiền chuyển tới phía sau màn đến đây đi. Có gì cần, có thể tìm ba người bọn hắn nhưng có một tiền đề, không muốn tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích, bằng không, ta đánh gãy chân của ngươi. Hàn lao gia tử nhìn về phía hắn thích nhất con trai nhỏ, trầm giọng nói. Hàn Hữu Vi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ ta biết rồi, cha. Chờ an bài hoàn sự tình các loại sau, Hàn lao gia tử nghĩ đến cái gì? Hỏi người nào đến nói cho ta nghe một chút đi tiêu thần sự tình. Cha, ta tới nói đi. Hàn Hữu Vi lên tiếng, đem hắn biết đều nói một lần, bao gồm trước Hàn Nhất Phỉ gọi điện thoại cho hắn, thuyết có người bằng hữu y lý thuật rất lợi hại, kết quả bị hắn cự tuyệt sự tình. Đang nói đến Tiêu Thần lần đầu tiên tới Hàn gia lúc, Hàn Hữu Vi có chút khó mà nói, tương đối đó là đại ca việc làm. Hàn Kiến Quốc ngược lại thật thản nhiên, chính mình nắm sự tình nói một lần. Hàn Lao Gia Tử liếc nhìn con trai lớn, cũng không có phê bình, mặc dù hắn cách làm không ổn thỏa, nhưng trên thực tế cũng không tính sai, chẳng qua là điểm hắn một câu. Làm Hàn Lao Gia Tử nghe được Hàn Hữu Vi thuyết, Tiết Vân Phượng cảm thấy Tiêu Thần cùng nữ nhi mình có mờ ám lúc, lao trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ta lúc trước nói qua, không nên đi cưỡng bách Nhất Phỉ đứa bé kia Kiến Quốc, chuyện này, ngươi làm sai. Cha, ta biết lỗi rồi. Được rồi, ta cũng không trách ngươi, ngươi cũng là vì Hàn gia tốt. Hàn Lao Gia Tử khoát khoát tay Nhất Phỉ cùng Tiêu Thần sự tình, người nào cũng không nên làm vượn, để cho bọn họ tự do phát triển đi. Phải. Hàn gia tứ huynh đệ toàn bộ đều gật đầu. Một đêm yên lặng, đảo mắt trời sáng. Làm Hàn Nhất Phỉ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đang ở trong sân đánh quyền ra ra lúc, sợ ngây người. Khối này thế này thì quá mức rồi. Ngày hôm qua còn nằm ở trên giường, hôm nay là có thể lên đánh quyền rồi hả? Ra ra, ngươi làm sao từ trên giường dậy rồi hả? Hàn Nhất Phỉ vội vàng tiến lên, lo lắng nói. Ha ha, đều nằm lâu như vậy, lại không đứng lên hoạt động một chút, khối này lao ra khỏm liền thật muốn trưởng gỉ rồi. Hàn Lao Gia Tử một bên đánh quyền, vừa cười tiểu phỉ, ra ra lần này có thể đứng lên lại, may mà ngươi a. Ra ra, ta cũng không làm gì a. Ha ha, tiểu phỉ, ngươi cho ra ra tìm một lợi hại như vậy tôn nữ tế, đó chính là một cái công lớn a. Hàn Lao Gia Tử trước quỷ môn quan đi một lượn, đối với một ít chuyện nhìn càng thêm thấu triệt, nói đùa nói. Hàn Nhất Phỉ sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, mặt đẹp ửng đỏ ra ra, ngươi chớ nói bậy bạn. Ta có nói bậy sao? Ra ra. Cáp cáp, được, ta không nói. Hàn Lao Gia Tử cười lớn. Hai người chính tán gẫu, Tiêu Thần xuất hiện. Hắn nhìn thấy đang đánh quyền Hàn Lao Gia Tử, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Thần, tỉnh a, tối hôm qua ngủ cũng còn khá. Hàn Lao Gia Tử cười hỏi. Ân, ngủ cũng còn khá, Lao Gia Tử, hôm nay cảm giác thế nào? Rất tốt, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Ha ha, vậy là được. Tiêu Thần gật đầu một cái, mới vừa rồi nhìn ngài là đang đánh thái cực sao? Ừ, đánh mấy thập niên. Ta sẽ dạy cho ngài một bộ kiện thân khí công đi, ngài phối hợp thái cực luyện tập, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói. Được. Sau đó, một già một trẻ này liền một cái học một cái giáo, khỏi phải nói nhiều nhận chân. Hàn Nhất Phỉ đứng ở bên cạnh, nhìn hai người, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Ước chừng nửa giờ, Tiêu Thần tài dạy xong Hàn Lao Gia Tử kiện thân khí công, trải qua một phen trao đổi, quan hệ của hai người rõ ràng lại kéo gần thêm không ít. Cha, Tiêu Thần, chuẩn bị ăn điểm tâm. Được. Chờ ăn điểm tâm xong, Hàn Lao Gia Tử trở về phòng đi nghỉ ngơi, dù sao bệnh nặng vừa khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi vẫn phải là nghỉ ngơi. Tiêu Thần, hôm nay không sao chứ? Thiết Vân Phượng nhìn Tiêu Thần hỏi. Không có a. Kia vừa dễ dàng khiến Nhất Phỉ mang ngươi ở kinh thành đi dạo một chút. Tiết Vân Phượng cho con gái chế tạo cơ hội, tâm lý lại âm thầm cô, con gái điểm này sao không theo chính mình đâu rồi, không một chút nào hội vùng hán, cùng chính mình năm nhưng kém xa a. Hàn Nhất Phỉ sững sờ, nhìn về phía Tiêu Thần. Được. Mặc dù Tiêu Thần đối với kinh thành không có hứng thú gì, nhưng vẫn gật đầu. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị đi thuyết, bên ngoài có người đi vào báo cáo. Gia chủ nhà họ Tề Tề Lâm tới. Nghe nói như vậy, Hàn Kiến Quốc nhíu mày, Tề Lâm tới. Hắn mình tới sao? Không phải là, Tề Văn cũng tới. Hàn Kiến Quốc trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần cùng Hàn Nhất Phỉ. Tiêu Thần, Nhất Phỉ, hai người các ngươi không phải là muốn ra ngoài chơi sao? Từ cửa hông đi ra ngoài đi. Bọn họ tới làm gì? Hàn Nhất Phỉ còn không biết, đại bá đã lúc không có ai cùng Tề gia có ước định. Cái này, Hàn Kiến Quốc mặt lộ lúng túng, có chút khó mà nói. Bất quá, chuyện này là hắn làm ra, liền được tự mình giải quyết. Hàn ba bá, để cho bọn họ vào đi. Nếu đã tới, vậy thì có sao nói vậy, có nhị thuyết nhị giải quyết. Tiêu Thần nghe được Tề gia người đến, cũng không có ý định đi ra ngoài chơi. Nghe được Tiêu Thần nói như vậy, Hàn Kiến Quốc chần chờ một chút, gật đầu một cái. Được, để cho bọn họ đi vào. Rất nhanh, chỉ thấy hai người từ bên ngoài đi vào. Tiên người đầu tiên, là một cái tên béo trắng, thật là béo trắng, nhìn giống ông Phật Di Lặc. Phía sau một cái, thời là một thanh niên, vóc người thon dài, dáng dấp còn thật đẹp trai. Người mập mạp kia, là Tề gia gia chủ Tề Lâm, phía sau cái đó, là con của hắn, Tề Văn. Đây là con ruột sao? Không phải là cách vách Lao Vương chứ? Tiêu Thần quan sát mấy lần, lẩm bẩm nói. Nghe được Tiêu Thần nói, bên cạnh Hàn Kiến Quốc khỏe miệng giật một cái, người này miệng thật đúng là độc a.
Hàn đại ca mạo muội tới, quấy rầy a.
Tên béo trắng Tề Lâm cười rạng rỡ.
Tề Văn gặp qua Hàn bà bá, Hàn thúc thúc.
Tề Văn trên mặt cũng đầy là nụ cười, cung kính chào hỏi.
Tiêu Thần nhìn hai cha con này nụ cười trên mặt, bĩu môi một cái, lại lẩm bẩm một câu tiếu lý tàng đao ra hỏa.
Bên cạnh, Hàn Nhất Phỉ đều kinh ngạc, ngươi là làm sao biết?
Liếc mắt là có thể nhìn ra a.
Tiêu Thần thuận miệng một câu, thật ra thì hắn đã sớm nghe nói qua Tề gia hai vị này, tiếu lý tàng đao, mọi người đều biết ta.
Ha ha, Tề lão đệ, các ngươi làm sao tới rồi hả?
Hàn Kiến Quốc nên đón.
Ta nghe thuyết Hàn lão gia tử thân thể khôi phục.
Nhưng là thật.
Tề Lâm cùng Hàn Kiến Quốc bắt tay một cái, cười hỏi.
Ừ, gia phụ thân thể khôi phục không ít.
Vậy thì thật là thượng thiên phù hộ, chúc mừng a.
Tề Lâm mặt đầy chân thành, ta có thể đi thăm một chút Hàn lão gia tử sao?
Lão gia tử vừa mới nghỉ ngơi, đợi một hồi lại đi quấy rầy đi.
Rất tốt, Tề Lâm gật đầu một cái, liếc nhìn Hàn Nhất Phỉ Hàn lão ca, ta hôm nay đến, là nghị thương lượng một chút, Nhất Phỉ cùng Tiểu Văn sự tình.
Ta suy nghĩ, có phải hay không chúng ta Tề gia trước tiên đem xính lễ xuống, sau đó tìm một lương thần cấp nhật, nắm hôn sự định.
Nghe được Tề Lâm nói, Hàn Nhất Phỉ sắc mặt một chút thì trở nên.
Xính lễ?
Đính hôn?
Đừng có nằm ngộng, ta không thể nào cùng với Tề Văn.
Tề Lâm nghe được Hàn Nhất Phỉ tiếng kêu, hơi cau mày, Hàn lão ca, Nhất Phỉ còn không biết.
Tề lão đệ, chuyện này trách ta a.
Hàn Kiến Quốc có chút lúng túng, nếu không, chuyện này coi như xong đi.
Liền như vậy.
Hàn lão ca, đêm hôm đó, chúng ta không đều nói xong rồi sao?
Tề Lâm nụ cười trên mặt không có.
Cái này.
Hàn lão ca, có phải hay không Hàn lão gia tử không có chuyện gì, các ngươi liền đổi ý à?
Mặc dù chúng ta Tề gia không bằng Hàn gia, nhưng cũng không phải như vậy đùa bỡn chơi chứ.
Tề Lâm có chút tức giận, hắn chính là có một kế hoạch lớn, Hàn Nhất Phỉ đến Tề gia, chính là kế hoạch bước đầu tiên.
Tề lão đệ, ta không ý này chuyện của người tuổi trẻ tình, ta cũng không thể vi phạm, đúng không?
Nhất Phỉ xếp hợp lý văn căn bản không bất kỳ cảm giác gì, chúng ta cũng không thể cưỡng bách bọn họ chung một chỗ chứ.
Hàn Kiến Quốc nụ cười cũng thu liễm mấy phần, lão gia tử không có chuyện gì, hắn thật đúng là không quan tâm Tề gia thế nào.
Nhất Phỉ, chúng ta cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc trước có Long Chiến ở, ta đối với tình cảm của ngươi, tất cả đều đặt ở đáy lòng, bây giờ, rốt cuộc có cơ hội, ngươi tiếp nhận ta được chứ?
Tề Văn nhìn về phía Hàn Nhất Phỉ, giọng chân thành, gần như biểu lộ nói.
Tề Văn, chúng ta không thể nào.
Hàn Nhất Phỉ lạnh giọng nói.
Nhất Phỉ, ta thực sự rất thích ngươi.
Thích?
Ngươi xứng sao?
Tiêu Thần có thể ở tứ cửu hội sở nắm cơ vô lực bạo nổ đạp một hồi, tự nhiên cũng không sợ đắc tội Tề Lâm rồi.
Cho nên, hắn cái miệng, lời nói nằm ngang liền đi ra, rất không khách khí.
Nghe được Tiêu Thần nói, Tề Văn sửng sốt mấy giây, người này ai vậy?
Ngay sau đó, hắn giận tím mặt, tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì?
Kinh thành nói chuyện, thích mang mẹ nó đúng không?
Được, ta biết làm như thế nào trao đổi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, ta nói con mẹ nó ngươi không xứng với Hàn Nhất Phỉ, ngay cả cho nàng sách dạy đều mẹ nó không xứng, bây giờ con mẹ nó ngươi nghe do nào, ngươi con mẹ nó.
Tiêu Thần tràn đầy khiêu khích nói.
Tiêu Thần khối này liên tiếp con mẹ nó ngươi, hãy cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như, sửng sốt nghe mọi người có chút mộng ép, cách một lúc lâu, mới xem như kịp phản ứng.
Chương 472, anh em kết nghĩa.
Tiêu Thần mở miệng một tiếng con mẹ nó.
Nghe Tề gia cha con sắc mặt âm trầm vô cùng.
Dù là, cha con bọn họ từ trước đến giờ có tiếu diện hổ danh xưng là, lòng dạ khá sâu, thích âm đao thập nhân, lúc này cũng khi đến sắc mặt biến thành màu đen, cái trán gân xanh nhảy lên.
Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì?
Tề Lâm cũng còn khá, dù sao cũng phải mà nói, tự kiềm chế thân phận, mà Tề Văn lại không nhịn được, lớn tiếng la lên.
Ta nói con mẹ nó ngươi nói nữa mang theo con mẹ nó ngươi, ta liền muốn đánh ngươi con mẹ nó rồi, đừng tưởng rằng ngay trước nhị lao tử trước mặt, ta cũng không dám đánh ngươi con mẹ nó.
Tiêu Thần lại vừa là liên tiếp con mẹ nó ngươi, nghe Tề Văn nắm lên rồi nắm tay.
Nếu không phải đây là đang Hàn gia, phỏng chừng hắn đều có thể hô to một tiếng, khiến bảo tiêu xông vào. Nắm người này cho phạm gục xuống.
Ngươi tuổi trẻ, ta không cần biết ngươi là người nào, đừng quên, nơi này là dưới chân thiên tử.
Tề Lâm cũng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, hắn có thể nghe được, Tiêu Thần không phải là kinh thành người địa phương, cho nên uy hiếp nói.
A, ngươi đang uy hiếp ta sao?
Vậy ngươi cũng đừng quên, đây không phải là Tề gia, mà là Hàn gia.
Tiêu Thần cười lạnh nói.
Tề Lâm mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn Tiêu Thần, người tuổi trẻ, ta cùng với Hàn gia sự tình, ngươi có tư cách nhúng tay sao?
Hàn Nhất Phỉ có hay không đến Tề gia đến, cũng không phải ngươi có thể quản.
Ta mới vừa nói,
con của ngươi cho Hàn Nhất Phỉ sách giày cũng không xứng. Vương Bát Đản. Ở trẻ tuổi bên trong, từ trước đến giờ âm hiểm cay độc, xấu bụng vô cùng Tề Văn, lần nữa không nhịn được tức điên lên rồi. Hàn đại ca, không biết vị trẻ tuổi này là người nào? Tề Lâm trợn mắt nhìn Tiêu Thần liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Hàn Kiến Quốc. Hắn coi như là đã nhìn ra, cãi vả, hắn căn bản không phải đối thủ. Coi như là đối thủ, cùng nhất tuổi trẻ nhân cãi vả, thắng cũng mất thể diện. Vị này là bạn của Nhất Phỉ, cũng là ta Hàn gia khách nhân. Hàn Kiến Quốc do dự một chút, nghĩ đến Tiêu Thần giao phó thuyết, khắc tiết lộ hắn cho Hàn lao ra tử chữa xong tin tức, chỉ có thể nói như thế. Bạn của Hàn Nhất Phỉ. Cái thân phận này, Tề Lâm không quan tâm. Khiến hắn quan tâm là, một thân phận thứ hai, Hàn gia khách nhân. Ý của lời này, coi như không đơn giản. Có thể từ Hàn Kiến Quốc trong miệng, nói ra Hàn gia khách nhân bốn chữ này, bản thân liền đại biểu một loại công nhận, đối với Tiêu Thần thân phận công nhận. Dù sao, không phải là cái gì miêu cẩu đều có thể trở thành Hàn gia bằng hữu. Làm sao, muốn hỏi thăm một chút lai lịch của ta, sau đó khiến nhân tra một chút, nếu có thể khi dễ qua rồi, liền hung hăng khi dễ một chút, nếu là khi dễ bất quá, liền cục đôi, phải không? Tiêu Thần bĩu môi, có chút đùa cợt nói. Nghe nói như vậy, Tề Lâm nét mặt già nua có chút đỏ lên, trong lòng của hắn thật là có như vậy điểm ý tưởng. Mặc dù Tề gia rất lợi hại, nhưng cũng không phải thuyết, muốn làm gì liền làm gì, giống nhau có bọn họ không trêu chọc nổi nhân. Thúi lắm, ta Tề gia muốn thu thập người nào, còn dùng cha. Tiểu tử, ta câu nói vừa dứt, ta cho ngươi không có thể sống mà đi ra kinh thành. Tề Văn chỉ Tiêu Thần, giận dữ nói. Tiêu Thần nhìn Tề Văn, âm thầm lắc đầu, có tiếng không có miếng A. Chẳng lẽ nói, bây giờ thái tử đều rất kém cỏi, ải tử trong bạn đại cái, mới nói Tề Văn lòng dạ khá sâu, làm người âm hiểm cay độc. Còn không chờ Tiêu Thần về lại lời nói, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Phải không? Tiêu Thần là ta Hàn gia khách nhân, cũng là của ta bạn vong niên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở kinh thành khối này mảnh đất nhỏ lên, người nào dám đối phó hắn. Nghe được cái này thanh âm, Tề gia cha con sững sờ, nghiêng đầu nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở cửa Hàn lao ra từ lúc, không khỏi trợn to hai mắt, cùng tựa như thấy quỷ, thậm chí thân thể đều khẽ run lên. Khối này đây là Hàn lao gia tử. Hắn không phải là bệnh nặng đến nhận việc điểm chết rồi sao? Cho dù có tin tức thuyết, hắn được trị liệu, đã khôi phục không ít, nhưng cũng không trở thành thuyết, đột nhiên đứng lên, như người không có chuyện gì chứ. Khối này mẹ nó cũng quá dọa người. Nhất là Tề Lâm, hắn chính là tự mình đến thăm qua Hàn lao gia tử, cũng thấy qua hắn sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường hơi thở mong manh bộ dạng. Mà lúc này Hàn lao gia tử, cùng trước kia căn bản là tưởng như hai người, thậm chí khí này sắc, so với hắn bị bệnh trước còn khỏe mạnh a. Tề Lâm trợn mắt nhìn Hàn lao gia tử, trong lòng khiếp sợ, đây là ăn tiên đan rượu dược hay sao? Có thể coi là ăn tiên đan rượu dược, cũng không trở thành nhanh như vậy chứ. Ra ra. Hàn Nhất Phỉ gặp lao gia tử tới, vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của hắn. Hàn lao gia tử vỗ nhẹ nhẹ một cái Hàn Nhất Phỉ tay, chậm rãi đi vào. Hàn lao gia tử nhịp bước mặc dù chậm, nhưng khí thế cũng rất chân, cho dù là Tiêu Thần, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Cái này làm cho hắn không khỏi không cảm khái. Không hổ là nhất sinh nhung mã lao tướng quân, chính mình giết mấy người kia, cùng Hàn lao gia tử vẫn là không có cách nào so với a. Hàn lão, chúc mừng ngài khôi phục, tiểu tề chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Tề Lâm kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính. Cho dù là ở Hàn Kiến Quốc trước mặt, hắn cũng không có thái độ này, mà ở Hàn lao gia tử trước mặt, lại tự xưng là tiểu tề. Ở toàn bộ kinh thành, có thể để cho Tề Lâm tự xưng tiểu tề, tuyệt đối không cao hơn một cái tay. Hàn lao gia tử liếc nhìn Tề Lâm, lạnh lùng nói Tề Lâm, ta còn chưa có chết, ngươi liền tới nhà đến diêu võ dương ai. Nhất Phỉ là cháu gái của ta, chuyện của nàng, nàng tự làm chủ về phần Tiêu Thần, là của ta anh em kết nghĩa, người nào đối địch với hắn, đó chính là đối địch với ta. Tề Lâm thân thể run lên, chấn động trong lòng, dư quang liếc qua Tiêu Thần, ý nghĩ nhanh đổi, người này rốt cuộc là lai lịch gì à? Bên cạnh Tề Văn, cũng có chút ngu, túi đầu, không dám lên tiếng. Lời nói của ta. Không nghe được. Hàn lao gia tử gặp Tề Lâm không nói lời nào, lạnh rên một tiếng. À. Hàn lão, ta nghe được, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngài bạn vong niên là địch. Tề Lâm giật mình tỉnh lại, bận rộn bảo đảm nói. Kiến Quốc, tiễn khách. Hàn lao gia tử lười lại đi làm chuẩn gia phụ tử, đi tới Tiêu Thần trước mặt, lộ ra nụ cười ta nghe thuyết, ngươi và Nhất Phỉ muốn ra ngoài chơi. Vậy thì ra đi vòng vòng đi, người tuổi trẻ, đến lượt nhiều hơn đi vòng vòng. Được. Tiêu Thần cười gật đầu, Hàn lao gia tử vì hắn chạm tràng, khiến trong lòng của hắn ấm áp. Mặc dù không Hàn lao gia tử, hắn sẽ không lỗ lả, nhưng có người giúp che chở, cảm giác là không giống. Thế ra cha con không dám nói thêm gì nữa, áo nào đi nhà.
Kiến Quốc, ngươi đi theo ta.
Hàn Lão gia tử cũng không ở lâu thêm, câu nói vừa dứt, xoay người rời đi.
Ừ.
Hàn Kiến Quốc gật đầu, cung kính đuổi theo. Bên ngoài, Thế ra cha con lên xe, sắc mặt đều đặc biệt khó coi.
Khối này tính là gì?
Bị ngươi chạy ra.
Ba, chúng ta thật cứ như vậy bỏ qua cho cái tên kia sao?
Thế Văn tức giận nói.
Tạm thời không nên đi đụng hắn, Hàn Lão gia tử, chúng ta không đắc tội nổi.
Con mẹ nó, không phải nói, Hàn Lão gia tử đều phải chết sao?
Tốt như vậy tốt.
Thề Văn mắng một câu.
Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, ta đã nói với ngươi như thế nào.
Không muốn sinh giận, nổi giận, liền ảnh hưởng lớn đầu.
Thề Lâm liếc nhìn con trai, dạy dỗ.
Ừ.
Thề Văn vội vàng gật đầu.
Sự tình, không phải là nhất định phải đi thân lực thân vi Hàn Lão gia tử nói với chúng ta. Để cho chúng ta không nên đi đối địch với Tiêu Thần, nhưng là, có người nhưng không biết ta.
Thế Lâm chậm rãi nói.
Nghe được lời của cha, Thế Văn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng, hiểu rõ ra.
Ba, ta biết nên làm như thế nào.
Ừ, biết, vậy thì đi làm đi.
Thế Lâm vui vẻ yên tâm gật đầu, sau đó vẻ mặt run lên, sát cơ phun trào.
Tiểu tử, ta Thế Lâm nói lời giữ lời, thuyết cho ngươi không có thể sống mà đi ra kinh thành. Nhất định cho ngươi chôn xương nơi này.
Hát gì?
Mới ra Hàn gia Tiêu Thần, đánh cái thật to nhảy mũi.
Bà nội, nhất định là Tề Lâm cha con đang mắng ta đây.
Tiêu Thần lầm bầm một tiếng, xoa xoa mũi.
Hắn biết rõ, mặc dù Hàn Lão gia tử nói như vậy, nhưng Tề gia cha con tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy.
Bất quá, muốn là bọn hắn dám nữa đến, vậy hãy để cho bọn họ trả giá bằng máu, đau đến tận xương tủy đi.
Tiêu Thần, ngươi làm sao vậy?
À, không có gì.
Ngươi muốn đi chơi chỗ nào hả?
Hàn Nhất Phỉ vừa lái xe, vừa hỏi.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói chúng ta đi Cố Cung vòng vo một chút đi, thật thời gian dài không đi.
Được.
Hàn Nhất Phỉ gật đầu, ngươi trước kia đã tới kinh thành sao?
Dĩ nhiên, Hoa Hạ thủ đô A, sao có thể chưa từng tới?
Tiêu Thần đối phó một câu, cũng không có nói tỉ mỉ.
Đến Cố Cung, hai người cũng không có mua vé, Hàn Nhất Phỉ lấy ra một tấm thẻ, quét qua một chút, trực tiếp liền tiến vào.
Tiêu Thần liếc nhìn. Biết rõ đây là trong vòng một ít đặc quyền.
Thái tử, cũng không phải là chỉ có đơn giản hư danh, ở một ít địa phương hoặc là nào đó chút thời gian, bọn họ nắm giữ nào đó đặc quyền.
Mới vừa vào Cố Cung đại môn, Tiêu Thần điện thoại di động reo lên.
Hắn lấy ra nhìn một cái, là Đinh Lực đánh tới.
Này, Đinh tử, chuyện gì?
Tiêu Thần nghe điện thoại, hắn biết rõ, không có chuyện trọng yếu, Đinh Lực sẽ không cứ gọi điện thoại cho hắn.
Thần ca, tối hôm qua Trần Dũng vào phòng thí nghiệm rồi.
Đinh Lực nghiêm túc nói.
Tiêu Thần híp mắt lại, rốt cuộc phải vận dụng Trần Dũng con cờ này rồi sao?
Đi phòng thí nghiệm.
Là nghĩ tìm thứ gì sao?
Cho ta nói tường tận thuyết.
Ừ.
Đinh Lực nắm cặn kẽ quá trình nói một lần, nghe Tiêu Thần thẳng cau mày, Trần Dũng con cờ này, rốt cuộc có gì hữu dụng đâu?
Hắn nghĩ, nhưng là không nghĩ ra.
Tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Dũng, không muốn đánh rắn động cỏ.
Ừ.
Ngay tại Tiêu Thần cùng Đinh Lực gọi điện thoại thảo luận Trần Dũng cùng phòng thí nghiệm lúc, Tô Tình mang theo Tần Kiến Văn, cũng đi tới lớn phòng thí nghiệm. Tần Kiến Văn làm bộ như tùy ý, quan sát bốn phía, thỉnh thoảng sẽ ở một ít chỗ đặc thù, dừng lại thêm mấy phút.
Tiểu Tình, bình thường ngươi chính là ở nơi này bận rộn à?
Ừ, nếu như không có chuyện gì khác nói, đại đa số là như thế.
Tô Tình gật đầu một cái, mặc dù có nòng cốt phòng thí nghiệm, nhưng trong này dính dấp quá lớn, không thể nhiều nói cho Tần Kiến Văn.
Ô Tần Kiến Văn đáp đáp một tiếng, vòng vo một vòng, hảo giống nghĩ đến cái gì Tiểu Tình. Ta nghe thuyết, ngươi ở đây còn có một trung tâm phòng thí nghiệm.
Ừ, có một cái.
Tô Tình không lừa gạt toàn Tần Kiến Văn, nói đơn giản xuống.
Tần Kiến Văn trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng là lại che giấu rất tốt, căn bản không khiến Tô Tình chút nào phát hiện.
Tiểu Tình, ngươi có thể mang ta đi được thêm kiến thức sao?
Cái này.
Tô Tình làm khó.
Chương 473, đặc thù bộ môn.
Nhìn Tô Tình do dự, Tần Kiến Văn trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, bất quá chợt lóe tức thì.
Làm sao?
Không có phương tiện.
Nếu là không thuận tiện lời nói, vậy coi như xong đi.
Tần Kiến Văn nói xong, còn cố ý thở dài.
Không phải là không thuận lợi, ta mang ngươi vào xem một chút đi.
Tô Tình nhìn một chút Tần Kiến Văn, chậm rãi nói.
Được.
Tần Kiến Văn gật đầu một cái, cùng sau lưng Tô Tình.
Chờ Tô Tình nhấn vân tay, quét tròng đen sau, tiểu thực nghiệm thất môn từ từ mở ra.
Kiến Văn ca, chúng ta vào đi thôi.
Được.
Đồ vật bên trong, không cần loạn đụng. Có vài thứ là có làm hại.
Ở sau khi tiến vào, Tô Tình nhắc nhở một câu.
Ta biết rồi.
Tần Kiến Văn gật đầu một cái,
con mắt quan sát bốn phía. Tiểu thực nghiệm thất cũng không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong có đủ loại dụng cụ, bên cạnh trên cái giá, cũng bày đầy ống nghiệm cái gì. Tô Tình, cái này tiểu thực nghiệm thất là làm gì? Tần Kiến Văn vừa nhìn vừa hỏi. Chính là nghiên cứu một ít dược trang cách điều chế, chờ ta bước đầu nghiên cứu hảo sau, mới có thể cho bên ngoài nhân viên làm việc. Tô Tình cũng không có nói thật, không phải là không tín nhiệm Tần Kiến Văn, mà là không thể nói cho hắn biết. Ồ! Tần Kiến Văn gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa, ở tiểu thực nghiệm thất trong vòng vo một vòng. Ồ, Tiểu Tình, những thứ này chất lỏng màu đỏ là làm gì? Cái đó a, cái đó là mới nhất dược trang cách điều chế, có thể khử tiêu biểu. Mặc dù Tần Kiến Văn không tin, rất muốn len lén nắm một cái dấu, tìm người đi hóa nghiệm một chút, nhưng chất lỏng màu đỏ không có bao nhiêu, đoán chừng Tô Tình nắm chắc, liền bỏ đi cái ý niệm này. Kiến Văn ca, xem xong sao? Xem xong nói, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Được. Tần Kiến Văn gật đầu một cái, rời đi tiểu thực nghiệm thất. Tiểu thực nghiệm thất môn chậm rãi đóng lại, ở phòng thí nghiệm lại ngây người một hồi sau, hai người rời đi. Tiểu Tình, ta còn có chút sự, ta liền đi trước rồi. Tần Kiến Văn không có lại tới phòng làm việc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Tô Tình. Được, vậy ngươi đi làm việc trước. Ừm. Tần Kiến Văn gật đầu một cái, đi thang máy xuống lầu, hướng bãi đậu xe đi tới. Mới ra đến, chỉ thấy Tô Tình hộ vệ mới Lý Hàng Hậu, đang theo một thân xuyên đồng phục an ninh lão đầu nhi nói chuyện phiếm đây. Lão đầu nhi bên hông khoác gậy cảnh sát, uy phong lấm lấm, khí thế phi phàm. Lý Hàng Hậu. Tần Kiến Văn biết rõ, khối này Lý Hàng Hậu là tiêu thần người, bất quá hắn suy nghĩ, hàng này ngu như bỏ, hẳn thật dễ dàng thu mua. Lý Hàng Hậu liếc nhìn Tần Kiến Văn, không phản ứng đến hắn, bởi vì Tô Tiểu Manh nói qua, tiêu thần sở dĩ đi, thì có người này nguyên nhân. Lý Hàng Hậu, hai ngày này ngươi bảo vệ Tiểu Tình, thật sự là cực khổ ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào đây? Tần Kiến Văn mang trên mặt nụ cười ấm áp. Ta đây không đi. Lý Hàm Hậu lắc đầu một cái. Tại sao? Không tại sao. Được rồi, vậy thì ngày khác đi. Tần Kiến Văn lại nhìn mắt cạnh biên lão đầu, tâm lý có chút kỳ quái, Khuynh Thành công ty làm sao biết tìm ra như vậy an ninh. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, xoay người rời đi. Chờ Tần Kiến Văn đi rồi, lão an ninh nhìn một chút bóng lưng đại hàm, người này không là người tốt. Ta đây biết rõ, cho nên ta đây không đi ăn cơm. Lý Hàm Hậu tuét miệng cười một tiếng. Hát đi, theo ta tuần tra đi. Lão an ninh cũng nhếch mép, một tay nắm gậy cảnh sát, bước dài, trong miệng còn kêu một, hai một. Lý Hàm Hậu tương đối có thành tựu theo ở phía sau, hất ra bàn tay, từng bước một đi theo. Đại Hàm, ngươi ngu xuẩn không ngu. Ta đều dạy ngươi nhiều lần, chả thế nào sẽ không đi một, hai một. Cái này quá khó khăn ta đây luyện nữa vấn luyện. Một già một trẻ thanh âm, như muốn thành trong công ty vang lên. Hơn nữa thân ảnh của hai người, ở hai ngày này đã trở thành Khuynh Thành công ty một phong cảnh tuyến. Thiếu, dĩ nhiên là Lý Hàm Hậu, mà già, chính là tiêu thần cho Tô Tình lắc lư tới trung cực bảo tiêu, Nghiếp Kinh Phong. Tiêu thần cùng Hàn Nhất Phỉ ở cố cung trong truyền hoàn, vừa mới chuẩn bị lúc đi, ba trung niên nhân đi tới. Tiêu tiên sinh. Trong đó một người trung niên, chậm rãi hỏi. Các ngươi là người nào? Tiêu thần đánh giá người trung niên, trầm giọng hỏi. Thân phận chúng ta đặc thù. Xin tiêu tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến. Người trung niên xác định thân phận của tiêu thần, thanh âm không tình cảm chút nào. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Dựa vào cái gì khiến nhân đi với các ngươi? Hàn Nhất Phỉ mặt đẹp run lên, lạnh giọng nói. Hàn tiểu thư, chúng ta đặc thủ bộ môn làm việc, xin ngươi hãy không nên nhúng tay. Người trung niên nhìn về phía Hàn Nhất Phỉ lúc, mặc dù thanh âm không lạnh như vậy, nhưng giọng cũng thoáng dịu đi một chút. Dù sao, thân phận của Hàn Nhất Phỉ đặc thủ, cho dù là hắn, cũng không dám không nhìn. Hàn Nhất Phỉ hơi biến sắc mặt, đối phương lại biết rõ thân phận của hắn. Nhất Phỉ, chúng ta đi thôi. Tiêu thần chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa, không trình thân phận chứng minh, hắn chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ đi là được. Đương nhiên, muốn là bọn hắn muốn chơi hoành, hắn sẽ không để ý cùng bọn họ vui đùa một chút. Tiêu tiên sinh, chúng ta đặc thù. Đặc thù ngươi đại gia, liền coi như các ngươi là quốc gia an toàn cục, không giấy chứng nhận, lao tử cũng không cùng các ngươi chơi đùa. Tiêu thần rốt cuộc không nhịn được. Nghe được tiêu thần nói, ba trung niên nhân mặt liền biến sắc. Tiêu tiên sinh, chúng ta không muốn cưỡng chế tính mang đi ngươi, xin phối hợp chúng ta. Cút. Tiêu thần tức giận, lạnh lùng nói. Cho dù ai ở trên đường chính, gặp phải mấy cái bỗng nhiên nô gia nhân, luôn miệng nói cái gì đặc thù bộ môn, muốn ngươi theo chân bọn họ đi một chuyến, cũng sẽ không có tính khí tốt. Nếu không phải ở kinh thành, tiêu thần đã sớm một cước đem bọn họ đã bay. Bất quá, hắn đã quyết định, muốn là bọn hắn còn dám tức oai oai. Thì đem bọn hắn đã bay. Tiêu tiên sinh, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Người trung niên nói xong, vung tay lên, sau lưng hai người trung niên bước lên trước, khí thế leo lên.
Ẩm.
Tiêu Thần không đợi hai người trung niên đến gần, trước một cước nắm một mực tức tức oai người trung niên cho đạp bay ra ngoài.
Đặc thù bộ môn.
Lao tử mẹ nó hay lại là đặc thù bộ môn đây. Người trung niên kêu thảm một tiếng, nặng nề té xuống đất. Còn lại hai người trung niên hơi biến sắc mặt, hét lớn một tiếng, một tả một hữu, lộ ra tay, hướng Tiêu Thần bả vai trừ đi. Tiêu Thần lắc thân tránh thoát, chớp mắt thấy hai người trung niên, đều đang là nhất lưu tột cùng cao thủ. Không hổ là dưới chân thiên tử, tàng long ngọa hổ nơi, tùy tiện xuất hiện ba cái đặc thù bộ môn người, thì có hai cái nhất lưu tột cùng cao thủ. Hai người cao thủ một đòn rơi vào khoảng không, trong lòng cả kinh, sau đó rất nhanh thi triển đệ nhị kích. Tự tìm chết, đừng trách ta. Tiêu Thần vẻ mặt lạnh lẽo, liên tiếp hai quyền đánh ra.
Bịch bịch.
Hai người cao thủ sắc mặt đại biến, cơ thể không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài.
Tiêu Thần, ngươi dám ra tay với chúng ta.
Bị Tiêu Thần một cước đạp bay người trung niên, rốt cuộc từ dưới đất bỏ dậy, ôm bụng, vẻ mặt có chút dữ tợn.
Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, chẳng cần biết hắn là ai, đều đừng đến chọc ta.
Tiêu Thần rất khó chịu, đồng thời đang suy đoán phía sau bọn họ người là người nào, chẳng lẽ là Tề gia,
hoặc là Cơ gia.
Tiêu Thần, hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi, ngươi có thể đánh, ta xem ngươi có thể đánh mấy cái.
Người trung niên cũng nảy sinh ác độc, mấy năm nay, hắn ỷ vào thân phận của đặc thù bộ môn, bất kể đi đâu, đều là nhân kính nhân sợ, lúc nào bị người một cước đạp bay qua.
Tiêu Thần cau mày, ngay tại hắn chuẩn bị lại hung hăng đánh ảnh hưởng này tâm tình của hắn ra hỏa một trận, một chiếc màu đen Việt Dã xa lái tới.
Ngay sau đó, chói hai tiếng thắng xe vang lên, từ trên xe bước xuống hai người.
Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn, một phe.
Tới ngược lại rất nhanh a.
Người trung niên cũng nhìn sang, nhíu mày, bọn họ là ai?
Tiêu tiên sinh.
Một cái bốn mươi mấy tuổi nam nhân, đi tới Tiêu Thần trước mặt, cung kính hỏi.
Các ngươi là người nào?
Tiêu Thần đã nhìn ra, đây không phải là một phe.
Tiêu tiên sinh, là quan lão để cho ta tới xin ngươi.
Hả, ngươi nói cho lão quan, ta bây giờ gây khó dễ a, có người muốn đem ta mang về.
Tiêu Thần nghe một chút quan lão.
Cười, sau đó có chút đùa cợt nói.
Nam nhân sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía người trung niên, các ngươi là người nào?
Các ngươi là người nào?
Chúng ta là đặc thù bộ môn người.
Đặc thù bộ môn?
Không quản các ngươi là cái gì đặc thù bộ môn, Tiêu tiên sinh là khách nhân của chúng ta.
Nam nhân lại sững sờ, ngay sau đó xuất ra một cái giấy chứng nhận có vấn đề gì, có thể lên trên phản ứng, bây giờ, rời đi.
Người trung niên nhìn thấy trong tay nam nhân căn cứ chính xác cái, cả kinh, lại là cái đó ngành.
Hắn lại nhìn mắt Tiêu Thần. Khẽ cắn răng chúng ta đi.
Ai, trêu chọc ép, học một chút không phải nói, đặc thù bộ môn liền ngạ mạn, là hơn thần bí, ngay cả một giấy chứng nhận cũng không dám ra bên ngoài móc.
Tiêu Thần hướng người trung niên hô.
Người trung niên sắc mặt biến đổi, không lý tới Tiêu Thần, lên xe, nhanh nhanh rời đi.
Làm sao không giữ bọn họ lại?
Ai biết có phải hay không đặc thù bộ môn người?
Vạn nhất có nhân giả mạo đây.
Nhìn đi xa xe hơi, Tiêu Thần đối với nam nhân nói.
Ta biết bọn họ là ngành gì người. Ta cũng biết hắn, bất quá hắn không nhận biết ta thôi.
Nam nhân nói xong, cười một tiếng Tiêu tiên sinh, xin mời.
Được, cũng thật thời gian dài chưa thấy qua lão con rồi, liền đi xem hắn một chút đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hàn Nhất Phỉ. Nhất Phỉ, người đi về trước đi, ta đi nhìn cái bạn cũ.
Nghe được Tiêu Thần đối với thủ trưởng gọi, nam nhân khỏe miệng giật một cái, không dám tiếp lời.
Không thành vấn đề.
Hàn Nhất Phỉ có chút bận tâm hỏi.
Yên tâm đi, không thành vấn đề.
Tiêu Thần cười một tiếng.
Vậy được, cần ta đi đón ngươi sao?
Hàn tiểu thư, cũng không nhọc đến phiền ngươi, đến lúc đó ta đưa Tiêu tiên sinh trở về Hàn gia.
Nam nhân nhìn Hàn Nhất Phỉ nói.
Hàn Nhất Phỉ có chút buồn bực, làm sao người nào đều biết mình thân phận, hết lần này tới lần khác mình lại không biết lai lịch của bọn họ.
Vậy chính ngươi nhiều chú ý, có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta.
Ta biết rồi.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Ta đi đây.
Hàn Nhất Phỉ không nữa ở lâu, đi xe rời đi. Trở về Hàn gia.
Vừa trở về Hàn gia, chỉ thấy lão gia tử đang ở tới hoa.
Gia gia, ngươi khối này vừa vặn, nhiều chú ý nghỉ ngơi a.
Thật tốt, không mệt, nằm quá lâu, liền nhớ lại đến hoạt động một chút.
Hàn lão gia tử cười một tiếng, ngươi làm sao như vậy sắp trở về rồi.
Tiêu Thần đây.
Hắn cùng hai người đi nha.
Ừ.
Hàn Nhất Phỉ nắm chuyện mới vừa rồi nói một lần, nghe Hàn lão gia tử nhíu mày.
Hả, đúng rồi, người kia thuyết quan lão xin mời, Tiêu Thần nhận biết. Còn nói lao quan lão quan gia gia, không thành vấn đề chứ?
Quan lão?
Lao quan?
Hàn lao gia tử trong mắt chợt lóe sáng, đoán được quan lão thân phận, trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì ạ?
Chương 474, chúng ta hợp tác. Sau một giờ, ở một nơi nhà cũ, Tiêu Thần gặp được Quan lão, Quan Đoạn Sơn.
Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù Quan Đoạn Sơn tuổi tác không nhỏ, nhưng lại tóc đen đầy đầu, chỉ có trên trán phương, có một nắm màu trắng, phá lệ nổi bật. Mặt chữ quốc lên, hiện ra hết vẻ uy nghiêm, bất quá lúc này lại lộ ra nụ cười. Lão Quan, ngươi không phải là thời khắc chú ý ta sao? Ta vừa tới kinh thành, ngươi sẽ biết, sau đó khiến lão Sở đi tìm ta.
Tiêu Thần cũng cười. Ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không biết.
Ngươi à, thật không biết là nên nói ngươi vận khí không được, còn là nói những giặc cướp kia vận khí không tốt ngồi phi cơ, cũng có thể gặp cướp máy bay, cũng là không người nào.
Quan Đoạn Sơn lắc đầu nói.
Đoán chừng là bọn họ vận khí không tốt.
Tiêu Thần nghĩ đến mấy cái giặc cướp, nhếch mép đúng rồi, ta nghe lão Sở ý kia, thật giống như những giặc cướp này không đơn thuần là cướp máy bay đơn giản như vậy.
Ừ, bất quá chuyện này còn đang tra.
Ồ. Tiêu Thần gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa.
Tiểu tử, ở Long Hải ngây ngô tạm được.
Đây là dự định ở Long Hải dưỡng lão.
Dưỡng lão?
Thù lớn chưa trả, sao có thể bỏ đao đồ tể xuống?
Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn quang, sắc ý nghiêm nghị.
Nghe được Tiêu Thần nói, Quan Đoạn Sơn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái.
Tô Vân Phi sự tình, mấy người chúng ta thương lượng qua, mặc dù không là vì quốc hy sinh, vậy do hắn vì quốc gia làm ra những thứ kia cống hiến, cũng nên là liệt sĩ.
Liệt sĩ?
Tiêu Thần vẻ mặt có chút hoảng hốt, không thể hồng kỳ ra thân, là hắn đối với Tô Vân Phi lớn nhất áy náy. Thậm chí, khối này phần áy náy, lớn hơn với Tô Vân Phi tử vong.
Hắn rõ ràng biết rõ, một người lính đối với vinh dự coi trọng, đó là so với sinh mệnh nặng hơn, càng cần hơn đi bảo vệ đồ vật.
Mặc dù Tiêu Thần chính mình cảm thấy, nhân đều chết hết, đừng nói làm cái liệt sĩ.
Chính là phong cái hoàng đế.
Vậy cũng không có lâu dùng, ngược lại đều không sống được rồi.
Nhưng là, nếu có thể khiến Tô Vân Phi trở thành liệt sĩ, cũng coi là tròn hắn một cái tiếc nuối.
Đúng, liệt sĩ.
Quan Đoạn Sơn gật đầu một cái.
Tiêu Thần nhìn Quan Đoạn Sơn, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói lao quan, ta có thể thay thế Tô Vân Phi vì quốc gia làm ba chuyện.
Tiêu Thần, cái này không dùng.
Lao quan, ngươi không cần nói, bằng không, Tô Vân Phi cũng sẽ không cao hứng.
Tiêu Thần trầm giọng nói.
Quan Đoạn Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cuối cùng gật đầu một cái được, có cần thời điểm, ta sẽ tìm được ngươi rồi.
Ừm.
Tiêu Thần thở phào một hơi, phảng phất trong lòng nào đó ngọn núi lớn, thoáng buông lỏng một ít.
Hắn biết rõ, đây là đối với Tô Vân Phi ấy nấy.
Quan Đoạn Sơn biết rõ, Tô Vân Phi chết, cho Tiêu Thần mang tới ảnh hưởng rất lớn, cho nên cũng không nhắc lại, mà là đổi một đề tài.
Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói với ta, Hàn lão mệnh, có phải là ngươi hay không cứu?
Ừ, là ta.
Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn không có lừa gạt toàn Quan Đoạn Sơn, cũng biết không gạt được hắn.
Dù sao, trước mắt lao giả này, nhưng là nắm trong tay Hoa Hạ lớn nhất hệ thống tình báo, có thể nói toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có hắn không muốn biết chuyện, không có hắn không tra được sự.
Lúc trước ta cũng biết ngươi biết y dược thuật, chẳng qua là không nghĩ tới lợi hại như vậy, ngay cả Dược Kỳ Hoàng đều vô lực hồi thiên, ngươi lại có thể nghịch thiên kéo dài mạng sống.
Quan Đoạn Sơn có chút kinh ngạc, hơi xúc động.
Ha ha, nếu như không chút bản lĩnh này, đây chẳng phải là cho lão coi bói mất mặt sao?
Tiêu Thần cười một tiếng, Quan Đoạn Sơn là số ít mấy cái biết rõ hắn lai lịch nhân.
Lão coi bói, bây giờ đang ở nơi nào?
Ai biết, hắn chính là Nhàn Vân Giá Hạc, hôm nay khả năng ở Trương Quả Phụ nhà, ngày mai khả năng đi ngay Lý Quả Phụ nhà.
Quan Đoạn Sơn khỏe miệng giật một cái, cũng chỉ có Tiêu Thần dám nói thế với Lao coi bói chứ.
Phải biết vị này, nhưng là bị người gọi là Lao Thần Tiên A.
Lao Quan, gần đây tỉ vị không được, ta cho ngươi lái cái toa thuốc, điều chỉnh một chút.
Tiêu Thần nhìn Quan Đoạn Sơn sắc mặt, tùy ý nói.
Cái này còn cần hỏi.
Vội văn mở.
Quan Đoạn Sơn trắng Tiêu Thần liếc mắt, tìm ra giấy bút cho hắn.
Tiêu Thần rất nhanh viết một toa thuốc, đưa cho Quan Đoạn Sơn, người sau nhìn mấy lần, thu vào.
Lao Quan, chuyện này ngươi biết rồi coi như xong, nhưng khác nói cho người khác biết rồi nếu là người nào đều tới tìm ta, ta đây cũng không cần phạm chuyện khác.
Tiêu Thần nói với Quan Đoạn Sơn.
A, ta nói tiểu tử ngươi làm sao tốt bụng như vậy, nguyên lai là ém miệng A.
Quan Đoạn Sơn cười mắng.
Nào có, khối này thuần túy là hai ta giao tình được không nào?
Được, bất quá cũng có người đang hoài nghi ngươi.
Người nào?
Tiêu Thần sững sờ, hỏi vội.
Quan Đoạn Sơn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói Nhất Hảo.
Nhất Hảo?
Tiêu Thần cả kinh, chuyện này Nhất Hảo làm sao biết?
Ngươi nói cho hắn biết.
Quan Đoạn Sơn lắc đầu một cái, Nhất Hảo có thể trở thành Nhất Hảo, đã định trước phi phàm ngươi cho rằng là, trong tay hắn cũng chưa có mấy lá bài tẩy.
Hắn muốn biết cái gì, cũng không cần thông qua ta.
Vậy làm sao ngươi biết, hắn hoài nghi ta? bởi vì hắn đã gọi điện thoại cho ta, thử hỏi dò qua.
Vậy sao ngươi nói?
Ta nói, ta cũng không biết, đẳng cấp tìm ngươi hỏi một chút, sau đó sẽ nói cho hắn biết.
Vậy ngươi liền nói, không phải là ta.
Tiêu Thần vội vàng nói.
Ngươi thật sự cho rằng người khác đều là người ngu à?
Chuyện này, không gạt được hữu tâm nhân.
Hơn nữa, Nhất Hào biết, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu mà hơn nữa, hắn cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài.
Quan Đoạn Sơn nhắc nhở Tiêu Thần.
Ngươi chắc chắn cũng chỉ có Nhất Hào hoài nghi.
Ngươi mới vừa rồi nói hết rồi, không gạt được hữu tâm nhân.
Tiêu Thần có chút nhức đầu, khinh thường, lúc trước Hàn lặng yên không một tiếng động đến kinh thành, sau đó sẽ lặng yên không một tiếng động đi cho Hàn lao ra tử chữa bệnh, chữa khỏi len lén chạy trở về Long Hải là tốt.
Đừng suy nghĩ nhiều, coi như có người biết, vậy thì như thế nào?
Đến lúc đó, chỉ có bọn họ cầu phần của ngươi lấy bản lãnh của ngươi, tại sao phải sợ bọn hắn cưỡng bách ngươi hay sao?
Quan Đoạn Sơn an ủi Tiêu Thần.
Tiêu Thần gật đầu một cái, cũng lười lại lo lắng nhiều.
Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi kia cái gọi là đặc thù bộ môn người, đơn giản nói với Quan Đoạn Sơn rồi xuống.
Quan Đoạn Sơn nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy ta đi ra ngoài một chuyến.
Được.
Tiêu Thần biết rõ, Quan Đoạn Sơn phải đi hỏi tiếp chính mình tới nơi này người nam nhân kia rồi.
Rất nhanh, Quan Đoạn Sơn trở về, sắc mặt có chút âm trầm.
Ta đã phân phó nhân đi thăm dò, sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Ha ha, lão quan, chuyện này lại không liên hệ gì tới ngươi, cần gì chứ?
Tiêu Thần cười một tiếng.
Làm sao lại không liên quan?
Liền hướng ngươi mở cho ta toa thuốc, ta cũng phải quản lý chuyện này.
Tiêu Thần gặp Quan Đoạn Sơn nói như vậy, cũng sẽ không khuyên nữa khối này quật lao đầu.
Thời gian thoáng một cái, đã đến trạng vào tối.
Tiêu Thần không có ý định đi, coi như đi, Quan Đoạn Sơn cũng sẽ không khiến hắn đi.
Tiểu tử, tối nay được theo ta thật tốt uống vài chén A.
Quan Đoạn Sơn phân phó phòng bếp, sau đó nói với Tiêu Thần.
Không thành vấn đề.
Cũng liền nửa giờ trái phải, thức ăn liền đưa lên, Quan Đoạn Sơn cũng xuất ra hai bình đặc cung mao đài, mở ra, rót.
Yêu, đây chính là rượu ngon A.
Tiêu Thần nhìn hai bình này rượu, ánh mắt sáng lên.
Đó là dĩ nhiên, không phải là rượu ngon, cũng sẽ không dùng để chiêu đãi ngươi A.
Quan Đoạn Sơn cười một tiếng đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Hai người uống rượu đều thật chợt, mấy phút, liền vài chén rượu hạ đố rồi.
Tiêu Thần, ngươi dự định ở Long Hải ở bao lâu?
Tạm thời không biết.
Ngươi là vì Tô gia chị em gái sao?
Quan Đoạn Sơn để ly rượu xuống, chậm rãi hỏi.
Tiêu Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới rồi Phùng Nghiễm Văn lúc trước đã nói, quan phương chắc đang ngó chừng Tô Tỉnh.
Lão quan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?
Ngươi lại biết được bao nhiêu?
Nên biết, ta đều biết.
Quan Đoạn Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Thần kia, ngươi có thể nói cho ta, Tô Vân Phi cha mẹ, để lại đầu mối gì sao?
Nếu như ta biết rõ đầu mối, Tô Tình đã sớm đi tìm cha mẹ nàng rồi.
Thật không biết.
Thật không biết đầu mối.
Được rồi.
Quan Đoạn Sơn thở dài, vốn đang cho là có thể từ Tiêu Thần nơi này biết chút ít cái gì.
Lão quan, ngươi đừng lừa gạt ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Quốc gia đúng là tìm Tô Tình cha mẹ, nói chuẩn xác hơn một ít, là đang tìm bọn hắn nắm giữ những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả.
Tiêu Thần nắm ly tay, thoáng dùng sức.
Hiện nay, Tô Vân Phi đi, chỉ còn lại Tô Tình cùng Tô Tiểu Manh hai tỷ muội quốc gia tự nhiên đưa ánh mắt, nhìn về phía các nàng.
Sau đó thì sao?
Các ngươi định làm gì?
Tiêu Thần đón Quan Đoạn Sơn ánh mắt, thanh âm trầm thấp lão quan, ta trước câu nói vừa dứt, nếu ai dám tổn thương các nàng chị em gái, vậy chính là ta Tiêu Thần địch nhân, bao gồm, quốc gia.
Ngươi trước đừng kích động, quốc gia chưa từng nghĩ muốn tổn thương các nàng, ngược lại ở ngươi trước khi đi, một mực phái người ở trong bóng tối bảo vệ các nàng cho đến ngươi đi, quốc gia phái đi nhân, tài thu hồi lại.
Tiêu Thần nghe nói như vậy, sắc mặt hơi tỉnh lại.
Theo chúng ta biết, Tô Tình cha mẹ trên tay nắm giữ nghiên cứu khoa học thành quả, thật sự là quá mức kinh người, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ phải đưa tới hỗn loạn, thậm chí thay đổi cả thế giới cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới, cho dù là không tìm được, cũng không thể khiến những thứ này nghiên cứu khoa học thành quả rơi vào quốc gia khác hoặc là thế lực trong tay.
Quan Đoạn Sơn trầm giọng nói.
Tiêu Thần không lên tiếng, hắn xem qua Tô Tình cha mẹ lưu lại ghi chép, tự nhiên biết rõ những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả là cái gì, hắn không phủ nhận Quan Đoạn Sơn nói. Một ít thành quả quả thật có thể thay đổi thế giới.
Chúng ta đã tra được, để mắt tới Tô gia tỉ muội, không riêng gì chúng ta, còn có thế lực khác Long Hải liên tiếp phát sinh ngân hàng cướp bóc cán kiện, ngươi cũng biết, mấy cái hãn phỉ đều là ngươi đánh gục hoặc là bắt được.
Bọn họ mục đích cuối cùng, cũng không phải là dự tiền, mà là hấp dẫn ánh mắt, che chở những người khác lặng yên không một tiếng động tiến vào Long Hải.
Mà mục tiêu của bọn họ, cũng là Tô gia chị em gái, hoặc giả nói là những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả.
Nghe nói như vậy, Tiêu Thần cả kinh, ngay sau đó chợt nhớ lại một chi tiết.
Lúc trước, hắn đi bệnh viện thôi miên còn dư lại hán phỉ, đối phương nói cái tô cùng với thuốc mới đẳng cấp từ ngữ, mơ hồ không rõ. Hắn lúc ấy không để trong lòng, càng không hướng tô ra chị em gái trên người muốn bây giờ nghe quan đoạn sơn nói như vậy, thoáng cái liền có liên lạc. Nghĩ tới những thứ này, tiêu thần sắc mặt âm trầm xuống. Quan đoạn sơn nhìn tiêu thần sắc mặt âm trầm, nhân cơ hội nói tiêu thần, chỉ bằng vào năng lực của ngươi, không cách nào tuyệt đối bảo đảm tô ra tỉ muội an toàn, chúng ta hợp tác, như thế nào? Chương 475, phiền thoái, tới. Nghe được quan đoạn sơn nói, tiêu thần sửng sốt một chút, hợp tác. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt trở nên cổ quái, đây mới là lão đầu này tối nay tới tìm mình mục đích thực sự chứ. Quan đoạn sơn chú ý tới tiêu thần vẻ mặt, mặt già đỏ lên, có chút lúng túng. Hắn biết rõ, bị tiêu thần đã nhìn ra. Bất quá, bị nhìn đi ra cũng không có gì, chuyện này đối với tô gia chị em gái lại không cái gì chỗ hại, ngược lại biến đổi có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Dù sao, đây là Đang Hoa Hạ, quốc gia mới là cường hãn nhất đồng bạn hợp tác. Lão quan, ngươi dự định làm sao cái hợp tác pháp? Tiêu thần nhìn chòng chọc quan đoạn sơn đã lâu, thu hồi ánh mắt, uống một ngụm rượu. Quốc gia giúp ngươi bảo vệ tô gia tỉ muội an toàn, không làm cho các nàng rơi vào quốc gia khác hoặc là thế lực trong tay, sau đó chung nhau tìm tô phụ tô mẫu hoặc là bọn họ lưu lại nghiên cứu khoa học thành quả một khi tìm tới, những thứ này nghiên cứu khoa học thành quả muốn lên giao cho quốc gia. Các ngươi tưởng đắc đảo Mỹ? Tiêu thần không đợi quan đoạn sơn nói xong, bĩu môi nói. Ừ. Người ta làm nghiên cứu khoa học thành quả, dựa vào cái gì thì phải nộp lên cho quốc gia à? Ta Trung Quốc mặc dù bá đạo, cái gì bên dưới đào được đồ vật, hết thể về nước nhà toàn bộ, nhưng đây là người ta thành quả nghiên cứu, các ngươi một câu nói, liền muốn lấy được. Coi như là há mồm chờ xung dụng, cũng không phải cái này bộ pháp chứ. Tiêu thần giọng đùa cợt. Ngạch, ta không phải là ý này, ngươi làm gì vậy không đợi ta nói xong à? Ta lại không thuyết, liền cho các ngươi không công giao lên, quốc gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Lão quan, ngươi nhưng ngàn vạn chớ ở trước mặt ta họa bánh nướng, cái gì sẽ không bạc đại à, những thứ này đều không đáng tin cậy. Quan đoạn sơn có chút không nói gì, người này về phần như vậy sao? Lão quan, ngươi mới vừa nói, nhưng thật ra là nói nhảm liền coi như chúng ta không hợp tác, quốc gia sẽ tùy ý tô ra chị em gái lạc ở thế lực khác trên tay của. Quan đoạn sơn há hốc mồm, đây là vạn vạn không được. Nhưng là, nếu là hắn thừa nhận, kia không liền nói, quốc gia không chiếm được một chút xíu quyền chủ động rồi sao? Tiêu thần nhìn quan đoạn sơn biểu tình, hướng hắn tuét miệng cười một tiếng thật ra thì đi, muốn hợp tác cũng không phải là không thể, dù sao nếu là thật tìm tới những thứ kia nghiên cứu khoa học thành quả, chúng ta lưu ở trên tay cũng không cái gì dùng hơn nữa, chúng ta cũng là ái quốc, muốn vì tổ quốc làm chút chuyện. Quan đoạn sơn liếc một cái, ái quốc, muốn vì làm qua làm chút chuyện. Muốn thật là nếu như vậy, ngươi mới vừa rồi có thể nói như vậy. Quả nhiên, không đợi quan đoạn sơn ý nghĩ chuyển hoàn, liền nghe tiêu thần tiếp tục nói nhưng là đi. Người ta nghiên cứu những vật này, cũng không dễ dàng, quốc gia cũng không thể quá tiểu gia tử khí chỉ phải xuất ra thành ý đến, chúng ta là phi thường ái quốc đấy. Quan đoạn sơn lại liếc một cái, nghe một chút, ái quốc quả nhiên là có điều kiện. Cái gì thành ý? Cái gì thành ý, ta bây giờ cũng không biết, hơn nữa đây là các ngươi cần phải cân nhắc vấn đề chờ các ngươi suy nghĩ kỹ, thương lượng xong, chúng ta lại nói chuyện hợp tác, bàn lại ái quốc, như thế nào đây? Tiêu thần hiển nhiên cũng là một không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Hắn được là tô gia chị em gái làm hết sức nhiều làm điểm chỗ tốt ta. Quan đoạn sơn nhìn tiêu thần một hồi, thấy hắn từ đầu đến cuối cái biểu tình kia, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái được, chúng ta đây lại thương lượng một chút, suy nghĩ thêm một chút. Ừm. Tiêu thần cười dĩ nhiên, nếu là trước lúc này, các ngươi nguyện ý phái người âm thầm bảo vệ tô gia chị em gái, ta cũng không phản đối. Quan đoạn sơn cắn răng, người này so với lúc trước càng không biết xấu hổ nữa à. Cái này còn không hợp tác, trước chiếm tiện nghi à. Lão quan. Chuyện này đến đây kết thúc, hai ta vẫn là lấy tư nhân thân phận đến uống rượu đi có chuyện gì, sau khi bàn lại, như thế nào đây? Được rồi. Quan đoạn sơn bất đắc dĩ, gật đầu một cái. Bất quá, đối với tiêu thần, hắn vẫn rồi hiểu mấy phần. Mặc dù người này mới vừa rồi nói như vậy, nhưng ái quốc chi tâm vẫn có, cho nên so với hắn so với yên tâm. Hai người còn không có uống xong, tiêu thần điện thoại di động reo. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Sở Cùng Nhân đánh tới. Lão Sở đánh tới. Quan đoạn sơn có chút bất đắc dĩ, hắn khối này số tuổi, bị tiêu thần mở miệng một tiếng lão quan. Mà Sở Cùng Nhân theo như bối phận, là phải gọi hắn một tiếng thúc thúc nhưng tiêu thần lại quản Sở Cùng Nhân cũng gọi lão Sở. Khối này bối phận coi như là ngổn ngang rồi. Này, lão Sở, chuyện gì? Tiểu tử, ngạo mạn a. Sở Cùng Nhân tục tằng thanh âm truyền tới. Ngạo mạn? Ngạo mạn cái gì hả? Tiêu thần có chút kỳ quái. nắm Hàn lão gia tử chưa hết, vậy còn không ngạo mạn à? Tiêu Thần không nói gì, đúng đây cũng là một cái biết rõ nội tình.
Ngạch, cũng không yêu, cũng liền bình thường thôi đi bất quá lao sở, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết, ta cũng không muốn lâm vào phiền toái bên trong.
À? À cái gì à?
Ngươi với ai nói?
Tiêu Thần trợn mắt.
Cũng không người nào, chính là cha ta.
Tiêu Thần không nói gì, cái này lưỡi dài nam.
Tiêu Thần, ngươi ngày mai lúc nào có thời gian vậy?
Làm gì?
Đây không phải là cha ta gần đây thân thể cũng không phải quá được rồi, suy nghĩ cho ngươi tới xem một chút.
Tiêu Thần nhíu môi, quả nhiên phiền toái lục tục tới a.
Khối này không có nhân tính quan hệ cũng còn khá, trực tiếp cự tuyệt là được, nhưng có tình quan hệ, giống như Sở Cuồng Nhân hắn lao tử như vậy, hắn có thể cự tuyệt sao?
Không thể.
Lão Sở, ta đi cấp nhĩ lao tử nhìn xong, nhưng ngàn vạn lần chớ cho ta chuyển ra ngoài a.
Tiêu Thần giao phó một câu.
Ngươi yên tâm, ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền toái.
Sở Cuồng Nhân bảo đảm nói.
Nghe được Sở Cuồng Nhân bảo đảm, Tiêu Thần thoáng an tâm ử, ta đây ngày mai đi qua, cho nhị lao tử nhìn một chút.
Được.
Sở Cuồng Nhân gặp Tiêu Thần đáp ứng, thật cao hứng đúng rồi, tối nay có sắp xếp sao?
Đến uống rượu.
Không được, ta cùng lão quan khối này chính uống đây.
Ồ.
Vậy được, không quấy rầy các ngươi.
Ừm.
Tiêu Thần cúp điện thoại, nhìn về phía Quan Đoạn Sơn ngày mai đi cho bà ngoại Sở nhìn một chút cơ thể.
Ha ha, phiền toái bắt đầu.
Quan Đoạn Sơn cười nói.
Đừng cười, lão quan, ngươi cũng giúp ta một việc.
Cái gì, ngươi nói.
Giúp ta tra một chút Tề Văn cùng Cơ Vô Lực, ta muốn bọn họ tài liệu cặn kẽ.
Ừ.
Đắc tội ngươi.
Coi là vậy đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn biết rõ, hai người này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy.
Ngay tại Tiêu Thần khiến Quan Đoạn Sơn đi thăm dò Tề Văn cùng Cơ Vô Lực tài liệu lúc, kinh thành nào đó hội sở trong phòng chung, hai người cũng đang uống rượu.
Nếu là đặt ở lúc trước, loại này tiểu tụ đều sẽ đặt tại tứ cửu hội sở, nơi đó mới có thể biểu dương ra thân phận của bọn họ đến.
Mà bây giờ, đánh chết Cơ Vô Lực, hắn cũng không có ý định lại đi tứ cửu hội sở, đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau đớn cùng khuất nhục. Cho nên, hai người liền đem địa điểm gặp mặt, đặt ở cái hội sở này trong.
Cơ Vô Lực trên mặt còn có một khối khối máu ứ đọng, trên cánh tay cũng quấn vải thừa, hiển nhiên bị Tiêu Thần của ngược thương, còn không có khôi phục.
Tề Văn nhìn Cơ Vô Lực bộ dáng thê thảm, tâm lý có chút vui mừng, vẫn còn may không phải là đơn độc đối mặt Tiêu Thần, bằng không mình là không phải là cũng sẽ rơi vào như vậy cái kết quả.
Cơ thiếu, khối này Tiêu Thần hạ thủ cũng quá độc ác chứ.
Làm sao đem ngươi đánh thành như vậy?
Nghe được Tề Văn nói, Cơ Vô Lực sắc mặt âm trầm mấy phần.
Tề Văn, ngươi tối nay tới tìm ta, không phải là muốn nhìn ta trò cười chứ?
Dĩ nhiên sẽ không, hai ta là bằng hữu, ta sao có thể nhìn ngươi chê cười coi như bằng hữu, ta chẳng những sẽ không nhìn ngươi chê cười, còn có thể cùng ngươi cùng chung mối thù.
Tề Văn mặt đầy giận dữ, đối với Tiêu Thần cũng là cắn răng nghiến lợi.
Đây cũng không phải giả bộ, hắn nghĩ tới hôm nay sáng sớm Tiêu Thần kia liên tiếp con mẹ nó ngươi, trong lòng liền khởi vô danh hỏa.
Cơ Vô Lực sắc mặt coi trọng mấy phần, bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống làm sao, hắn cũng phải tội ngươi.
Không có, ta còn chưa thấy qua hắn đây.
Tề Văn lắc đầu một cái, ngược lại chuyện sáng nay, không có mấy người biết rõ.
Ta nghe thuyết, hắn và Hàn Nhất Phỉ rất thân cận, cho nên cũng nhìn hắn đặc biệt khó chịu Cơ thiếu. Ta cảm thấy Hàn Nhất Phỉ hay lại là do ngươi và ta đến cạnh tranh tương đối khá, hắn Tiêu Thần nhằm nhỏ gì à.
Cơ Vô Lực cũng không hoài nghi Tề Văn nói, gật đầu một cái hai ta ai có thể cướp được Hàn Nhất Phỉ, bằng bản lãnh của mình, cái đó Tiêu Thần quả thật nhằm nhỏ gì.
Đúng.
Tề Văn gật đầu một cái. Nhãn châu xoay động bất quá, ngươi Đường Đường Cơ đại thiếu, bị người đánh cho thành như vậy, cũng quả thật đủ khiến nhân đau chứng Cơ thiếu, chuyện này, ngươi liền định tính như vậy.
Không tính trả thù.
Liền như vậy.
Làm sao có thể?
Cơ Vô Lực trợn mắt ta hận không được đào hố, nắm cháu trai này cho chôn sống rồi.
Chôn sống?
Hắc, cái chủ ý này không tệ, có thể để cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất ở trên thế giới này.
Tề Văn ánh mắt sáng lên.
Bất quá. Ta lão tử không để cho ta tìm Tiêu Thần trả thù, thuyết cái này Tiêu Thần không đơn giản.
Cơ Vô Lực nghĩ đến cái gì, thở dài.
Không báo phục.
Khẩu khí này, Cơ gia là có thể nhịn.
Đừng nói là ngươi, chính là ta, đều nhịn không được a.
Ta cũng nhẫn không đi xuống, cũng không ta lão tử ủng hộ, ta không có mấy người có thể dùng a, căn bản trả thù không được Tiêu Thần.
Cái này không thành vấn đề, làm huynh đệ, ta có thể mượn mấy người cao thủ cho ngươi, trả thù Tiêu Thần. Đây chẳng phải là dễ dàng thêm khoái trá sao?
Tề Văn làm bộ như rất nói nghĩa khí bộ dáng.
Thực sự,
Cơ Vô Lực mừng rỡ, người này trong đôi mắt chỉ có sắc đẹp, không có suy nghĩ.
Đương nhiên là thực sự, ta còn có thể gạt người sao?
Chúng ta Tề gia, cũng có không ít cao thủ, đến lúc đó ta an bài mấy cái cho ngươi.
Tề Văn gặp Cơ Vô Lực mắc câu, thầm mắng mấy tiếng ngu ngốc, loại này ngu ngốc không phải tới làm thường, đều có lỗi với hắn.
Được, Tề thiếu quả nhiên bạn tâm giao.
Đẳng cấp diệt tiêu thần, chúng ta lại cạnh tranh công bình Hàn Nhất Phỉ.
Cơ Vô Lực bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói.
Được.
Tề Văn lại mắng thầm mấy tiếng ngu ngốc, đều lúc này rồi, còn nhớ Hàn Nhất Phỉ à?
Đúng rồi, Tề thiếu, ngươi an bài cho ta cao thủ như thế nào?
Nhất Lưu Đỉnh Phong, như thế nào đây?
Có thể, đủ để diệt tiêu thần rồi.
Cơ Vô Lực gật đầu một cái, trong đầu đã tại phát họa tiêu thần bị chôn sống hình ảnh.
Tiểu tử, cho ta, cho dù có Sở Cuồng Nhân bảo kê ngươi, vậy thì thế nào?
Ta Cơ đại thiếu muốn cho người đó chết, người đó phải chết.
Cơ Vô Lực nghĩ tới những thứ này, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn.
Tề thiếu, đầu ngươi linh hoạt, mau giúp ta chế định cái kế hoạch, ta làm như thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết tiêu thần, đừng để cho Sở Cuồng Nhân tra được.
Được, ngươi có thể như vậy.
Tề Văn ở lúc tới, đã sớm với hắn lao tử thương lượng qua, nghe được Cơ Vô Lực hỏi, ba lạp nói.
Chương 476, nhập sở ra.
Long Hải, nào đó ẩn nút biệt thự, Nhâm Long thấy lần nữa cái đó thần bí nam nhân.
Nhâm lão đại, lần trước chuyện ta nói, mau sớm hành động đi.
Nam nhân nhìn Nhâm Long, trầm giọng nói.
Bắt cóc Tô Tiểu Manh.
Không sai.
Ngươi có thể nói cho ta, bắt cóc Tô Tiểu Manh, rốt cuộc có ích lợi gì sao?
Dùng để uy hiếp tiêu thần.
Hay là thế nào dạng?
Nhâm Long cảm thấy, trong này nhất định có hắn không biết mở ám ở.
Hơn nữa, lần này cùng nam nhân gặp mặt lại, hắn sức lực thật nhiều, bởi vì Vu Lao nhóm cao thủ, ngày mai sẽ đến.
Chỉ cần Vu Lao đến, vậy cho dù không bắt cóc Tô Tiểu Manh, cũng có thể đánh chết tiêu thần.
Cho nên, hắn không nghĩ uổng công vô ích.
Nhâm lão đại, có một số việc, không cần nhiều hỏi chờ ngươi bắt cóc Tô Tiểu Manh, ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp nên làm như thế nào giống như ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bắt cóc Tô Tiểu Manh, ta đây giúp ngươi giết chết tiêu thần.
Nam nhân trầm giọng nói.
Nhâm Long nghe nói như vậy, sầm mặt lại, ta hy vọng ngươi có thể nhớ, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, ta không là thủ hạ của ngươi, cũng không cần nghe mệnh lệnh của ngươi đến làm việc.
Nhâm lão đại, ta không có mệnh lệnh ý của ngươi.
Nam nhân lắc đầu một cái, ta biết mục tiêu của ngươi, là Ba Bang, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi, phía sau ta vị kia, cũng sẽ giúp ngươi.
Nhâm Long trong lòng hơi động, người đàn ông này rốt cuộc thừa nhận, phía sau hắn còn có người khác.
Có thể nói cho ta biết, hắn là ai sao?
Tạm thời không thể, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, vị này thế lực phía sau, có thể cùng Ba Bang ngồi ngang hàng.
Nam nhân nghiêm túc nói.
Nghe nói như vậy, Nhâm Long trong lòng cả kinh, có thể cùng Ba Bang ngồi ngang hàng.
Đây chẳng phải là bảy gia tộc lớn sao?
Nhâm lão đại, chỉ cần có đằng sau ta vị kia ủng hộ, ngươi nghĩ phát triển địa hạ thế lực, sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta hy vọng, ngươi không nên bị cừu hận che mắt con mắt, quang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu thần, quên còn lại.
Nhâm Long hé mắt, chậm chạp không có lên tiếng.
Không sai, chính là một cái tiêu thần, chỉ là một chướng ngại vật thôi, đem hắn nghiền ép bể nát liền có thể, không cần phải vẫn nhìn chằm chằm vào.
Được, ta đáp ứng các ngươi, hỗ trợ bắt cóc Tô Tiểu Manh, nhưng có tiêu thần bảo vệ.
Ha ha, tiêu thần đã rời đi Long Hải, đi kinh thành, cho nên, bây giờ là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất.
Cái gì?
Tiêu thần rời đi Long Hải rồi hả?
Nhâm Long sửng sốt một chút.
Không sai.
Được, ta đây chuẩn bị một chút, hai ngày này liền động thủ.
Chờ bắt Tô Tiểu Manh sau, trước tiên liên lạc với ta, nhớ, không nên tổn thương đến nàng, chúng ta lưu nàng, còn có tác dụng lớn ơi.
Nhâm Long rất muốn hỏi một chút có cái gì chỗ đại dụng, có thể tưởng tượng đến đối phương sẽ không nói, cũng liền không hỏi thêm nữa, gật đầu một cái, ta biết rồi.
Ha ha, Nhâm lão đại, khi nhìn chúng ta hợp tác khoái trá.
Nam nhân cười một tiếng, đưa tay phải ra.
Nhâm Long cùng nam nhân bắt tay một cái, trong đầu cũng đã đang làm kế hoạch.
Để bảo đảm không sơ hở tí nào, hay là chờ Vu Lao tới, khiến hắn tự mình động thủ đi.
Tiêu thần cùng Quan Đoạn Sơn uống được rất khuya, cũng không có về lại Hàn gia, mà là ở nơi này.
Hơn 8 giờ sáng thời điểm, tiêu thần nhận được Sở Cuồng Nhân điện thoại của.
Này, lão sở, làm sao sớm như vậy hả?
Sớm cái gì sớm, ta lập tức đi tới đón ngươi.
Được rồi, vậy ta chờ ngươi.
Tiêu thần lắc đầu một cái, rời khỏi phòng.
Dậy rồi.
Quan Đoạn Sơn đã ngồi ở trong phòng khách uống trà, nhìn tiêu thần liếc mắt.
Ừ, một hồi lão sở tới đón ta.
Sở lão ca gần đây thân thể cũng không tốt lắm, cho nên Sở Cuồng Nhân mới tìm được ngươi, ha ha, ta cảm giác có dũng khí. Có ngươi đang ở đây, một đám lao gia hỏa phổ biến phải nhiều công việc thật nhiều năm a.
Quan Đoạn Sơn cười nói.
Đừng, ta không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi hơn nữa, ta cũng không phải cho ai đều chữa bệnh, thấy ngứa mắt người, thiên kim không cứu.
Tiêu thần khoát khoát tay, bưng lên một ly trà,
ngửa đầu uống. Trà này không tệ, đặc cung chứ. Đợi lát nữa cho ta bao 2 cân. Chờ uống xong sau, Tiêu Thần cộp cộp miệng, nói với Quan Đoạn Sơn. Quan Đoạn Sơn không nói gì, người này ăn xong uống xong, lại còn muốn mang. Cũng quá không coi mình là người ngoài đi. Hơn nữa, vừa lên tiếng chính là 2 cân, thật coi đây là bên đường lá trà điếm lá trà à. Kia đặc cung Mao Đài, người nếu không. Quan Đoạn Sơn tức giận nói. Được a, vậy cũng mang cho ta 2 bình đi. Tiêu Thần không chút khách khí, gật đầu một cái. Quan Đoạn Sơn có loại cho mình một cái tát xung động, sao liền quên tiểu tử này cái gì đi tiểu tính đây. Bất quá, nếu Tiêu Thần đều lên tiếng, hắn vẫn khiến người đi chuẩn bị. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân đã đến. Quan Thúc. Sở Cuồng Nhân cùng Quan Đoạn Sơn lên tiếng chào, cũng rất không khách khí cầm lên trà, uống một hớp. Ừm. Quan Đoạn Sơn gật đầu một cái. Đang nói chuyện, có người nắm lá trà cùng đặc cung Mao Đài đưa vào. Quan Thúc, đây là làm gì hả? Đây là lão quan tặng cho ta. Tiêu Thần cầm ở trong tay, đây đều là có tiền cũng không mua được đồ vật ta. Trà này quả thật không tệ, Quan Thúc, ngươi cũng đưa ta một ít thôi. Sở Cuồng Nhân lại uống một hớp, mở miệng nói. Xéo đi con bê, lão tử nhà ngươi cũng có, về nhà quản nhĩ lão tử phải đi. Quan Đoạn Sơn dựng râu trợn mắt, người này cũng tới tham gia náo nhiệt, thật là quá đáng. Ngược lại Tiêu Thần mắt sáng rực lên, nghiêng đầu nhìn Sở Cuồng Nhân lão sở, nhĩ lão tử cũng có loại trà này à? Cho ta lại làm 2-3 cân. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng giật một cái, có chút hối hận mới vừa rồi lắm mồm. Làm sao, không có. Không, có, chờ ta trở về cho ngươi làm điểm. Rất tốt. Tiêu Thần cười. Bên cạnh, Quan Đoạn Sơn cũng đủ âm trầm tổn hại, nói với Tiêu Thần ta có không ít xã giao, mà Sở lão ca là không có cho nên, chỗ của hắn đặc cung, nếu so với ta chỗ này nhiều hơn. Tiêu Thần con mắt sáng lên, nhiều hơn a, vậy thì chờ lát nữa được muốn nhiều hơn chút. Ngược lại Sở Cuồng Nhân, âm thầm cắn răng, cái này quan lão đầu mà cũng quá không phải thứ gì nữa à. Ba người lại trò chuyện mấy câu sau, Tiêu Thần cùng Sở Cuồng Nhân rời đi nhà cũ, đi Sở ra. Ở trên đường, Tiêu Thần suy nghĩ một chút, hỏi lão Sở, đây là ta cùng nhĩ lao tử lần đầu tiên gặp mặt, ta có phải hay không được mang một ít lễ phẩm gì? Nếu không liền thất lễ. Không cần, ngươi đi, chính là tốt nhất lễ phẩm rồi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu một cái, Sở ra cái gì cũng không khuyết. Hả? Muốn còn muốn, không nắm ít đồ, đợi một hồi đi nhà ngươi vơ vét đặc cung lúc, hội ngượng ngùng đâu ngươi đã nói như vậy, vậy coi như xong đi. Sở Cuồng Nhân không nói gì, người này không biết xấu hổ trình độ, cũng cùng y lý thuật của hắn như thế, đang phong tạo cực a. Sở gia, kinh thành siêu cấp gia tộc, cùng Hàn gia đẳng cấp cũng liệt vào. Đứng ở Sở gia đại môn hạ, Tiêu Thần quan sát mấy lần, mặc dù không có giống Hàn gia như vậy, có thái tổ chính tay viết sở sách bảng hiệu, nhưng là khí thế phi phàm. Ai, lão Sở? Ta hỏi ngươi cái chuyện này. Cái gì? Các ngươi anh em nhà họ Sở mấy cái à? 5 cái à? Ngươi là lão ngũ? Đúng vậy. Ngươi đều 40 chừng mấy rồi, làm sao lại không kết hôn đây? Sẽ không có khác mới tốt chứ? Cút đi, ngươi tài khác biệt ham mê nối roi tông đường loại chuyện này, có ta 4 người ca ca là được, ta xem náo nhiệt gì. Ta còn không có chơi chán, càng không có để cho ta vừa gặp đại yêu, cảm thấy có thể sống hết đời nữ nhân, cho nên không gấp. Sở Cuồng Nhân xem thường nói. Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên, nhìn xem người ta khối này giác ngộ, không tìm được vừa gặp đại yêu, không thể sống hết đời nữ nhân, liền định đánh cả đời thức thời. Cái gì là nam nhân tốt? Nam nhân tốt chính là, ngủ một nữ nhân, một ngủ cả đời. Còn không chờ Tiêu Thần khen mấy câu, liền nghe Sở Cuồng Nhân có chút đắc ý hơn nữa, ta Sở Cuồng Nhân khuyết nữ nhân sao? Khỏi cần phải nói, chỉ nói tứ cửu trong hội sở, thì có mấy trăm mỹ nữ chỉ cần ta nghĩ. Ta có thể quanh năm suốt tháng không ngủ tái diễn, hàng đêm làm chú rể. Tiêu Thần không biết nên thuyết gì. Hai người tiến vào Sở gia, chạy thẳng tới Sở lão gia tử nơi ở. Đúng rồi, ngươi kia 4 người ca ca không có ở đây chứ? Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. Bọn họ không có ở đây, ta cũng theo ta lão tử nói, chỉ có hắn biết rõ. Sở Cuồng Nhân cười nói. Hả, vậy thì tốt. Tiêu Thần yên tâm, mặc dù hắn cảm thấy Sở gia nhân hội bảo mật, nhưng nhiều biết đến. Là hơn phần ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn gặp được Sở lão gia tử. Sở lão gia tử ngồi ở trên ghế thái sư, đánh giá Tiêu Thần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù hắn nghe Sở Cuồng Nhân nói, Tiêu Thần là người tuổi trẻ, nhưng lại không nghĩ rằng, lại hội còn trẻ như vậy. Trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ nghịch thiên như vậy y y thuật, lại vừa là lai lịch ra sao. Sở lão gia tử, ngài khỏe a, tiểu tử Tiêu Thần. Tiêu Thần đánh giá Sở lão gia tử, đây cũng là cách mạng cả đời lao anh hùng a. Ha ha, Tiêu Thần, ngồi đi. Sở lão gia tử lộ ra nụ cười, chỉ cái ghế bên cạnh. Không được, lão sở gọi ta là đến, là cho ngài kiểm tra thân thể một chút, ta bắt đầu đi.
Thông qua ngắm, Tiêu Thần có thể phát hiện sở lão gia tử lại có ám tật.
Bất quá lại suy nghĩ một chút những thứ này thế hệ trước, cái nào không phải là trên chiến trường cựu tử nhất sinh đi xuống, khỏi cần phải nói, chỉ là đạn cũng không biết đã ăn bao nhiêu viên.
Có chút đạn, bởi vì lúc ấy y tế điều kiện có hạn, liền ở lại trong thân thể, đi cùng một vài lão nhân cả đời.
Sở lão gia tử sững sờ, gật đầu một cái được.
Vừa nói, đưa tay cho rồi Tiêu Thần.
Tiêu Thần một tay bấu vào sở lão gia tử đích cổ tay, nhắm mắt lại, cẩn thận chẩn đoán lên.
Mà sở lão gia tử nhìn Tiêu Thần chẩn mạch thủ pháp, có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dùng chỉ một cái chẩn mạch nhân.
Bên cạnh, sở cùng nhân cũng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương.
Hồi lâu, Tiêu Thần mở mắt, vung lỏng sở lão gia tử đích cổ tay.
Tiêu Thần, như thế nào đây?
Tim không thoải mái.
Đúng.
Tim bên cạnh, có phải hay không bị thương?
Bên trong còn lưu lại mảnh đạn.
Tiêu Thần trầm giọng hỏi.
Sở lão gia tử hơi biến sắc mặt, tiểu tử này còn chân thần, chỉ bằng vào bắt mạch, là có thể chẩn đoán được đến.
Không sai, đó là kia 8 năm lưu lại, lúc ấy điều kiện có hạn, không dám ra bên ngoài lấy sau đó thắng lợi, đạn lại trưởng ở bên trên, áp bách lại rồi thần kinh cùng mạch máu, cũng không cách nào lại giải phẫu lấy ra.
Sở lão gia tử phảng phất lâm vào hồi ức, chậm rãi nói.
Tiêu Thần, cha ta cơ thể không được, chính là cùng khối này mảnh đạn có quan hệ sao?
Sở cùng nhân hỏi vội.
Khá liên quan, nhưng cái này là một cái trong số đó đối với cái này khối mảnh đạn, ta cũng không có cách nào chỉ có thể từ những phương diện khác đến cho sở lão điều chỉnh thân thể.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói.
Chương 477, đầu đường ám sát.
Kế tiếp 2 giờ trong, Tiêu Thần cho sở lão gia tử điều chỉnh rồi cơ thể.
Xem ở sở cùng nhân mặt mũi của, Tiêu Thần phá lệ ra sức, thậm chí còn vận dụng cửu viêm huyền châm, cho sở lão gia tử kích hoạt một nửa sức sống.
Đây là Tiêu Thần vừa nghĩ đến phương pháp, ở hàn trên người lão gia tử vô dụng, dù sao thân thể của hắn giống như hủ mục, nhất định phải toàn diện kích hoạt mà sở lão gia tử cơ thể mặc dù cũng không tốt lắm, nhưng lại so với hàn lão gia tử cường không ít.
Cho nên, làm Tiêu Thần cho sở lão gia tử kích hoạt một nửa sức sống sau, hiệu quả cũng là lập can kiến ảnh.
Sở lão gia tử trận to hai mắt, thoáng qua vẻ chấn động.
Không có ai so với hắn biến đổi rõ ràng sở thân thể của mình, lúc trước trái tim của hắn nơi vô cùng khó chịu, thậm chí đi lên một trận, cảm giác lấy hơi đều dị thường khó khăn, phảng phất ngực đè một tòa núi lớn.
Nhưng trải qua Tiêu Thần châm cứu, ngọn núi lớn kia lại hư không tiêu thất rồi, cả người trên dưới thoải mái không diễn tả được nhàn nhã.
Trừ lần đó ra, vốn là có chút con mắt đục ngầu, cũng tản ra ánh sáng, ngay cả thị lực đều khá hơn nhiều, có thể nói hai thính mắt tinh rồi.
Lão ngũ, đi chuẩn bị cho ta điểm cơm, ta đói rồi.
Còn không chờ Tiêu Thần hoàn toàn điều chỉnh xong, sở lão gia tử liền hướng sở cuồng nhân nói.
Sở cuồng nhân sững sờ, phải biết, lão gia tử gần đây khẩu vị một mực không được, coi như ăn, cũng chỉ là ăn chút cháo loãng loại, bình thường biến đổi sẽ không cảm thấy đói a cái gì.
Chuẩn bị cái gà quay, thật lâu chưa ăn, thèm.
Sở lão gia tử nghĩ đến cái gì, lại nói với sở cuồng nhân.
À,
sở cuồng nhân biến đổi sửng sốt, đói liền đói bụng không, lại còn muốn ăn gà nướng.
Thầy thuốc không phải nói, thiếu khiến lão gia tử ăn dầu mỡ sao?
Ha ha, lão sở, đi chuẩn bị đi.
Tiêu Thần cười một tiếng.
Ồ nha.
Gặp Tiêu Thần nói như vậy, sở cùng nhân vội vàng gật đầu, xoay người đi phòng bếp ăn bài.
Tiêu Thần tiếp tục cho sở lão gia tử châm cứu, cuối cùng lại cho toa thuốc, giao cho trở về sở cùng nhân.
Đi lấy thuốc đi, ngay cả ăn 7 ngày, xếp hàng một trong hạ thể độc tố.
Ồ nha, được a.
Sở cùng nhân vội vàng gật đầu, lại xoay người đi nha.
Sở lão gia tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?
Tiêu Thần nhìn về phía sở lão gia tử, cười híp mắt hỏi.
Được, trước đó chưa từng có được.
Sở lão gia tử đè xuống hưng phấn trong lòng cùng kinh ngạc, lớn tiếng nói.
Ha ha, ta xem sở lão gia tử thân thể này, định có thể 100 tuổi.
Thực sự.
Sở lão gia tử trợn to hai mắt, có chút kinh hỉ.
Ừ, thực sự.
Tiêu Thần gật đầu một cái, sở lão gia tử vốn là so với hàn lão gia tử tuổi trẻ. Hơn nữa căn cơ cũng tốt không ít, trải qua hắn điều chỉnh, sống qua 100 tuổi, không có vấn đề gì.
Thật tốt, Tiêu Thần, thật là đa tạ ngươi.
Sở lão gia tử rất kích động, có thể còn sống, ai ngờ chết.
Hơn nữa, hắn và hàn lão gia tử như thế, cũng có chấp niệm, đó chính là không yên lòng sở gia.
Bất quá nghĩ đến sở cùng nhân bây giờ trở về, hắn vừa cười, lại vì sở gia hộ hàng cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó sở gia ngũ huynh đệ cũng sẽ mỗi người chấp trưởng nhất phương. Sở ra địa vị ai còn có thể dung chuyển.
Sở lão, ta cùng lão sở là bằng hữu,
càng là huynh đệ ngài là phụ thân của hắn, vậy dĩ nhiên cũng là trưởng bối của ta. Tiêu Thần nói rất khách khí. Thật tốt, người điên có thể có huynh đệ giống như ngươi vậy, là vận may của hắn, ta cũng nghe nói, nếu không phải ngươi, 3 năm trước đây hắn đã chết rồi. Sở Lao gia tử càng thêm thưởng thức Tiêu Thần, con mắt sâu bên trong biến đổi có một màn cảm kích. Sở Lao, những thứ này cũng không cần nhắc lại, Lao Sở đối với trợ giúp của ta cũng rất nhiều. Thật tốt, không đề cập nữa bất quá, ngươi vĩnh viễn là chúng ta Sở gia bằng hữu. Sở Lao gia tử cũng làm ra rồi cam kết. Vui vặn, Sở Cùng Nhân từ bên ngoài đi vào, nghe nói như vậy, cũng cười. Tiêu Thần cũng nhếch mép, thật không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, liền thu hoạch 2 đại gia tộc tình hữu nghị. Cái này làm cho hắn không tránh khỏi suy nghĩ, làm cho người ta chữa bệnh, khả năng cũng không phải phiền toái như vậy, không việc gì đi những đại gia tộc kia đi một chút, cho những lao đầu tử kia điều chỉnh một hạ thân tử, là có thể thu hoạch bọn họ hữu nghị, suy nghĩ một chút cũng thật thoải mái a. Bất quá, cũng chính là suy nghĩ một chút, so sánh cứu người, hắn càng thích giết người. Ăn cơm chưa xong, Tiêu Thần rời đi Sở gia, mà Sở Cùng Nhân tự mình đưa hắn. Tiêu Thần, lần này đa tạ ngươi. Lão Sở, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy làm tiêu. Khối này cũng không tốt, không giống như là ta biết Sở Cùng Nhân a. Tiêu Thần nhìn Sở Cùng Nhân, bĩu môi nói. Ha ha ha, được, là ta làm tiêu, không nói nhiều thuyết, ghi ở trong lòng. Sở Cùng Nhân cười to, tâm lý lại âm thầm tự nói với mình, chính mình coi như là thiếu Tiêu Thần 2 cái mạng rồi. Điều thứ nhất, là đang ở 3 năm trước đây. Mà lần này, Tiêu Thần nhìn ra hắn trúng thi độc. Ngoài ra trả lại cho hắn lao ra tử kéo dài sinh mệnh, cái này không thua gì lại một cái mạng. Tiêu Thần cũng cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, dù muốn hay không, đưa tay chụp vào tay lái, chợt một chụp. Ầm. Land Rover xe nổ gian, đụng vào bên cạnh trên một chiếc xe, mà cùng lúc đó, một viên đánh lén đạn, đánh bể cửa kính xe, bắn vào liêu chân ra ghế ngồi trong. Sở Cuồng Nhân mặt liền biến sắc, mới vừa rồi hắn còn chưa kịp phản ứng. Tay lái liền bị đoạt bất quá, hắn thực lực bản thân rất mạnh, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Tay súng bắn tỉa. Sở Cùng Nhân vẻ mặt tâm lãnh, ở kinh thành khối này mảnh đất nhỏ lên, lại có người dám động thủ với hắn. Lớn nhất oan uổng, đương kim bên cạnh vị chủ xe kia rồi, vốn là mở rất tốt, kết quả lại bị len rổ vở thoang cái đụng trên hàng rào rồi, nửa xe đều xẹp. Ngoa tạo, ngươi có biết lái xe hay không, mà nó, có tin ta hay không tìm người phạm ngươi nha. Người chủ xe này thật vất vả từ trên xe bước xuống, cái miệng mắng to, bất quá thấy là len rộ vợ sau, giọng yếu thêm vài phần. Nhất là khi hắn nhìn thấy Sở Cuồng Nhân trên tay xuất hiện một khẩu súng lúc, con mắt trợ to, nửa câu sau sửng sốt không dám nữa nói ra, hắn đây mẫu thân người nào hả? Cho ngươi tạo thành tổn thất, đi tứ cửu hội sở, thì nói ta Sở Cuồng Nhân cho ngươi đi. Sở Cuồng Nhân trùng xa chủ giống lên một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua chung quanh, nhanh chóng hỏi tay súng bắn tỉa ở phương hướng nào. 9 giờ phương hướng. Tiêu Thần đã tìm được tay súng bắn tỉa, vẻ mặt có chút lạnh. Lao Sở, đối phương không phải là hướng ngươi tới, mà là nhằm vào ta tới đấy. Sở Cuồng Nhân sững sờ, ngay sau đó lạnh giọng hướng ngươi tới, vậy dĩ nhiên cũng chính là hướng ta tới bất kể là ai, ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Ầm. Sở Cuồng Nhân tiếng nói vừa dứt, có một viên đánh lén đạn, bắn vào len rộ vờ trên xe. Đáng chết. Sở Cuồng Nhân cây súng ném cho Tiêu Thần, móc điện thoại di động ra. Thông qua một cái mã số. Giết chết tay súng bắn tỉa. Phải. Tiêu Thần liếc nhìn Sở Cùng Nhân, hắn biết rõ, phía sau đi theo 2 chiếc xe, phía trên có 4 cao thủ, đều là Sở Cùng Nhân bảo tiêu. Khối này 4 cao thủ, có 3 cái là nhất lưu đỉnh phong, 1 cái khác càng là tông sư cấp cao thủ. Quả nhiên, rất nhanh, phía sau xông lên 2 chiếc xe, trong đó 1 chiếc, bảo hộ ở rồi len rộ vỡ bên cạnh, mà đổi thành 1 chiếc là xông về 9 giờ phương hướng đại hạ. Mà lúc này, trên đường cũng hỗn loạn tương bừng, tiếng thét chói tai nổi lên 4 phía. Đường ngăn trận, len rổ vở xe cũng không có biện pháp xông ra, chỉ có thể ngừng lại. Chuẩn bị một chút xe. Sở Cuồng Nhân câu nói vừa dứt, lại từ dưới ghế ngồi xuất ra một khẩu súng, mở cửa xe, nhảy xuống. Tiêu Thần tốc độ cũng không chậm, giống nhau từ chỗ cạnh tài xế nhảy xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua xa xa kia tòa nhà lớn. Khác 1 chiếc xe 2 người cao thủ, cũng rối rít đi xuống, bảo hộ ở rồi Sở Cuồng Nhân chung quanh. Ầm. Đang lúc mọi người cảnh giác tay súng bắn tỉa lúc, tiếng súng hồi sinh, chỉ thấy ven đường cách đó không xa, 1 chiếc màu đen vụ xỏa ẩn cắt cửa sổ hạ xuống, lộ ra 1 khẩu súng, hướng về phía Tiêu Thần bóc cỏ. Tìm chết. Tiêu Thần vẻ mặt lạnh lẽo, tung người nhào đi ra ngoài, đạn bắn vào phía sau hắn len rộ vờ trên xe. 1 giây kế tiếp, thân hình hắn quỷ dị, ở xe cộ trung gian xuyên qua, rất nhanh nhích tới gần màu đen vụ xỏa ẩn cắt. Đoàng đoàng đoàng. Tiêu Thần liên tiếp ba súng, đánh vào màu đen vồ xoa ẩn cật lên, nhưng là đối phương phản ứng cũng không chậm, hiển nhiên là một cao thủ, trực tiếp từ kế bên người lái cửa xe vọt ra ngoài. Muốn đi? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, tốc độ chợt tăng, thậm chí trực tiếp nhảy lên, đi lên màu đen vồ xoa ẩn cật nóc, giống như thương lưng một dạng đánh về phía đối phương. Bịch bịch. Người cao thủ này sau khi xuống xe, nhanh chóng hướng Tiêu Thần bóc cỏ. Nhưng ngay sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, nhân trên không trung Tiêu Thần, lại có thể tránh thoát đạn. Chờ hắn còn muốn bóp có lúc, Tiêu Thần đã không cho hắn cơ hội rồi. Ầm. Tiêu Thần cũng nổ súng. Khoảng cách gần như vậy, người cao thủ này cũng không có tránh né tốc độ, chỗ đuổi trúng thương, lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Còn không chờ hắn dùng răng bò dậy, Tiêu Thần tiến lên, một cước dậm ở trên ngực của hắn. Thuyết, ai cho ngươi tới? Không nói. Người cao thủ này xương còn rất cứng rắn, cắn răng chịu đựng đau đớn, lớn tiếng nói. Không nói. Được a, ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có thể không thuyết. Tiêu Thần nói xong, nâng lên đi lên ngực đối phương chân phải, thoáng cái rơi vào hắn bị thương trên đùi, chợt vừa dùng lực. A. Tiếng kêu thê thảm vang lên, người cao thủ này đau đến thân thể đều run rẩy. Bây giờ, còn không thuyết sao? Tiêu Thần cười gắn hỏi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân cũng mang theo hai người hộ vệ tới. Nói chưa? Còn không có. Giao cho ta đi, nhất định cậy ra miệng của hắn. Sở Cuồng Nhân trong mắt lóe lên ngoan lệ sắc, người này dám ở Thái Tuế đầu động thổ, tìm chết. Không bao lâu, ngoài ra hai người hộ vệ truyền tới tin tức, thuyết tay súng bắn tỉa đã bị đánh chết. Đem hắn mang về, cho ta nghiêm hình đánh khảo, hỏi ra chủ mưu sau màn. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói. Ừ. Nhân bị mang đi, Tiêu Thần cùng Sở Cuồng Nhân lần nữa lên đường hổ, hướng Hàn gia lái đi. Tiêu Thần, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Trên đường, Sở Cuồng Nhân bảo đảm tựa như nói. Ha ha, giống ta ưu tú như vậy nhân, quá nhiều người hâm mộ có người muốn giết ta, cũng coi như không được cái gì. Bất quá, hay lại là tra một chút đi. Tiêu Thần trong mắt hàn quang lóe lên, muốn người giết hắn không ít, nhưng hắn một mực sống tới ngày nay. Mà những thứ kia muốn người giết hắn, đều đã mộ phần cỏ dài nửa thước, thậm chí có nhiều hải cốt không còn. Sở Cuồng Nhân nắm Tiêu Thần đưa đến Hàn gia sau, liền vội vã rời đi, hắn phải trở về thật tốt tra một chút. Tiêu Thần ngồi ở trong xe của hắn, lại còn dám động thủ. Đây không phải là đánh hắn Sở Cuồng Nhân mặt của sao. Đây là hắn cường thế sau khi trở về, Sở không thể chịu được đấy. Tiêu Thần, ngươi trở lại. Hàn Nhất Phỉ thấy Tiêu Thần, rốt cuộc yên lòng. Tiêu Thần chuyến đi này, chính là một ngày một đêm, nàng tối hôm qua ngủ đều không yên ổn, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì. Ừ, ta đã trở về. Tiêu Thần có thể cảm nhận được Hàn Nhất Phỉ quan tâm, cười gật đầu một cái. 3. Chương thứ 2, còn có 2 chương, tiếp tục gõ chữ. Chương 478, đi tổng chính. Thời gian thoáng một cái, 2 ngày trôi qua. Ở khối này 2 ngày thời gian trong, Tiêu Thần phần lớn thời gian, đều ở tại Hàn gia. Không có chuyện gì, hãy cùng Hàn lão gia tử tán gẫu một chút cái gì, thu hoạch khá lớn. Nhất là nghe Hàn lão gia tử giảng thuật những năm kia lúc chiến tranh, Tiêu Thần rung động trong lòng dị thường. Do Hàn lão gia tử cái này đích thân việc trải qua người tới giảng thuật, muốn so với nhìn những kháng nhật đó lôi kịch, cái gì tay không kéo quỷ tử gì tới rung động nhiều. Nhất là nghe được Hàn lão gia tử giảng thuật, ở một cái chiến khu, suốt một sư đều bắn sạch, mà bọn họ chỉ còn lại 7-8 người lúc, cố thủ ở đỉnh núi. Trung quanh, tất cả đều là quỷ tử, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Chính là ở thời điểm này, bọn họ vẫn không có buông tha, mà là mang theo phải chết tâm, mang theo giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi tín nhiệm, khổ khổ kiên trì. Thậm chí, cuối cùng bọn họ đều chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, ngay cả Hàn lão gia tử đều lấy ra lựu đạn. Chỉ chờ quỷ tử nhào lên sau, liền kéo dây cung nổ. Ở nơi này loại cuối cùng, viện quân đến, mà bọn họ 7-8 cái, còn sống. Tiêu Thần, nhớ, bất kể tới khi nào, đều không nên buông tha bởi vì ai cũng không biết, một giây kế tiếp có thể hay không liều ám hoa mình. Hàn lão gia tử sau khi nói xong, nhìn Tiêu Thần, lấy trưởng bối dạy dỗ tiểu bối giọng, chậm rãi nói. Tiêu Thần trịnh trọng gật đầu. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân gọi điện thoại tới. Này, lão Sở. Chuyện gì? Tiêu Thần suy nghĩ, hẳn là cha ra phía sau màn người đến. Cái tên kia lên tiếng, nói là cơ vô lực sai khiến. Sở Cuồng Nhân âm lãnh thanh âm, tự trong ống nghe truyền ra. Cơ vô lực. Tiêu Thần nghe được cái tên này, ánh mắt lạnh lẽo, lại là hắn. Bất quá lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bình thường, dù sao hắn bị chính mình bên trong hành hung, có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ chứ. Kinh thành những thứ này thái tử, cái nào cũng không phải bị người bắt nạt chủ nhân. Bây giờ mở ra trả thù, cũng là có thể tưởng tượng. Bất quá, tiểu tử này lá gan thật đúng là không nhỏ, lại dám không nể mặt Sở Cuồng Nhân, thậm chí Sở Cuồng Nhân khi ở trên xe, liền hạ thủ. Chuyện này, ta sẽ đích thân đi Cơ Gia, muốn một câu trả lời hợp lý. Nếu như Cơ Gia cho không ra một cái để cho ta hài lòng cách nói, ta đây sẽ để cho Cơ Vô Lực biến mất ở kinh thành. Sở Cuồng Nhân coi như hoành hành một thời đại, áp chế toàn bộ thái tử Ngưu Nhân, tự nhiên càng không phải là dễ khi dễ. Được, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Thần gật đầu một cái, chuyện này, do Sở Cuồng Nhân ra mặt, muốn so với chính mình ra mặt tốt hơn. Chờ Tiêu Thần sau khi cúp điện thoại, Hàn Lao Gia Tử nhìn về phía Tiêu Thần. Cha ra được. Trở lại Hàn gia sau, Tiêu Thần không nói với người khác, nhưng cùng Hàn Lao Gia Tử nói chuyện trời đất, thuận miệng nói ra một câu. Ừ, cha ra được, Cơ Vô Lực. Tiêu Thần gật đầu một cái. Cơ Vô Lực. Cơ gia. Hàn Lao Gia Tử suy nghĩ một chút, đối với cái này Cơ Vô Lực, thật giống như có một tí kẹo như thế ấn tượng. Đúng. Hàn Lao Gia Tử đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, thoáng qua Hàn Mang. Một hồi, ta cho Cơ gia gọi điện thoại, để cho bọn họ giao ra Cơ Vô Lực. Hàn Lão, chút chuyện nhỏ này sẽ không làm phiền ngài, giao cho Sở Cuồng Nhân đi. Nghe được Tiêu Thần nói như vậy, Hàn Lao Gia Tử suy nghĩ một chút, gật đầu một cái được, vậy thì giao cho Sở Cuồng Nhân, ta cũng muốn nhìn một chút, Sở gia một người điên, cường thế trở về, lại sẽ hiện ra như thế nào thủ đoạn sát máu. Tiêu Thần trong lòng hơi động, âm thầm cô, Lão Sở ở kinh thành, sống đến mức còn thực là không tồi a. Ngay cả Hàn Lao Gia Tử như vậy cự đầu, đều chú ý tới hắn. Lúc xế chiều, Tiêu Thần rời đi Hàn gia, đi tổng chính trị bộ. Hắn là đến tìm người. Đây cũng là hắn lần này tới kinh thành một cái mục đích khác. Vừa tới cửa, Tiêu Thần liền bị cản lại. Ta tìm Lưu Bộ trưởng. Tiêu Thần đối với cảnh vệ gác cửa nói. Lưu Bộ trưởng. Cảnh vệ ngẩn người, cái nào Lưu Bộ trưởng? Chính trị bộ bộ trưởng Lưu Trường Hà. Cảnh vệ có chút ngây ngẩn, quan sát Tiêu Thần mấy lần. Hắn lại tìm Lưu Bộ trưởng. Tiêu Thần gặp cảnh vệ dòm chính mình, nhíu mày một cái, nghĩ đến cái gì sau, xuất ra Sở Cuồng Nhân cho hắn một giấy thông hành, ném vào kính chắn gió tiền. Cảnh vệ nhìn thấy khối này giấy thông hành, không khỏi cả kinh, thoáng cái nghiêm, đánh cái chào. Xin mời. Tiêu Thần vui vẻ, Sở Cuồng Nhân cho đồ chơi này, thật đúng là tốt dùng a. Khó trách người này cho mình lúc, cùng chính mình thổi phồng, thuyết có vật này, đủ để hoành hành kinh thành, ngoại trừ số ít mấy nơi bên ngoài. Những địa phương khác cũng có thể đi. Tiêu Thần lái xe vào tổng chính trị bộ, tùy ý dừng lại, sau đó từ trên xe bước xuống. Con mẹ nó, cũng quên Lưu Trường Hà dãy số, trước khi tới, hỏi một chút Hàn Kiến Quốc là tốt. Tiêu Thần lẩm bẩm, hướng tổng chính trị bộ cao ốc đi tới. Đứng lại, xin trình chứng kiện. Tiêu Thần mới vừa vào tổng chính trị bộ cao ốc, liền bị ngăn lại. Ừ, ta không giấy chứng nhận, ta là tới tìm Lưu Trường Hà bộ trưởng, các ngươi gọi điện thoại cho hắn, xin phép một chút đi. Cửa hai cái làm lính sửng sốt một chút, tìm Lưu Bộ trưởng. Một người trong đó gật đầu một cái, cầm điện thoại lên, từng tầng một hội tụ báo lên. Rất nhanh, điện lời đến Bộ trưởng phòng làm việc. Lưu Bộ trưởng, ngài khỏe chứ, có người tìm ngài. Người nào? Hán thuyết hắn gọi Tiêu Thần. Tiêu Thần. Bên kia thanh âm có chút kinh ngạc, ngay sau đó nói được, vậy để cho hắn lên đây đi. Dạ, Bộ trưởng. Vị này sau khi cúp điện thoại, cung kính nói với Tiêu Thần Tiêu tiên sinh. Lưu Bộ trưởng xin mời. Tiêu Thần gật đầu một cái, dựa theo chỉ thị, đi thang máy lên lầu, chạy thẳng tới Bộ trưởng phòng làm việc. Mấy phút sau, hắn gặp được Lưu Trường Hà, cũng chính là Hoa Hạ quân giới đại lão một trong, tứ đại bộ chi tổng chính trị bộ lão đại. Lão Lưu, ha ha, nghe nói ngươi làm bộ trưởng, suy nghĩ ở kinh thành, liền ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Thần vừa vào cửa, liền tuét miệng cười chào hỏi. Lưu Trường Hà nhìn Tiêu Thần, không nhiều nhiệt tình, hắn hiểu rất rõ tiểu tử này, lần này tới hẳn là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, lòng không tốt. Tiêu Thần, ngươi tới làm chi? Ai ai, lão Lưu, ta thật xa chạy tới thăm ngươi, ngươi xem một chút ngươi, làm sao lãnh đạm như vậy? Tiêu Thần có chút không vui, đặt mông ngồi ở trên ghế đối diện. Lãnh đạm? Muốn cho ta nóng tình à? Có thể, trước tiên đem mục đích của ngươi tới nói một chút, ta suy nghĩ thêm làm sao đối với ngươi. Lưu Trường Hà trầm giọng nói. Tiêu Thần cảm thấy khối này lão Lưu thay đổi, trở nên không khả ái như vậy rồi. Giữa người và người tín nhiệm đây. Hơn nữa, hắn tới đây mục đích, cũng không cách nào thuyết ta. Hắn cũng không thể nói cho Lưu Trường Hà, thuyết ta hôm nay tới, là nghĩ đem ngươi thôi miên, hỏi ít chuyện tình đi ra ngoài chứ. Nếu là thật làm như vậy rồi, Tiêu Thần phỏng trừng Lưu Trường Hà có thể để cho phía dưới vệ binh, đem mình cho đánh ra. Lão Lưu, ta hôm nay thật là tới thăm ngươi một chút, hai ta cũng có hơn 3 năm không gặp chứ. Chia tay lần trước lúc, ngươi, ta, còn có lao sở. Ta không phải là uống rượu uống thật vui vẻ sao? Lưu Trường Hà khỏe miệng giật một cái, càng cảm thấy người này tới nơi này không bình thường. Đắc đắc, lão Lưu, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chút việc, muốn hỏi một chút ngươi.
Tiêu Thần nhìn Lưu Trường Hà mặt đầy cảnh giác, bĩu môi một cái, như vậy làm sao còn thôi miên à?
Liên như vậy, hay lại là dứt khoát hỏi một chút đi.
Ngươi nói,
năm đó, là ngươi đại biểu quốc gia, đi cùng Tô Vân Phi cha mẹ nói.
Tiêu Thần không có vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Nghe nói như vậy, Lưu Trường Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hơi biến sắc mặt, ngươi là làm sao biết.
Sau đó, Tô Vân Phi cha mẹ mất tích bí ẩn, Tô Vân Phi cũng nhập ngũ làm lính, lúc ấy cái đó quân khu thủ trưởng, cũng là ngươi.
Tiêu Thần nhìn Lưu Trường Hà, nghiêm túc nói.
Có một số việc, hắn phải hiểu hiểu, mới có thể vớt vào vòng kế thường đến.
Bao gồm, lần này Quan Đoạn Sơn nhắc tới cùng quốc gia hợp tác, ít nhất hắn phải hiểu năm đó một ít chuyện, tài xong trở về cùng Tô Tình thương lượng.
Không sai.
Lưu Trường Hà do dự một chút, chậm rãi gật đầu.
Có thể nói cho ta một chút, lúc ấy ngươi gặp Tô Vân Phi tình huống của cha mẹ, cùng với quốc gia hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh sao?
Không được.
Lão Lưu, ngươi hẳn còn chưa biết chứ.
Lão Quan đã đi tìm ta, muốn cùng ta đàm chuyện hợp tác bây giờ, ta ngay tại Long Hải, ngươi khả năng không để ý nước qua, cho nên không biết.
Có ý gì?
Lưu Trường Hà quả thật không có chú ý rồi, năm đó nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn sẽ không để ý nữa chuyện này rồi.
Tiêu Thần nắm sự tình đơn giản nói một lần, nghe Lưu Trường Hà nhíu mày.
Ngươi nói là sự thật?
Đương nhiên là thực sự, không tin, ngươi cho Quan Đoạn Sơn gọi điện thoại hỏi một chút.
Tiêu Thần gật đầu một cái, chỉ điện thoại trên bàn.
Vốn là hắn là muốn lặng yên không một tiếng động thôi miên Lưu Trường Hà, như vậy lấy được câu trả lời, mới là chân thật nhất hơn nữa, thần không biết quỷ không hay, ở ngày sau cùng quốc gia đàm phán cùng trong hợp tác, mới có thể chiếm cứ chủ động.
Có thể thấy Lưu Trường Hà lòng tràn đầy cảnh giác, Tiêu Thần cũng không nắm chắc có thể thôi miên thành công, cho nên chỉ có thể nắm sự tình công khai quan điểm tới.
Lưu Trường Hà hồ nghi liếc nhìn Tiêu Thần, hay lại là cầm lên trên bàn điện thoại, cho Quan Đoạn Sơn gọi điện thoại.
Dù là hắn thân là quân giới đại lão một trong, Tổng Chính trị Bộ Bộ trưởng, tự cấp Quan Đoạn Sơn gọi điện thoại lúc, như cũ cung kính dị thường, bởi vì đây là hắn lao thủ trưởng.
Khi lấy được chắc chắn câu trả lời sau, Lưu Trường Hà cúp điện thoại, nhìn Tiêu Thần ánh mắt của có chút quái dị.
Bây giờ có thể nói chứ?
Ừm.
Lưu Trường Hà gật đầu một cái, không cần Tiêu Thần hỏi lại, liền đem chuyện năm đó nói một lần.
Chỉ những thứ này.
Tiêu Thần nhíu mày.
Không sai, chỉ những thứ này.
Lưu Trường Hà gật đầu một cái.
Ngươi chỉ gặp qua Tô Vân Phi cha mẹ ba lần.
Không sai, lúc ấy còn có người khác ở, nếu như ngươi không tin, có thể tái đi hỏi hỏi.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, hắn tin tưởng Lưu Trường Hà nói.
Từ nhìn cái đó bài ghi chép sau, Tiêu Thần đã cảm thấy, Tô Vân Phi cha mẹ phía sau, nhất định là có một cái hoặc là nhiều quốc gia hoặc là thế lực đang ủng hộ.
Bằng không, chỉ bằng vào hai người, như thế nào lại làm nhiều như vậy khóa để nghiên cứu.
Vô luận tài lực hay lại là vật lực cùng với nhân lực, đều xa xa không làm được.
Vốn là hắn cho là, Hoa Hạ Quan Phương khả năng chính là phía sau người ủng hộ một trong.
Nhưng nghe Quan Đoạn Sơn nói sau, hắn sinh ra hoài nghi.
Bây giờ lại nghe được Lưu Trường Hà nói, hắn bỏ đi cái ý niệm này.
Nếu quả thật là người ủng hộ một trong, kia cũng sẽ không cùng Tô Vân Phi cha mẹ nói chuyện gì hợp tác, trực tiếp lấy tới chính là.
Nếu như không Hoa Hạ Quan Phương ảnh tử, vậy rốt cuộc là cái nào thế lực, đang ủng hộ Tô Vân Phi cha mẹ đâu?
Tiêu Thần có chút nhức đầu.
Chương 479, lao già quái dị mà.
Chờ xác định Tiêu Thần mục đích tới nơi này sau, Lưu Trường Hà thoáng cái nhẹ nối lỏng, cũng biến thành nhiệt tình.
Tiêu lão đệ, người đến đây lúc nào kinh thành à?
Lưu Trường Hà cả ngày ở tại Tổng Chính trị Bộ, cũng không làm sao chú ý bên ngoài tin tức, là lấy cũng không biết Tiêu Thần đến kinh thành sự tình.
Tới mấy ngày,
Tiêu Thần đối với Lưu Trường Hà từ đầu đến cuối liễu lo bất đồng thái độ, có chút khinh bỉ, không nhịn được liếc mắt.
Ô nha, vậy tối nay chớ đi, ta làm chủ, mời ngươi ăn cơm.
Coi như hết, ta hay là đi thôi.
Ngươi một mực đề phòng cấp như thế để phòng ta, với ngươi ăn cơm, kia nhiều lắm sốt ruột.
Tiêu Thần tức giận nói.
Lưu Trường Hà có chút lúng túng, nhưng là không có cách nào, hắn thật sự là bị người này cái hố sợ à.
Lão Lưu, ta hôm nay chính là vì Tô Vân Phi chuyện của cha mẹ tới, như là đã hỏi rõ, vậy thì không ở lâu thêm rồi.
Tiêu Thần gặp Lưu Trường Hà biểu tình, cũng không nói thêm nữa, tránh cho người này không xuống đài được.
Ừ, ta biết, đều đã nói cho ngươi biết.
Lưu Trường Hà nghĩ đến cái gì, ánh mắt buồn bã Tô Vân Phi tiểu tử kia, là mầm mống tốt, ta một mực thật coi trọng hắn lần trước cùng quan lão gặp mặt. Hắn cũng nói, Tổng Chính bên này cũng phê.
Tiêu Thần biết rõ, Lưu Trường Hà nói đúng Tô Vân Phi tăng thêm liệt sĩ sự tình, gật đầu một cái.
Mấy phút sau, Tiêu Thần rời đi Tổng Chính trị bộ, lại đi thăm hỏi mấy người bằng hữu, ở lúc trời tối, mới về đến hàng ra.
Sau khi cơm nước xong, cùng Hàn Nhất Phỉ ở vườn hoa trò chuyện mấy câu.
Nhất Phỉ, ngươi đánh coi là lúc nào trở về?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì, hỏi.
Ở kinh thành sự tình, cũng coi là hiểu rõ, hắn chuẩn bị trở về.
3 ngày sau, trở về Long Hải.
Làm sao, ngươi trở về có chuyện?
Hàn Nhất Phỉ nhìn Tiêu Thần, hỏi nhỏ.
Hôm nay Hàn Nhất Phỉ, đối với Tiêu Thần có thể nói ôn nhu rất nhiều, thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều xen lẫn vẻ tình cảm.
Nàng sở dĩ không nghĩ trước thời hạn trở về, chính là nàng muốn quý trọng trước mắt thời gian, mỗi ngày cơm nước xong, ở vườn hoa tán gẫu một chút, đối với nàng mà nói, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc.
Không có chuyện gì, chúng ta đây liền đồng thời trở về đi thôi.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói.
Được.
Hàn Nhất Phỉ thần sắc vui mừng, bất quá nghĩ đến 3 ngày sau, hai người phải trở về đến Long Hải ai cũng bận rộn, trong lòng lại vừa là thở dài.
Sau đó, hai người câu có câu không tán gẫu. Hàn Huyên tới Tô gia chị em gái.
Các nàng bây giờ còn không biết, đại ca của các nàng đã hy sinh.
Không biết.
Ngươi dự định lừa gạt các nàng bao lâu?
Tiêu Thần lắc đầu một cái, thanh âm có chút trầm thấp, ta cũng không biết, có thể lừa gạt bao lâu coi là bao lâu đi.
Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, chuyện này đối với các nàng có chút không công bình, các nàng ứng phải biết đây hết thảy.
Hàn Nhất Phỉ nghiêm túc nói.
Cha mẹ mất tích bí ẩn, đến nay sinh tử biết trước đại ca lại hy sinh, các nàng chị em gái làm sao chịu được.
Trước lửa gạt toàn đi.
Tiêu Thần nghĩ đến Tô Tỉnh, lại nghĩ tới Tô Tiểu Manh, không nhịn được thở dài, cũng không biết các nàng bây giờ đang làm gì.
Long Hải thành phố, trung tâm thành phố trong một quán rượu.
Tiếng nhạc điếc tai nhức óc vang, nhức mắt thất thải ánh đèn lóe lên, phát họa buổi chiếu phim tối điên cuồng.
Một cái đại hàng ghế dài, Tô Tiểu Manh đẳng cấp 10 mấy nhân, đang uống toàn rượu, cười nói lớn tiếng.
Tối nay, có bạn sinh nhật, cho nên Tô Tiểu Manh tới.
Tiểu Manh, hạ đi chơi một chút chứ.
Tiểu Ninh cũng ở đây, chẳng qua hiện nay nàng, lại có biến hóa rất lớn.
Nguyên lai đầu kia Trương Dương vô cùng tóc đỏ, đã nhuộm thành rồi màu đen, cũng kéo thẳng, để cho nàng cả người khí chất cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.
Nếu như nói, trước kia nàng giống cái loại này tiểu thái muội, mà lúc này càng nhiều giống cô gái ngoan ngoãn rồi.
Đợi lát nữa mà đi, đến, chúng ta trước uống chút rượu.
Tô Tiểu Manh bưng địa, đưa cho Tiểu Ninh một ly.
Hơn 10 thước ra ngoài, một cái sách hồ lô thanh niên. Đang ở từng ly không, từng chai uống rượu, bất quá con mắt của nó quang, cũng không ngừng quét qua Tô Tiểu Manh chô ở ghế dài.
Thanh niên này không là người khác, chính là được Tiêu Thần dặn dò, một mực ở chỗ tối bảo vệ Tô Tiểu Manh Tôn Ngộ Công.
Mấy ngày nay, cơ hồ có Tô Tiểu Manh địa phương, là có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn.
Chỉ bất quá, Tô Tiểu Manh vẫn luôn không nhận ra được Tôn Ngộ Công tồn tại.
Đại khái hơn 10 phút trái phải, Tô Tiểu Manh đẳng cấp mấy cô gái đứng lên, dự định đi tới mặt nhảy xuống. Nhưng mới vừa đi ra không mấy bước, Tô Tiểu Manh liền dừng bước, trong lòng thoáng qua một vệt cảm giác nguy cơ.
Nàng nhanh chóng hướng chung quanh nhìn, ngay sau đó ánh mắt phong tỏa hướng đi tới bên này lao đầu nhi.
Một ông lão xuất hiện ở loại người tuổi trẻ này chơi quầy rượu, bản liền có chút quái dị, chủ yếu nhất là Tô Tiểu Manh ở lão đầu này trên người cảm nhận được cường giả khí tức cùng sát khí.
Lão đầu vóc người không cao, thậm chí có nhiều nhỏ thấp, tối đa cũng liền một m6.
Ở ánh đèn lóe lên hạ, Tô Tiểu Manh cũng nhìn không rõ lắm hắn dáng dấp bộ dáng, bất quá duy nhất để cho nàng chú ý là, lao đầu này trên cánh tay, phảng phất hiện đầy hình xăm đồ đằng.
Tô Tiểu Manh nhìn chằm chằm khối này cổ quái lao đầu, trong lòng cảm giác nguy cơ nồng hơn.
Khi nàng chú ý tới lao đầu nhi nhìn về phía ánh mắt của nàng lúc, lập tức xác định, lao đầu này là hướng về phía nàng tới.
Tiểu Ninh, chúng ta đi.
Một giây kế tiếp, Tô Tiểu Manh quyết định thật nhanh, liền chuẩn bị nhanh nhanh rời đi.
Nhưng là lao đầu nhi tốc độ lại rất nhanh. Trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng.
Tô Tiểu Manh.
Lao đầu nhi thanh âm của, có chút khàn khàn, ngữ điệu cũng có chút cổ quái.
Người là người nào?
Tô Tiểu Manh sau lùi một bước, cảnh giác nhìn lao đầu nhi, đồng thời cổ võ tâm pháp vận chuyển, cơ thể căng thẳng.
Theo ta đi.
Người là ai hả?
Dựa vào cái gì khiến Tiểu Manh đi theo ngươi?
Bên cạnh Tiểu Ninh không vui, khối này ở đâu ra quái lao đầu hả?
Ngay sau đó, mấy cái nam sinh cũng đều đứng lên. Làm hộ hoa sứ giả lão đầu nhi, vội vàng đi sang một bên, bằng không, một hồi đánh ngươi.
Cút.
Lão đầu nhi trong mắt lóe lên hàn quang, sát khí nồng hơn.
Con mẹ nó, lão đầu này tính khí cũng không nhỏ.
Trong đó một tính khí tương đối sôi động nam sinh, tiến lên liền muốn đẩy lão đầu một cái.
Bất quá, tay hắn vừa đưa ra, liền bị lão đầu bắt lại, ngay sau đó, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nam sinh này cánh tay, gắng gượng bị hắn cho vặn gãy.
A.
Nam sinh này phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn từ nhỏ đến lớn, kia bị loại này đau đớn à.
Nhìn một màn trước mắt, Tô Tiểu Manh đám người đều sợ ngây người.
Rất nhanh, mấy cái nam sinh gặp đồng bạn thua thiệt, đều tức giận, còn có nhân đưa tay đi bắt trên đài chai rượu, hướng lao đầu đập tới. Cũng không muốn, đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tô Tiểu Manh hét lớn một tiếng, đồng thời xoay người rời đi. Nàng biết rõ, lao đầu nhi này mục tiêu là nàng, phải lập tức rời đi. Bằng trực giác, nàng biết rõ, chính mình xa hoàn toàn không phải lao đầu nhi này đối thủ. Cô gái nhỏ, còn muốn đi? Cùng ta rời đi. Lao đầu đạp bay một người đàn ông sinh, hướng Tô Tiểu Manh nào tới. Ngay tại hắn lập tức sẽ bắt Tô Tiểu Manh lúc, một cái hồ lô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẩm. Lao đầu theo bản năng đánh ra một trường, đánh vào hồ lô này lên. Khiến hắn có chút kinh ngạc là, hồ lô này lại không có vỡ, thậm chí truyền ra một cổ phản chấn, khiến bàn tay của hắn hơi tê tê. Lao già kia, ngươi là người nào? Tôn Ngộ Công xuất hiện, dùng có chút kiêng kỵ ánh mắt, nhìn lao đầu. Lao phu Vu lão. Đối với đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước mặt, lao đầu nhi giống nhau híp mắt lại, người này cũng là cổ võ tu luyện giả. Vu lão. Chưa nghe nói qua. Tôn Ngộ Công suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Tránh ra. Khác ngăn trở ta bắt cái đó cô gái nhỏ mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Vu lão nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Công, lạnh lùng nói. Ngộ Không. Nghe được sau lưng âm thanh, Tô Tiểu Manh dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn. Khi nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Công lúc, không khỏi mừng rỡ, nàng nhưng là nghe đại hàm nói, khối này Tôn Ngộ Công không chỉ uống rượu lợi hại, sức chiến đấu mạnh hơn. Cho nên, lúc này thấy đến Tôn Ngộ Công, nàng sao có thể mất hứng. Tiểu Manh, ngươi lập tức rời đi. Tôn Ngộ Công trầm giọng nói với Tô Tiểu Manh một cái câu, chống lại lao đầu nhi này, hắn cũng không có đem cầm. Tô Tiểu Manh nghe nói như vậy, hơi biến sắc mặt, lao đầu này mạnh như vậy. Ngay cả Tôn Ngộ Công đều không nắm chắc sao. Đi. Tôn Ngộ Công khẽ quát một tiếng, xách hồ lô, xông về Vu lão, phát động vòng thứ nhất công kích. Vừa mới vào tay, hắn biến sắc, ám kình trung kỳ. Lao đầu này là ám kình trung kỳ, thậm chí đến gần vô hạn ám kình trung kỳ tột cùng cao thủ. Bất quá. Nghĩ đến sau lưng Tô Tiểu Manh, Tôn Ngộ Công cũng không lui lại, nếu đáp ứng tiêu thần, vậy thì một nhất định bảo vệ nàng an toàn. Trừ phi, lão đầu nhi này từ hắn trên thi thể nhảy tới. Tiểu Manh, đi mau. Tôn Ngộ Công hét lớn một tiếng, công kích mạnh nhất mở ra, túy bát tiên nhất thức, bao phủ ở rồi Vu lão. Tô Tiểu Manh sắc mặt tái biến, bất quá nàng lại cũng không hề rời đi, nàng không phải là như vậy không nói nghĩa khí người. Mặc dù không đi, nhưng nàng hay lại là lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng cho Lý Hàm Hậu gọi điện thoại. Đại Hàm, ngươi ở đâu? Ta đây ở công ty, chị của ngươi làm thêm giờ. Nhanh, ngươi lập tức tới ngay, có người muốn bắt ta, Ngộ Không không phải là đối thủ của hắn. Tô Tiểu Manh gấp giọng nói. Chờ ta đây. Lý Hàm Hậu ngắn gọn hai chữ sau, cúp điện thoại. Ngộ Không, chịu đựng, Đại Hàm lập tức tới ngay. Tô Tiểu Manh hướng Tôn Ngộ Công hô, Khuynh Thành công ty rời cái này cũng không xa, lái xe cũng liền ngủ 6 phút. Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Tôn Ngộ Công tinh thần dùng một cái, thế công càng hung hiểm hơn. Bằng chứng ấy tuổi, thì đến được ám kình sơ kỳ đỉnh phong, rất là hiếm thấy bất quá, hôm nay gặp đến lão phu, còn chưa đáng kể. Vu lão đối với Tôn Ngộ Công chiến lực, cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cười lạnh, sát khí nồng hơn. Lão già kia, nếu là lão tử đến ngươi khối này số tuổi, một đầu ngón tay liền bóp chết ngươi. Tôn Ngộ Công mắng một câu, khóa hầu trừ hướng Vu lão cổ họng nhanh như thiểm điện tìm kiếm. Vu lão tránh thoát một kích này, nén giận một trường, hung hăng vô về phía Tôn Ngộ Công. Tôn Ngộ Công hơi biến sắc mặt, đem trong tay hồ lô hung hăng đập đi lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, Vu lão thủ trưởng hung hăng khắc ở hồ lô lên, có thể nhường cho hắn lại kinh ngạc chính là, hồ lô này lại còn không có bể rách. Mới vừa rồi một kích kia, nếu như là ba thành kinh lực lời nói, kia một kích này thì có bảy thành, vẫn như trước kích không phá hồ lô này. Chẳng lẽ, hồ lô này là cái bà bối? Vu lão trong mắt lóe lên hết sạch. Ngay sau đó sinh lòng tham lam, nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Chương 480, kịch chiến. Hai người chiến đấu, trở nên càng kịch liệt. Một quyền một cước, xen lẫn gào thét thanh âm. Ở hai người chung quanh, tạo thành một mảnh chân không khu vực, tất cả mọi người đều lui ở bên ngoài vòng chiến, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hai người này đánh nhau, đã hoàn toàn thoát khỏi người bình thường đánh nhau phương thức, từng chiêu từng thức, giống như võ hiệp trong phim ảnh diễn không sai biệt lắm. Nhất là làm Vu lão một trường. Nắm một cái hợp kim quậy ba đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ sau, tất cả mọi người đều hít một hơi, bao gồm Tôn Ngộ Công, lao giả này quá mạnh a. Bất quá, dù là lại kinh ngạc, Tôn Ngộ Công cũng không có ý định lui, thậm chí muốn quấn lấy Vu lão, chờ đợi Đại Hàm đến. Mặc dù Lý Hàm Hậu chỉ có ám kình sơ kỳ, nhưng một khi bạo phát, lại nắm giữ cứng rắn tiếc ám kình tột cùng thực lực, cho nên hai người liên hiệp, chưa chắc không cùng khối này lão già quái dị đánh một trận khả năng. Vu lão giống nhau nghe được Tô Tiểu Manh nhắc nhở, hơn nữa trong lòng tham lam, sát ý tăng vọt, tốc độ ra quyền đều so với mới vừa rồi nhanh ba phần. Bên cạnh không xa, Tô Tiểu Manh nắm thật chặt nắm tay, nàng rất muốn xông tới bang Tôn Ngộ Công, hung hăng bạo nổ ca cái lao ra hỏa này, nhưng khi nhìn chiến lực của hắn, mau đánh tiêu mất ý niệm này, đi lên liền là muốn chết, hơn nữa còn hội liên lụy Tôn Ngộ Công. Đoàng đoàng đoàng. Vu lão liên tiếp ba trưởng, trong đó hai trưởng bị Hồ Lâu ngăn trở, cuối cùng một trưởng khắc ở Tôn Ngộ Công trên người của. Phúc. Mặc dù Tôn Ngộ Công có chuẩn bị, nhanh chóng tá lực, nhưng vẫn là không nhịn được, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thân thể của hắn lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng đụng ở một cái trên quầy ba, mới miễn cưỡng đứng lại. Trên mặt hắn viết đầy thống khổ, dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Vu lão, ám kình sơ kỳ đỉnh phong cùng ám kình trung kỳ, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng khối này một cảnh giới giống như cái hào rộng. Ở cổ võ giới, có thể nhảy qua biên giới giới vượt cấp đánh một trận nhân, không phải là không có, có, số rất ít. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, cái hào rộng càng lớn, kia vượt cấp chiến đấu cũng liền càng khó khăn. Tôn Ngộ Công lúc trước cùng ám kình trung kỳ đấu qua, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là có thể kiên trì cái chừng 10 phút đồng hồ. Mà bây giờ, hắn nhưng ngay cả 3 phút đều không kiên trì nổi, có thể thấy khối này Vu lão ở trong tối tinh thần sức lực trung kỳ trong, cũng là cao thủ của cao thủ rồi. Cùng cảnh giới, bởi tu luyện công pháp lấy và cá nhân tư chất không đồng đẳng nguyên nhân, chiến lực cũng sẽ bất đồng. Tôn Ngộ Công cơ hồ có thể càn quét đồng giai, hơn nữa cũng có thể cùng phổ thông ám kình trung kỳ đánh một trận, nhưng đối đầu với Vu lão, rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá, như là đã chiến, vậy cho dù không phải là đối thủ, cũng phải kiên trì tiếp. Lao già kia, trở lại. Tôn Ngộ Công nổ ngụm mang máu nước miếng, lần nữa hướng Vu lão phong tới. Vu lão cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này còn có lực đánh một trận. Theo lý thuyết, hắn một trường này, coi như bất tử, vậy cũng không bỏ dậy nổi a. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, bái lão phu làm thầy như thế nào đây? Vu lão khởi thêm vài phần tâm tư, nói với Tôn Ngộ Công. Bái ngươi làm thầy. Con mẹ nó ngươi là cái tha gì? Nếu là sư phụ ta tới, hắn một đầu ngón tay là có thể treo lên đánh ngươi. Tôn Ngộ Công thử chi dĩ tị, liên tục cười lạnh. Vu lão sững sờ, ngay sau đó giận dữ, trong mắt lóe lên âm lãnh vẻ độc ác. Tiểu tử, nếu không biết phải trái, ta đây liền giết ngươi. Dứt lời, hai người lần nữa triển khai va chạm kịch liệt, thậm chí so với mới vừa rồi động tĩnh lớn hơn. Lúc này, đèn trong quán rượu quang đã toàn bộ sáng lên, tiếng nhạc cũng dừng lại. Quay rượu nhìn người, cũng đều xách đổng cầu côn đẳng cấp ra hỏa chạy tới, bọn họ có chút tức giận, người nào mẹ nó dám ở khối này gây sự à? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong chiến đấu hai người lúc, đều là trợn to hai mắt, ngoa tạo, đây là chụp mảng đánh võ đây. Bất quá, vẫn có cái ngu tiểu đệ, giống to xông tới. Thảo, người nào mẹ nó dám ở khối này gây sự, tìm chết à? Khối này tiểu đệ vừa nói, trong tay bổng cầu côn, hướng Vu lão hung hăng đập tới. Giáp giáp. Vu lão thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát cơ thoáng qua, một trưởng vô ra, trực tiếp vô gậy bổng cầu côn. Còn không chờ khối này tiểu đệ kịp phản ứng, Vu lão lại một trưởng vô ra, chính giữa cổ. Giáp giáp. Lại vừa là một tiếng, chỉ thấy khối này tiểu đệ cổ, bị Vu lão gắng gượng cho vô gậy, vô lực tùng kéo xuống. Trên mặt hắn còn lộ vẻ giữ tận vẻ, nhưng đồng tử lại giải tán, quỵ người xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thế xuống đất tiểu đệ cùng với vặn vẹo cổ, người chung quanh đều trợn to hai mắt, sau đó phát ra thét chói tai. Giết người. Giết người rồi. Nhìn tiểu đệ, cũng đều sắc mặt trắng bệnh, thậm chí hai chân đều lên bệnh sốt rét, một cái tắt liền đem nhân đập chết rồi hả? Không muốn chết, cút. Vu lão hét lớn một tiếng, sát khí nồng hơn, lan tràn ra. Chung quanh không ít người cảm nhận được Vu lão tản ra nồng nặc sát khí, sửng sốt dùng mình một cái. Thật ra thì không cần hắn thuyết, nhìn thấy giết người, người nhát gan, đã thét lên, xoay người chạy. Đánh nhau, bọn họ tình nguyện xem náo nhiệt, nhưng giết người không có mấy người không sợ. Nhất là lão đầu này còn khủng bố như vậy, một cái tát nắm hợp kim quậy ba chục cái lỗ thủng, một cái tát đem người cổ của vô gậy vạn nhất cho mình đến như vậy một chút, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Nhìn náo nhiệt nắm tiểu mạng mất, nhiều lắm đoan đuồng à? Nhìn tiểu đệ. Lúc này cũng đều lui về sau, bọn họ bình thường diêu võ dương ngoài đi, nhưng gặp phải so với bọn hắn ngưu bức, nào còn dám lên tiếng A. Tiểu Manh, khối này lão đầu này giết người. Tiểu Ninh trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh hãi, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Ninh, các ngươi đi mau. Tô Tiểu Manh trong lòng cũng rất khiếp sợ, lão đầu này ngay trước nhiều người như vậy, lại dám giết người. Không, phải đi cùng đi. Mặc dù nhỏ Ninh rất sợ hãi, nhưng vẫn là rất nói nghĩa khí. Tô Tiểu Manh suy nghĩ một chút. Lão đầu này mục tiêu là chính mình, cũng cũng không đến nổi giết lung tung vô tội, nhưng là nhìn thêm chút nữa trên đất kia chết không nhắm mắt tiểu đệ, trong lòng lại vừa là run lên. Ẩm. Đang lúc này, Tôn Ngộ Công lần nữa bị Vu Lão đánh bay, thậm chí hồ lô trong tay đều rời tay bay ra. Nhìn bay ra ngoài hồ lô, Vu Lão ánh mắt sáng lên, tăng thêm tốc độ, một cái chộp vào trong tay. Đưa ta hồ lô. Tôn Ngộ Công nhìn thấy hồ lô bị cướp, giận tím mặt, đây chính là sư phụ hắn đưa cho hắn đồ vật ta. Hắn không đợi đè xuống khí huyết sôi trào, cơ thể giống như mũi tên rời cung, hướng Vu Lão phóng tới. Đồng thời, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển cổ võ tâm pháp, không riêng gì sư môn sở học, ngay cả tiêu thần chuyển cho hắn, vào giờ khắc này cũng bộc phát. Bước chân hắn lảo đảo, nhưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Vu Lão trước mặt. Ẩm. Hắn đấm ra một quyền, nắm vừa bị Vu Lão nắm ở hồ lô trong tay đánh bay đi ra ngoài. Vu Lão khối này vừa bắt vào tay, còn không chờ nghiên cứu đâu rồi, hồ lô lại bay, cái này làm cho hắn lại như vậy giận dữ. Ta trước hết giết ngươi lại nói. Vu Lão sát ý lần nữa tăng vọt, một tay bấu vào Tôn Ngộ Công tay trái, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, gắng gượng gãy xương cổ tay của hắn. A. Tôn Ngộ Công phát ra kêu đau một tiếng, bất quá người này cũng không phải là một chịu người chịu thua thiệt mà, cố nén đau đớn, một cước đá vào Vu Lão trên bụng của, bắt hắn cho đạp đi ra ngoài. Vu Lão lảo đảo trở ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tôn Ngộ Công che đứt cổ tay, đau đến trên mặt bắp thịt đều có quắp. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vu Lão đè xuống khí huyết sôi trào, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Tôn Ngộ Công. Tôn Ngộ Công thân hình lui nhanh, đồng thời nắm lên một chai rượu, mở ra, ngửa đầu chút xuống, một miếng cuối cùng rượu, càng là phun ở đứt cổ tay lên. Lao ra hỏa, ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Tôn Ngộ Công con mắt biến đỏ, đã dậy rồi lấy mạng đổi mạng tâm tư. Hai người va chạm lần nữa, Tôn Ngộ Công gãy một cái tay, nhưng uống rượu mạnh hắn, lại bỏ quên đau đớn, chiến lực cũng không so với mới vừa rồi kém bao nhiêu. Bất quá, hai người cuối cùng là chênh lệch rồi một cảnh giới, không tới một phút thời gian, hắn lần nữa bị đánh bay, nặng nề đập xuống đất. Ẩm. Tôn Ngộ Công phun ra một ngụm máu tươi, cả người xương cốt phảng phất đều gãy như thế. Con mẹ nó, đại hàm, ngươi không tới nữa, lao tử thật lại phải chết. Hắn cố gắng chọi người lên, khẽ cắn răng, lẩm bẩm. Tiểu tử, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vu Lão đến gần, tay trái có chảo, mang trên mặt cười gằn, hướng Tôn Ngộ Công đầu bắt đi. Ngộ Không, ta đây tới rồi. Ngay tại Vu Lão tay trái, vừa muốn chạm tới Tôn Ngộ Công đầu lúc, một cái như sấm thanh âm của vang lên, chặt tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như xe bọc thép như vậy, từ phía ngoài đoàn người gắng gượng đụng ra một con đường, giết vào. Nghe được cái này thanh âm, Vu Lão động tác vừa chậm, mà Tôn Ngộ Công trong mắt lóe lên ánh sáng, mạnh về phía bên cạnh lăn đi. Vu Lão một chảo rơi vào khoảng không, không đợi hắn lại thi sát thủ, Lý Hàm Hậu đã đến. Giết! Lý Hàm Hậu hét lớn một tiếng, xa hoa đại quả đấm của, xoay tròn rồi hướng Vu Lão nện xuống. Vu Lão cảm nhận được một quyền này lực, trong lòng cả kinh, sửng sốt không dám đón đỡ, né người tránh thoát. Thiếp thân kháo! Lý Hàm Hậu lại giống, mượn khối này cổ trùng kính, ầm ầm đánh về phía Vu Lão. Vu Lão né tránh không kịp, chỉ có thể trong lúc vội vàng đánh ra một trường, muốn ngăn cản Lý Hàm Hậu. Nhưng hắn vẫn coi thường Lý Hàm Hậu khí lực, một trường này đánh ra, bàn tay đều chấn đã tê dần, ngay sau đó liền bị đụng đi ra ngoài. Phanh! Vu Lão đụng ngã lăn hai tờ quầy ba, mới tính dừng lại thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lý Hàm Hậu cũng phun ra một ngụm tiên huyết, mới vừa rồi hắn trọi cứng Vu Lão một đòn, cũng là bị thương. Mặc dù hắn thật thà, nhưng lại không đốc. Ở trong điện thoại, Tô Tiểu Manh thuyết Tôn Ngộ Công không phải là lão đầu này đối thủ, hơn nữa đi tới nơi này, vừa vặn lại nhìn thấy lão đầu này muốn giết Tôn Ngộ Công. Cho nên, hắn không dám khinh thường chút nào, vừa lên đến, liền vận dụng mạnh nhất chiêu thức, đồng thời cổ võ tâm pháp cũng nhanh chóng vận chuyển, lúc này mới một đả thương Vu Lão. Con mẹ nó, lão đầu nhi này quả nhiên lợi hại a. Lý Hàm Hậu lau mép một cái máu tươi, mình biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng trong mắt hay lại là lộ ra nồng nặc chiến ý. Bất quá, so với lão lão đại kém xa. Lý Hàm Hậu trong miệng lão lão đại, dĩ nhiên chính là Niếp Kinh Phong rồi. Hai ngày này, hắn cũng không ít hai Niếp Kinh Phong thu thập, thậm chí bị Niếp Kinh Phong trong vòng ba chiêu, đánh liền được không còn sức đánh trả. Ngộ Không, ngươi không sao chớ. Lý Hàm Hậu trợn mắt nhìn Vu Lão, nhưng lại la lớn. Khúc khục, ngươi nếu là đến chậm một bước, ta liền thật sự có chuyện, phỏng trường phải đi gặp Phật Tổ rồi. Tôn Ngộ Công ho khan toàn máu tươi, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Ta đây đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lý Hàm Hậu có chút ủy khuất, vì nhanh nhất chạy tới, hắn liên tiếp xông qua rồi 7 cái đèn đỏ, đánh bay 8 cái thùng rác. Lao đầu nhi này rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Công nhắc nhở Lý Hàm Hậu, đồng thời vận chuyển tâm pháp, áp chế thương thế, chuẩn bị lực tổng hợp chiến Vu Lão. Chương 481, đệ nhị thế chiến một. Lúc này, Vu Lão cũng thật vất vả chế trụ thương thế, dùng có chút rung động ánh mắt, nhìn Lý Hàm Hậu. Người này rõ ràng ám kình sơ kỳ cảnh giới, nhưng là một cái đụng này, lại kinh khủng như vậy. Bát cực quyền, thiếp thân kháo. Vu Lão chậm rãi phun ra mấy chữ, trên mặt sát cơ nồng hơn. Giết. Lý Hàm Hậu gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Vu Lão lướt đi. Giết. Bên kia, Tôn Ngộ Công cũng gắng gượng, từ một hướng khác xông về Vu Lão. Tìm chết. Vu Lão ánh mắt lạnh giá, sát cơ phun trào. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, một cái ám kình sơ kỳ đỉnh phong, một cái ám kình sơ kỳ, đã có cùng hắn thực lực đánh một trận. Nhất là Lý Hàm Hậu cái này ám kình sơ kỳ, có thể phát huy ra sơ kỳ tột cùng thế lực. Ầm. Lý Hàm Hậu đấm ra một quyền, thật thà trên mặt, lúc này lại lộ vẻ giữ tận vẻ. Ở lúc giết người, hắn từ trước đến giờ không thật thà, càng không biết tâm từ thủ nhuyễn. Nhất là mới vừa rồi hắn tận mắt thấy, Tôn Ngộ Công thiếu chút nữa thì chết ở lão này trên tay của. Bạo nổ. Lý Hàm Hậu gầm nhẹ, đánh ra nắm tay, xen lẫn ác liệt kình phong, thậm chí mơ hồ tức giận bạo nổ âm thanh. Một quyền này, nếu là đánh thật, tuyệt đối có thể nặng hơn sáng tạo Vu Lão. Nhưng Vu Lão căn bản không cho hắn cơ hội, né người tránh thoát, đồng thời một trưởng vô hướng Lý Hàm Hậu đích cổ tay. Bên kia, Tôn Ngộ Công khóa hầu trừ, tựa như tia chớp chụp vào Vu Lão cổ họng, đây là nhất kích tất sát nặng tay. Ầm. Vu Lão đuổi phải nhanh như tia chớp đá ra, khiến Tôn Ngộ Công thân hình dừng lại, chỉ có thể thu chiêu né tránh. Một khi hắn tiếp tục thi triển khóa hầu trừ, kia Vu Lão một cước này sẽ rơi vào đáy quần của hắn lên, nhìn lực lượng này, tuyệt đối có thể đá bể tiểu đệ đệ của hắn. Chết, Tôn Ngộ Công có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bị người đá bể tiểu đệ đệ mà chết, đó là vạn vạn không thể nào tiếp thu được đấy. Nếu thật là chết như vậy, đi bên kia, cũng phải bị còn lại quỷ chết cười. Mà nó, Lao không biết xấu hổ. Tôn Ngộ Công mắng một câu, nắm lên bên cạnh một chai rượu, ngửa đầu xuống chút nữa rót. Ngộ Không, cho, liệt ỉu. Bên cạnh, Tô Tiểu Manh nắm một chai rượu mạnh, ném về rồi Tôn Ngộ Công. Tôn Ngộ Công vứt bỏ trong tay rượu, tiếp nhận liệt ỉu, mở ra, ngửa đầu tiếp tục uống. Liên tiếp hai bình rượu xuống bụng, Tôn Ngộ Công gãy mất tay, đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hơn nữa dưới chân của hắn cũng càng ngày càng nhẹ, nhìn thật giống như đứng cũng không vững bộ dạng. Tiểu Ninh bọn người nhìn trợn tròn mắt, đây là làm gì hả? Không phải là chiến đấu sao? Làm sao chính mình đem mình chuốc say? Khối này không phải là tìm chết sao? Ngược lại Tô Tiểu Manh, nghe Lý Hàm Hậu nói qua Tôn Ngộ Không sự tình, biết rõ hắn càng uống rượu càng cứng hãn. Ngộ Không, hung hăng chơi hắn, ta lại đi cho ngươi tìm liệt ỉu. Được. Tôn Ngộ Công đáp một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Vu Lão sau lưng. 3. Chai rượu trong tay của hắn, hung hăng hướng Vu Lão đầu đập tới. Nhận ra được phía sau truyền tới kinh phong, Vu Lão nghiêng đầu tránh thoát, bất quá vẫn là chậm một bước, chai rượu rơi vào trên vai hắn. Một kích này, Tôn Ngộ Công cũng dùng toàn lực, chai rượu vỡ vụn, nắm Vu Lão bả vai đánh trầm xuống, thậm chí xương bả vai đều có chút tét. A. Vu Lão phát ra kêu đau một tiếng, một ít miệng thủy tinh tung tóe, cắt vỡ hắn nét mặt giàn mua. Một giây kế tiếp, hắn xoay người, đấm ra một quyền. Túy quyền. Tôn Ngộ Công lùn người xuống, tránh thoát Vu Lão cùng nộ, một đòn, đồng thời thi triển túy bát tiên. Thông thiên tháo. Bên kia, Lý Hàm Hậu lần nữa thi triển đòn nghiêm trọng, cùng Tôn Ngộ Công phối hợp, giáp công Vu Lão. Vu Lão trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ, rung động trong lòng. Hai người này phối hợp, làm sao mạnh mẽ như vậy? Bất quá, hắn cũng không sợ hãi, ngang dọc tam giác vàng nhiều năm, nếu là không chút thủ đoạn, sớm đã bị người giết chết. Giết! Vu Lão né tránh Lý Hàm Hậu quả đấm đồng thời, tay trái có chảo, giữ lại Tôn Ngộ Công bụng. Ngay sau đó, hắn chợt vừa dùng lực, chỉ thấy tay phải của hắn, gắng gượng bắt mở Tôn Ngộ Công bụng, từ phía trên kéo một khối kế thì đến. A! Tôn Ngộ Công kêu thảm, một cái tát vỗ vào Vu Lão trên mặt của. Lực lượng lớn, trực tiếp đánh xuống rồi hắn mấy cái răng, mang theo huyết bay ra. Tôn Ngộ Công lảo đảo lui về phía sau, ngã rầm trên mặt đất. Mới vừa rồi hắn liền trọng thương rồi, uống liệt ỉu, trọi cứng tiếp tục chiến đấu. Bây giờ, bị thương lần nữa, lại cũng vô lực chiến đấu. Hắn trên bụng, xuất hiện một cái hang, máu thịt be bét đồng thời, máu tươi tuôn ra ngoài. Ngộ Không, ngươi như thế nào đây? Tô Tiểu Manh bước nhanh về phía trước, gấp giọng hỏi. Con mẹ nó, đau nâng ly cho ta. Tôn Ngộ Công dùng rằng ngồi dậy, lấy tay bưng kín vết thương trên bụng, nhưng máu tươi hay là từ giữa kẽ tay chảy ra. Tô Tiểu Manh bận rộn cho Tôn Ngộ Công một chai rượu, hắn đầu tiên là đã uống vài ngụm, sau đó lại đem liệt tiểu ngã xuống vết thương trên bụng lên. A, nơi vết thương truyền tới đau đớn kịch liệt, Tôn Ngộ Công phát ra tiếng kêu thảm, đau đến cả người đều run rẩy rồi. Bất quá, hắn vẫn cố nén đau đớn, tiếp tục đi lên rót rượu. Chờ nâng ly đều rót sau, hắn xé ra quần áo, dùng sức xiết ở trên người, chèn ép cầm máu. Cách đó không xa, Lý Hàm Hậu cùng Vu Lao chiến đấu, còn đang tiến hành. Không có Tôn Ngộ Công, Lý Hàm Hậu rơi xuống hạ phòng, bị Vu Lao chừng mấy quyền rồi. Nếu không phải hắn ra dày thịt béo kháng đánh, phỏng chừng bây giờ cũng liền ngã xuống. Bây giờ, đến phiên ngươi. Vu Lao hướng về phía Lý Hàm Hậu cười gằn, bất quá bởi vì bị Tôn Ngộ Công đánh rất răng, nói chuyện có chút lỏng gió, còn mơ hồ không rõ. Lao già kia, không cần ngươi được sát, đợi một hồi sẽ để cho ngươi khóc. Lý Hàm Hậu cắn răng, tâm lý lại có chút gấp, lão Lao đại làm sao còn chưa tới à? Hắn cùng Tô Tiểu Manh sau khi gọi điện thoại xong, liền cho Niếp Kinh Phong gọi điện thoại, khiến hắn vội vàng chạy tới. Bởi vì hắn cảm thấy, ngay cả Tôn Ngộ Công cũng không là đối thủ, hai người kia liên thủ phòng trừng cũng quá sức. Vẫn là đem Niếp Kinh Phong gọi tới, càng bảo đảm một chút. Ầm. Vu lão một trưởng vỗ ở Lý Hàm Hậu trước ngực, dùng 10 phần kinh lực, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Phúc. Lý Hàm Hậu lại cũng không chịu nổi, há miệng phun ra máu tươi, khổng lồ thân thể bay ngược, đập vào trên quầy ba. Ba. Hợp kim quầy ba đều Lý Hàm Hậu đè sụp, mà hắn cũng nằm trên đất, chậm chạp không có động tĩnh. Đại Hàm. Tôn Ngộ Công hét lớn một tiếng. Tô Tiểu Manh thân thể cũng là run lên, vành mắt đỏ, bước nhanh hướng Lý Hàm Hậu phong tới. Khục khục. Lý Hàm Hậu ho khan một cái, chậm rãi bỏ dậy, khắp khuôn mặt là thống khổ. Đại Hàm, ngươi như thế nào đây? Tô Tiểu Manh đi tới Lý Hàm Hậu bên người, lo lắng hỏi. Khục khục, ta không sao. Đang khi nói chuyện, Lý Hàm Hậu khỏe miệng lại tràn ra máu tươi, hô hấp lúc, ngực đều đau đớn một hồi. Hai người các ngươi, tối nay đều đáng chết. Vu Lão từng bước một hướng Lý Hàm Hậu đi tới, thanh âm lạnh giá. Hắn tối nay trước sau bị Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công đánh cho bị thương, đã sát ý nổ tung. Đứng lại. Tô Tiểu Manh chắn Lý Hàm Hậu trước mặt, chết nhìn chòng chọc Vu Lão muốn giết bọn hắn, trước hết giết ta. Cô gái nhỏ, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Vu trong đôi mắt giàn mua hung quang thoáng qua, tay trái chậm rãi co. Ta đéo cần biết ngươi là ai, cũng không để ý sau lưng ngươi có ai, nếu như ta chết, thần ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Tô Tiểu Manh lớn tiếng nói. Thần ca. Tiêu Thần. A, hắn cũng cách cái chết không xa. Vu Lão cười lạnh, liền chuẩn bị động thủ. Tiểu Manh, đến ta đây sau lưng. Lý Hàm Hậu nắm Tô Tiểu Manh kéo đến rồi phía sau mình, lau mép một cái máu tươi, tâm pháp vận chuyển, miễn cưỡng làm cho mình đứng thẳng người. Giết. Vu Lão gào to một tiếng, đánh về phía Lý Hàm Hậu. Giết. Lý Hàm Hậu giống to, lực lượng toàn thân ngưng tụ bên phải quần trên, hung hăng đánh ra. Vu Lão cả kinh, thân hình lui nhanh, tránh ra Lý Hàm Hậu một quyền này. Lý Hàm Hậu một quyền đánh hụt, thân thể không yên, lảo đảo, liền muốn ngã xuống. Ngươi còn có thể tái chiến sao? Vu Lão cười gằn, lần nữa hướng Lý Hàm Hậu đi tới. Lý Hàm Hậu nhìn càng ngày càng gần Vu Lão, dâng lên cảm giác vô lực, trong lòng cười khổ. Lão Lao đại, ngươi nếu là không tới nữa, ta đây thật có thể chết à? Cũng không biết có phải hay không là Lý Hàm Hậu nhắc tới có hiệu quả, ngay tại Vu Lão xuất thủ lần nữa, chuẩn bị đánh chết hắn thời điểm, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện. Đại Hàm, Lão Lao đại tới. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, nghiếp sợ thanh âm của gió vang lên. Lý Hàm Hậu nghe được cái này thanh âm, không khỏi vui mừng quá đổi, sau đó cảm động đến thiếu chút nữa muốn khóc, lão nhân gia rốt cuộc đã tới à. Vu Lão trong lòng thoáng qua nguy cơ, xoay người hướng Niếp Kinh Phong vỗ tới một trường. Tiểu tiểu ám kình trung kỳ, cũng dám theo ta chuyển móng đuốt. Niếp Kinh Phong đùa cợt một tiếng, cũng là một trường vô ra. Ẩm. Vu Lão sắc mặt đại biến, cơ thể bay ra ngoài, đập vào đám người xem náo nhiệt bên trong. Đồng thời, hắn nói nữa máu tươi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn người vừa tới. Hắn là ai, làm sao mạnh như vậy? Niếp Kinh Phong thân ảnh của xuất hiện, hạc phát đồng nhan, người mặc đồng phục an ninh, nhìn có chút cổ quái. Lão bà ngoại, uy vũ ngang ngược. Lý Hàm Hậu thỉnh thoảng khen một câu, sau đó thoáng cái ngã rầm trên mặt đất. Đại Hàm, ngươi như thế nào đây? Mặc dù Niếp Kinh Phong có chút không đáng tin cậy, nhưng đối với Lý Hàm Hậu khối này tiểu đệ vẫn đủ quan tâm, bước nhanh về phía trước. Lão Lao đại, đừng để ý ta đây, trước đi xem một chút Ngộ Không. Lý Hàm Hậu suy yếu nói. Ngộ Không? Niếp Kinh Phong sững sờ, chụp tay du ký đây. Lao ra ra, Ngộ Không ở đó. Tô Tiểu Manh gặp Niếp Kinh Phong có chút ngộng ép, mặc dù không biết lao đầu này là ở đâu ra, vậy do hắn một cái tát nắm mới vừa rồi lao đầu kia đánh bay, cũng đủ để cho ánh mắt của nàng tỏa sáng. Ngươi gọi Ngộ Không? Tại sao không gọi bát giới? Niếp Kinh Phong cũng nhìn ra Tôn Ngộ Công thương thế rất nặng, đi tới trước mặt hắn, có chút cổ quái hỏi. Tôn Ngộ Công không nói gì, bát giới. Được rồi, trước cho ngươi xử lý một chút vết thương lại nói. Niếp Kinh Phong vừa nói, xuất ra một chai dược, vẩy vào Tôn Ngộ Công bụng trên vết thương, sau đó lại lấy ra một dược hoàn, nhét vào trong miệng của hắn. Lão lao tiền bối, đừng để cho lao đầu kia chạy. Tôn Ngộ Công ăn dược hoàn sau, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm ở trong dạ dày tan ra, tuân hướng tứ chi bách hải. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vu lão ném ra phương hướng, phát hiện người đã không thấy. Chạy! Chạy liên chạy chứ, lớn như vậy số tuổi mới là một ám kình trung kỳ, cũng quá kém. Ta muốn là hắn, ta đều được xấu hổ tự sát. Niếp Kinh Phong bĩu môi nói. Tôn Ngộ Công bất đắc dĩ, bất quá nhân đã chạy, vậy hắn cũng không có biện pháp. Tiểu manh, ngươi lập tức cho thần ca gọi điện thoại. Tôn Ngộ Công nghĩ đến cái gì sau, nói với Tô Tiểu manh. Ồ nha, được a. Tô Tiểu manh gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Thần gọi điện thoại. Chương 484, ta họ Tô. Điện thoại, rất nhanh thì nghe. Tiểu manh. Tiêu Thần thanh âm của, nghe có chút ngoài ý muốn, Tiểu manh làm sao gọi điện thoại cho hắn rồi hả? Thần ca, xảy ra chuyện. Tô Tiểu manh gấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Đừng nóng, từ từ nói. Nghe được Tô Tiểu manh nói, Tiêu Thần thanh âm cũng thay đổi, bất quá vẫn là tận lực bình tĩnh hỏi. Vừa mới có một lão đầu muốn bắt ta. Tô Tiểu manh nhanh chóng nắm sự tình nói một lần, nghe Tiêu Thần sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu manh, Đại Hàm cùng Nộ Không bây giờ như thế nào đây? Tiêu Thần giọng lạnh xuống, trong mắt lóe lên hàn mang. Bọn họ bị thương đều thật nghiêm trọng, nhất là Nộ Không thần ca, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu manh, ngươi đưa điện thoại cho ta đại ca. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói với Tô Tiểu manh. Đại ca ngươi, chính là sau đó đi lão đầu nhi kia. Ồ nha. Rất nhanh, Niếp Sợ thanh âm của gió truyền tới. Lão nhị, thế nào? Đại ca, tối nay nhờ có ngươi đi, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần có chút cảm kích nói. Nếu như tối nay không có Niếp Kinh Phong nói, kia Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công liền đều xong rồi, hơn nữa Tô Tiểu Mạnh cũng sẽ bị bắt đi. Ha ha, chúng ta là anh em, nói cái gì cảm ơn. Đại ca, ta còn phải làm phiền ngươi một chuyện. Lần này, Tiêu Thần không lại lắc lư Niếp Kinh Phong, mà là trực tiếp nói. Ngươi nói. Bang ta bảo vệ một chút Tô Tình cùng Tô Tiểu Manh. Tô Tổng. Còn có tiểu nha đầu này. Đúng. Được. Ta ngày mai sẽ trở về. Trước lúc này, hy vọng đại ca có thể bảo vệ tốt các nàng. Không thành vấn đề. Ừ, cảm tạ. Tiêu Thần thở phào, có Niếp Kinh Phong ở, tỉ muội các nàng an toàn sẽ không còn có vấn đề. Điện thoại, lần nữa trở lại Tô Tiểu Manh trong tay. Tiểu Manh, ngươi lập tức đưa Đại Hàm cùng Ngộ Không đi bệnh viện. Sau đó cùng chị của ngươi sống chung một chỗ ngoài ra, ta cũng sẽ khiến tiểu đạo đi qua. Nhớ, đừng rời đi ta đại ca, có hắn ở, không người có thể tổn thương đến các ngươi. Ta biết rồi, thần ca. Ừ, ta ở Kinh Thành, ngày mai sẽ trở về. Được, ta chờ ngươi trở lại. Hai người lại trò chuyện mấy câu sau, Tô Tiểu Manh cúp điện thoại. Lúc này, trong quán rượu còn rối bời. Mới vừa rồi Vu lão bay ra ngoài, đập bị thương vài người, lúc này cũng nằm trên đất kêu thảm thiết đây. Tô Tiểu Manh hướng chung quanh nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn một chút Tôn Ngộ Công cùng Lý Hàm Hậu thương thế, do dự một chút, nhóm cứ gọi điện thoại cấp cứu. Đại Hàm, Ngộ Không, các ngươi kiên trì một chút nữa, mã lên xe cứu thương đã tới rồi. Tô Tiểu Manh lo lắng nói. Lý Hàm Hậu nhếch mép, phun ra một búng máu không có chuyện gì, ta đây khỏe mạnh. Nắm khối này ăn. Niếp Kinh Phong lại lấy ra một cái dược hoàn, ném cho Lý Hàm Hậu. Lý Hàm Hậu nhận lấy, không hỏi một tiếng, trực tiếp nuốt xuống. Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi, mới vừa rồi lão kia cặn bã là ai hả? Niếp Kinh Phong theo miệng hỏi. Lão lão đại, ngươi tại sao quản hắn khỉ gió kêu lão cặn bã à? Lý Hàm Hậu hiếu kỳ. Không phải mới vừa nói sao? Lớn như vậy số tuổi, tài ám kình trung kỳ, không phải là cặn bã là cái gì? Liên hắn tài kia, ta một cái tát có thể đập chết 5 cái. Niếp Kinh Phong có chút khi dễ nói. Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công đều có chút không nói gì. Mới vừa rồi người ta nhưng là nắm hai người bọn họ phá tan ngược một trận A, điều này cũng tốt, đến Niếp Kinh Phong trong miệng, biến thành cặn bã, hơn nữa còn một cái tát có thể đập chết 5 cái. Lao ra ra. Tô Tiểu Manh gặp hai người vấn đề không lớn lắm, cũng yên lòng, dùng tỏa sáng mắt nhìn Niếp Kinh Phong. Têu cái gì Lao ra ra, ngươi là lão nhị tình nhân nhỏ sao? Têu ta đại ca là được. Niếp Kinh Phong nói xong, quan sát mấy lần Tô Tiểu Manh, tâm lý âm thầm cô, đã biết huynh đệ nhãn quang cũng không tệ lắm chứ sao? Tô Tiểu Manh sửng sốt một hồi, mới phản ứng được Niếp Kinh Phong trong miệng lão nhị là Tiêu Thần, sau đó nghe được tình nhân nhỏ bà chữ kia, mặt đẹp không nhịn được một đỏ. Đại đại ca. Đúng, ta theo Tiêu Thần là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta hẹn xong, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Niếp Kinh Phong nghiêm túc nói. Tô Tiểu Manh trợn to hai mắt, nhìn một chút Niếp Kinh Phong đã tóc hoa râm, cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Kia thần ca không phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Bốn người đang nói, bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tô Tiểu Manh cả kinh, cảnh sát làm sao tới rồi hả? Bất quá nàng xem mắt thi thể trên đất, lại cảm thấy cảnh sát tới rất bình thường, đều người chết, nhất định là có nhân báo cảnh sát. Mặc dù nàng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới nhân cũng không phải là bọn họ giết, liền yên lòng. Rất nhanh, nhóm lớn cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, thậm chí còn mang theo thương. Quay rượu người phụ trách xuất hiện, không ngừng cùng cảnh sát nói gì, còn bất chợt chỉ Tô Tiểu Manh đám người. Dẫn đội, là một người trung niên cảnh sát, hắn cũng nhìn về phía Tô Tiểu Manh đám người, sau đó vung tay lên, 7-8 cái cảnh sát xông lên, bao vây bọn họ. Mang về. Cảnh sát trung niên ra lệnh. Phải. Bọn cảnh sát đáp một tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Chậm, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta à? Tô Tiểu Manh hét lớn một tiếng. Chỉ bằng các ngươi dính đến án mạng. Cảnh sát trung niên tiến lên, nhìn Tô Tiểu Manh, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại quét qua Niếp Kinh Phong, Lý Hàm Hậu cùng với Tôn Ngộ Công. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lý Hàm Hậu lúc, ánh mắt co rụt lại, người này làm sao dáng dấp à? Hơi cường điệu quá. Nhân không phải chúng ta giết, là một ông lão giết hắn tự xưng Vũ lão, chúng ta cũng không nhận biết hắn. Hắn muốn bắt ta, bất quá lại bị bằng hữu của ta ngăn cản. Tô Tiểu Manh ngăn ở Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công trước người, lớn tiếng nói. Mới vừa rồi, Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công liều chết bảo vệ nàng, mà bây giờ, bọn họ bị thương, vậy thì đến phiên nàng tới bảo vệ bọn họ. Ta biết nhân không phải là các ngươi giết, nhưng các ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát trung niên lại nhìn mắt Tô Tiểu Manh, phổ thông cô gái gặp gỡ chàng diện này, phỏng chừng đã sớm hù dọa không chịu được, mà cô gái này lại phi thường chấn định. Tô Tiểu Manh nghe nói như vậy, suy nghĩ một chút, chỉ Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công phối hợp các ngươi đi một chuyến không thành vấn đề, nhưng bằng hữu của ta đã bị trọng thương, phải đi bệnh viện tiếp nhận chữa trị, mới vừa rồi ta đã đánh cứu thương điện thoại, bọn họ lập tức tới ngay. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ an bài nhân đưa bọn họ đi bệnh viện. Cảnh sát trung niên gật đầu một cái. Được, hơn nữa các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Nghe được Tô Tiểu Manh giọng tiểu ra lệnh, cảnh sát trung niên nhíu mày một cái, vị tiểu thư này, chúng ta tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Được. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công. Đại Hàm, Ngộ Không, các ngươi đi theo cảnh sát đi bệnh viện, ngàn vạn lần không nên rời đi, ngày mai thần ca trở về. Kia Tiểu Manh, ngươi thì sao? Lý Hàm Hậu có chút không yên lòng. Có nhiều như vậy cảnh sát ở, an toàn của ta bảo đảm không thành vấn đề, nếu như ta ở cục cảnh sát xảy ra chuyện, tỷ của ta cùng thần ca nhất định sẽ lật ngược bọn họ sở cảnh sát, lột bọn họ cảnh phục, khiến tất cả mọi người bọn họ đều trả giá thật lớn. Tô Tiểu Manh thanh âm của rất lớn, rõ ràng nói đúng là cho cảnh sát trung niên nghe. Cảnh sát trung niên nghe được Tô Tiểu Manh như thế cuồng vọng lời nói, sắc mặt trầm xuống, khẩu khí thật là lớn, lại dám thuyết xốc sở cảnh sát, lột bọn họ cảnh phục. Tiểu thư, ta có thể coi ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta cảnh sát sao? Cảnh sát trung niên lạnh giọng hỏi. Không phải là đe dọa, chẳng qua là cảnh cáo an toàn của ta, đại biểu an toàn của các ngươi. Các ngươi có thể coi ta phách lối, nhưng nhớ một câu nói. Nói cái gì? Ta họ Tô, Long Hải Tô ra cái đó Tô. Tô Tiểu Manh nhìn chằm chằm cảnh sát trung niên, chậm rãi nói. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng không thừa nhận mình hay lại là người của Tô gia, nhưng trước mắt tình huống này, nàng lại không biết nên làm cái gì, cho nên chỉ có thể tạm thời kéo Tô gia ra hổ rồi. Cảnh sát trung niên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng đại chấn. Long Hải Tô gia, 7 gia tộc lớn một trong Tô gia. Nàng là người của Tô gia. Cảnh sát trung niên trợn to hai mắt, chấn động trong lòng dị thường. Đại ca, liên lụy ngươi theo ta đi bóp cảnh sát. Tô Tiểu Manh gặp chấn trụ cảnh sát trung niên, trong lòng thở phào, sau đó nhìn về phía Niếp Kinh Phong. Niếp Kinh Phong lắc đầu một cái, ta đáp ứng lao nhị bảo vệ ngươi, tự nhiên ngươi ở đâu ta ở đâu hơn nữa, ta còn chưa có đi qua cục cảnh sát, nơi đó thú vị sao? Ngạch, hẳn không dễ chơi đi. Tô Tiểu Manh khỏe miệng giật một cái, thật ra thì nàng cũng chưa từng vào, nào biết chơi có vui hay không à? Không dễ chơi à? Niếp Kinh Phong gãi đầu một cái, có chút không có hứng thú. Bất quá lại nghĩ tới đáp ứng Tiêu Thần rồi, coi như không dễ chơi, cũng phải đi bảo vệ Tô Tiểu Manh à. Tô Tiểu Thư, xin ngươi yên tâm, ở cục cảnh sát, an toàn của ngươi nhất định sẽ lấy được bảo đảm. Lúc này, cảnh sát trung niên rốt cuộc tỉnh lại, nói với Tô Tiểu Manh. Được. Ngoài ra, ta còn muốn cho ta tỷ gọi điện thoại, để cho nàng đi sở cảnh sát.
Phải, phải.
Cảnh sát trung niên vội vàng gật đầu, thái độ cùng vừa rồi khác nhau trời vực. Hắn không lo lắng Tô Tiểu Manh hội lừa hắn, đến lúc sở cảnh sát, tra một cái liền có thể tra được. Tô Tiểu Manh lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, cho tỷ tỷ gọi điện thoại.